Chương 726, tập hợp chương 726, tập hợp nữ nhân thoải mái đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Xèo Tử đi vào thành phố, ta là hắn nữ nhân, ngươi có chuyện gì nói với ta là được." Triệu Tiểu Ngũ luôn cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, có thể lại nghĩ mãi mà không rõ, nữ nhân như vậy vì sao lại đi theo Dương Ba Tử? Hắn thậm chí ở trong lòng hoài nghi nói, chẳng lẽ lại Dương Ba Tử ra hỏa đặc biệt lớn, việc đặc biệt tốt. Ý nghĩ này chẳng qua là chợt lóe lên sự tình. Nhấc lên trong tay mã lục thịt, Triệu Tiểu Ngũ vừa cười vừa nói, "Hóa ra là chị dâu à, chúng ta lần trước gặp qua, bất quá thời gian rất lâu, hẳn là năm ngoái sự tình." Bị Triệu Tiểu Ngũ một nhắc nhở như vậy, nữ nhân dường như cũng nhớ tới đến lần trước lúng túng tình hình. Sắc mặt của nàng hơi đỏ lên, lập tức rất nhanh liền khôi phục bình thường. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, vội vàng nói chính sự, "Cái này mã lộc thịt là ta đánh, trong nhà ăn không được, định cho Dương ca đưa một chút tới nếm thử. Đã Dương ca không tại, chị dâu thu cũng giống như nhau." Nữ nhân không có lập tức liền nhận lấy mã lộc thịt, mà là rất có phân tập cùng Triệu Tiểu Ngũ khách khí. Triệu Tiểu Ngũ có thể khẳng định, nếu như là Dương Ba Tử tự mình ở chỗ này, đã sớm toát miệng, thử lấy răng vàng khẽ nhận thịt. Cũng không có quá khách qua đường khí, nữ nhân nhận mã lộc thịt, nàng vẻ mặt dị sắc nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, nói rằng, "Tiểu huynh đệ, nếu không tiến đến ngồi một chút, chị dâu cho ngươi rót chén trà uống." Xem xét nữ nhân thần thái trong mắt, Triệu Tiểu Ngũ nào còn dám lưu lại. Hắn không phải là không tốt sắc, mà là nữ nhân này thật sự là không hợp hắn khẩu vị. Tùy tiện tìm cái cớ, ra Dương Ba Tử ra môn, cưỡi xe mô tô liền hướng bên ngoài đi. Nữ nhân nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ kia chạy trối chết bộ dáng, che miệng cười khanh khách. Theo Dương Ba Tử nhà cưỡi xe mô tô sau khi đi ra, Triệu Tiểu Ngũ một mực suy nghĩ nữ nhân kia. Nữ nhân kia dáng dấp cũng không được khá lắm nhìn, cũng liền người bình thường. Số tuổi có thể muốn so Dương Ba Tử nhỏ một chút, nhưng khẳng định là qua 30 tuổi. Hết lần này tới lần khác nàng cho Triệu Tiểu Ngũ ấn tượng vô cùng sâu, dạng này hắn làm không rõ ràng vì cái gì. Trên xe gắn máy còn lại mã lộc thịt liền hai khối, một khối là cho nhị tỷ, một khối là cho tam tỷ. Chuyện tiếp theo thuận lợi nhiều, hai cái tỷ tỷ đều ở nhà. Nhìn thấy ngũ đệ tới đưa thịt, các nàng đội vàng cao hứng nên đón Triệu Tiểu Ngũ. Bây giờ Triệu Tiểu Ngũ hai cái tỷ tỷ, trong nhà địa vị đã sớm khác biệt. Không riêng hắn hai cái tỷ phu đều nghe hắn hai cái tỷ tỷ, ngay cả công công bà cũng là khắp nơi nói các nàng lợi hữu ích. Nguyên nhân chính là các nàng hai cái đi theo Triệu Tiểu Ngũ thu dược tài kiếm được tiền, kiếm bình thường nông dân nghĩ cũng không dám nghĩ tiền. Ở niên đại này ký tỉnh nông thôn bên trong, dựa vào công điểm quanh năm suốt tháng cũng không để lại mấy khối tiền. Có thể ăn no đã coi là tốt, còn có ăn không đủ no muốn mượn trong thôn lương từ đâu, cuối năm thu nhận công nhân điểm gắn nợ. Cùng tại cầu lão tam trong nhà như thế, Triệu Tiểu Ngũ nhường hai cái tỷ 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 phu sáng sớm ngày mai đi qua hỗ trợ. Nói là để bọn hắn đi hỗ trợ, kỳ thật mọi người đều biết Triệu Tiểu Ngũ đây là tại chiếu cố hai cái tỷ tỷ. Lấy Triệu Tiểu Ngũ tính tình bản tính, cái này bận bịu khẳng định không giúp không. Coi như đến lúc đó không trả tiền, tùy tiện phân điểm thịt cũng đáng được đi làm một ngày nha. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hai cái tỷ tỷ đều cao hứng đáp ứng, minh xác biểu thị phải sớm điểm đến. Bây giờ, hai cái này tỷ tỷ trong nhà đều mua xe đạp. Cái này tại mỗi người bọn họ trong thôn, không sai biệt lắm là phần độc nhất, ai không hâm mộ bọn hắn. Hắn cưỡi xe mô tô về tới Lan Hoa Câu, Văn Tú không có tại hai người bọn họ nhà mới bên trong, hẳn là trở về nhà mẹ đẻ. Triệu Tiểu Ngũ không có gấp đi lão Trương đầu kia, mà là về trước Triệu gia lão Trạch tuyên bố ngày mai đánh hiệu về tin tức. Lúc này, Tôn Mật Cẩm, Triệu Đức Trụ hai người bọn họ vừa mới tan tầm về nhà. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, cặp vợ chồng đều vô cùng vui vẻ. Trừ cái đó ra, vui vẻ nhất phải kể là Triệu Đào. Cái này hổ nữ nhân vẫn là trước sau như một ưa thích đi săn loại chuyện này. Ước định cẩn thận buổi sáng ngày mai 5 giờ theo nhà hắn xuất phát, Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy hướng lao Trương người thu tiền sâu đi. Văn Tú quả nhiên tại nhà mẹ đẻ, đang ngồi ở cha hắn lao Trương đầu bên người nói gì đó. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tới, nàng lập tức đứng lên cho Triệu Tiểu Ngũ đổ nước. Lao Trương đầu nhìn sở hữu cái này cô ra ngồi xuống về sau, nhìn không được mở miệng hỏi, "Vây bắt sự tình sắp xếp xong xuôi không có, lúc nào xuất phát, đều có ai nha?" Triệu Tiểu Ngũ uống vào Văn Tú ngược tới nước trà, một năm một mười đem sắp xếp của mình nói ra. Nói đến nhân viên thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ có vẻ hơi xấu hổ. Bởi vì tham dự vây bắt người không sai bị lắm, tất cả đều là nhà bọn hắn người nhà. Người một nhà bên trong ngoại trừ Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú, chính là Tôn Nguyệt Cầm, Triệu Đức Trụ, còn có hắn bốn cái tỷ tỷ và hai cái tỷ phu cùng một nữ. Lấy bằng hữu thân phận tham gia chính là cậu lão Tam cùng Phùng lão Nhị hai người. Lao Trương đầu sau khi nghe xong, cũng không có cái khác bất mãn, chỉ là mở miệng nói ra, đánh lớn như thế liệu đây, cả một đời cũng không có mấy lần. Như vậy đi, tăng thêm ta cùng Văn Tú mụ. Tào Lao thì không đi được, hắn đã lớn tuổi rồi, bỏ lâu như vậy sơn, khẳng định chịu không được. Tào Lao ra tử cười cười, khoát khoát tay biểu thị chính mình khẳng định không đi. Triệu Tiểu Ngũ vốn là sợ chính mình sư phụ đi đứng chịu không được, dù sao nhận qua nhiều lần tổn thương, cùng hắn đều mở miệng, cũng không tốt cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Lần này đánh hiệu vây là dựa vào hôn gói, không cần bắn súng, cũng không cần bắn tên, càng không cần chắn vào miệng, vẫn tương đối an toàn. Tại Lao Trương người thu tiền sâu bên trong ăn chế cơm, sau đó hắn cùng Văn Tú liền chạy về trong nhà, lại kiểm tra một lần lên núi muốn dẫn công cụ, hai người thật sớm nằm xuống. Đêm nay hai người không có làm vận động, ngày mai 4 điểm liền muốn ngồi dậy thu thập nấu cơm, tối nay đến đi ngủ sớm một chút. Triệu Tiểu Ngũ bị Văn Tú đánh thức thời điểm đã buổi sáng 4 giờ rưỡi. Ngũ ca, ngươi tỉnh. Bên ngoài có người gõ cửa, ngươi đi mở cửa, ta phải nhìn xem trong nồi cơm. Thời gian này gõ nhà bọn hắn cửa, khẳng định là tới hỗ trợ vây bắt, không phải người nhà chính là bằng hữu. Triệu Tiểu Ngũ lưu loát từ trên giường lên, mặc xong quần áo liền ra ngoài mở cửa. Người tới lại là cậu lão Tam một nhà ba người tử, bọn hắn tựa hồ là đi tới tới. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng đem bọn hắn nên tiến vào trong nhà, đưa tay theo câm nữ trong ngực ôm tới cậu Lao Tam nhi tử. Tiểu gia hỏa này danh tự vẫn là Triệu Tiểu Ngũ cấp cho, hiện tại hắn vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, vậy mà cười khanh khách. Hắn một phương diện ôm tiểu gia hỏa hiếm có hiếm có, một mặt khác là nhường câm nữ nghỉ ngơi một chút cánh tay. Tiểu gia hỏa này bị cặp vợ chồng nuôi mập mạp, theo long đường thôn trong nhà ôm đi tới, cũng không nhẹ tùng. Cẩu Lao Tam bọn hắn vừa tới, Phùng lão nhị liền mang theo cha hắn Phùng Lao Hiệu Sỉu Nhi chạy tới. Cái này Phùng Lao Hiệu Sỉu Nhi xem như cái ngoài ý muốn người, Triệu Tiểu Ngũ trước đó không có ý định gọi hắn, là sợ Phùng lão nhị mẹ hắn không ai nhìn xem cũng được. Đem bọn hắn hai người nên tiến sân nhỏ, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được lo lắng hỏi, hai người các ngươi đều đến đây, ta thím chính mình ở nhà có thể làm sao? Phùng lão nhị cùng cha hắn Phùng Lao Hiệu Sỉu Nhi liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu, nói rằng không có việc gì, yên tâm đi, mẹ ta, ngươi thím, này sẽ tốt hơn nhiều. Chương 727, xuất phát hiệu chàng tử chương 727. Xuất phát hiệu chàng tử cậu Lão Tam cùng Phùng Lão Nhị hai cái này Triệu Tiểu Ngũ bằng hưu, là trước hết nhất đến. Về sau chính là Triệu Tiểu Ngũ hai cái tỷ tỷ và tỷ phu tới. Những người khác đều lục tục theo trong nhà đuổi kịp tới, bọn người đủ, Văn Tú trực tiếp đem làm tốt điểm tâm bưng đi ra. Một nồi lớn cháo bột bắp, tăng thêm mã lộc bánh nhân thịt bánh bao lớn. Lúc này buổi sáng có chút hơi lạnh, hết thảy mọi người trong sân ăn nóng hổi điểm tâm, trong lòng đừng đề cập nhiều hài lòng. Chờ cơm ăn không sai biệt lắm, Triệu Tiểu Ngũ xem xét thời gian, vừa mới 5 giờ đúng. Hắn đứng dậy, đối với người nhà cùng các bằng hữu nói rằng, đại gia điểm tâm đều đã ăn xong, kế tiếp ta an bài một chút. Nghe xong Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu an bài nhiệm vụ, tất cả mọi người an tĩnh lại. Mỗi người đều yên lặng chờ lấy Triệu Tiểu Ngũ nhiệm vụ an bài, muốn nhìn một chút chính mình có thể làm chuyện gì. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đám người một cái, bắt đầu nói rằng, hai vị mẹ, ngài nhị lao cùng ta câm nữ chị dâu để ở nhà, một bên nhìn hải tử, một bên giúp chúng ta chuẩn bị cơm trưa. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước giữa trưa chúng ta liền có thể gấp trở về. Tôn Nguyệt Cầm cùng Văn Tú Mụ hai người đồng thời lên tiếng, biểu thị mình biết rồi. Câm nữ bởi vì nói không ra lời, lộ ra rất là sốt ruột, cậu Lão Tam trực tiếp thay vợ hắn đồng ý sắp xếp xong xuôi chuyện đơn giản nhất, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu an bài đứng đắn chuyện săn thú. Chúng ta lần này đánh là lộc đúng đây, theo chàng tử ta đã lội tốt. Tới trên núi, nghe an bài là được, hiện tại đúng 5 giờ, chúng ta nhất định phải xuất phát rồi. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ không còn chậm trễ, dẫn tất cả mọi người ra khỏi nhà miệng. Lần này quá nhiều người, không có dẫn bọn hắn sau khi đi viện hẻm núi nhỏ. Ra cửa, cậu Bang cùng Mã Giới, Nhi Mã Tử đã tại bên ngoài chờ. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có cưỡi ngựa, tất cả mọi người đi tới, một mình hắn cưỡi ngựa không tốt lắm. Chuẩn bị xong công cụ, cũng là bị hắn bỏ vào bát giới cùng Nhi Mã Tử trên lưng. Vũ khí phương diện, ngoại trừ Triệu Tiểu Ngũ mang theo một thanh ngũ lục thức bán tự động bộ thương bên ngoài, Lão Trương đầu lại khiêng lên cái kia đem tam bát đại cái. Phùng Lão Nhị mang theo tấm kia sừng châu đại cung, cậu Lão Tam mang chính là tùy thân dài dao găm. Những người còn lại mang theo mấy cái mở đường đao bộ tuổi, liền không có lại mang thứ khác. Có cậu Bang cùng Triệu Tiểu Ngũ dẫn đường, bọn hắn đoàn người này đi vô cùng thuận lợi. Bởi vì trời còn chưa sáng nguyên nhân, cứ việc đi đã rất thuận lợi, 40 phút lộ trình, bọn hắn vẫn là gần đi một giờ. Lúc 6 giờ, trời đã chậm rãi sáng lên. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn một đám người đi tới thả dược liệu địa phương. Buổi sáng hôm nay là gió nhẹ, may mắn là hướng gió còn cũng giống như hôm qua. Triệu Tiểu Ngũ chỉ huy bọn hắn, đem đám kia dược liệu chia 6 phần, tận lực đem khói bao trùm phạm vi mở rộng. Lúc này, trong sơn cốc lộc quần đã bắt đầu tập kết. Mỗi ngày sáng sớm, mai hoa lộc nhóm sẽ thừa dịp mát mẻ tiến hành tập thể ăn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bọn chúng còn cùng thường ngày tại đầu hiệu triệu tập hạ tập hợp. Bên trên sơn cốc này bên ngoài chỗ cao trước đó, Triệu Tiểu Ngũ đã chỉ huy cậu Bang đi chắn vào miệng. Lao Trương đầu nhìn xem phía dưới lộc quần cùng ngọn núi nhỏ này cốc, nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Nơi này coi như không tệ nha, không chỉ có thích hợp lộc quần sinh hoạt, cơ hồ là thích hợp tất cả động vật ăn cỏ ở chỗ này. Bất quá ta có một chút hiếu kỳ à, nhiều như vậy mai hoa lộc ở chỗ này, tại sao không có lớn gia súc đến tập kích bọn chúng đâu? Lao Trương đầu nghi hoặc, đưa tới Triệu Tiểu Ngũ cảnh giác. Hắn không nhịn được nghĩ tới, từ khi chính mình phát hiện bọn này hiệu về sau, giống như tại phụ cận lầm tử bên trong còn không có thấy qua cái khác cỡ lớn ăn thịt động vật đâu. Cái này vô cùng không hợp lý, theo lý mà nói, có động vật ăn cỏ chủng quần địa phương liền có cỡ lớn ăn thịt động vật. Hắn nhịn không được ngắm mắt nhìn về nơi xa, đem toàn bộ sơn cốc đại khái tìm tòi một lần, cũng không nhìn thấy bất kỳ cỡ lớn ăn thịt động vật. Bây giờ tên đã trên dây, không phát không được, cũng không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Hắn nhìn xem đã tụ họp lại lộc quần, đối với đã chuẩn bị xong đám người nhỏ giọng nói rằng, châm lửa. Theo hắn ra lệnh một tiếng, phụ trách châm lửa 6 cái nữ nhân đồng thời xuất ra diêm trôi qua lấy. Diêm là Triệu Tiểu Ngũ sớm chuẩn bị tốt, lên núi, Văn Tú đem những này diêm phân cho mấy cái nữ nhân. Đường lên núi trên đường, Triệu Tiểu Ngũ đã đem đại khái công việc an bài một chút. Dược liệu trồng bị chia làm 6 cái trồng, mức độ lớn nhất bao trùm sơn cốc phạm vi. Triệu Tiểu Ngũ đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, cùng Hùng Nữ cùng Văn Tú bọn hắn 6 cái nữ nhân, phụ trách châm lửa phong khói. Chờ mai hoa lộc nhóm bị hun khói ngược về sau, tất cả nam nhân cầm cơ bằng kim loại đi cắt lộc đung. Lúc này, các nữ nhân phụ trách xẻng đất, đóng chặt hoàn toàn dược liệu trồng sinh ra sương mù. Nhìn dược liệu trồng chuyện này có thể nói là phi thường trọng yếu, nếu như không thể kịp thời đem sương mù toàn bộ phong kín, phía dưới cắt lộc đung các nam nhân liền xong đời. Bị hun choáng đều là việc nhỏ, sợ nhất là chúng động. Dược liệu trồng bị nhen lửa về sau, chờ hỏa diễm không sai biệt lắm đem dược liệu toàn bộ nhóm lửa, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu để bọn hắn dùng thổ phong khói. Hiện tại thế lửa chính đại, bằng vào mấy cái nữ nhân không thể nhanh chóng đem hỏa diễm đè xuống. Các nam nhân bắt đầu hỗ trợ, cầm cái xẻng xẻng đất đắp lên dược liệu trồng lên bên cạnh. Chậm rãi, thiêu đốt dược liệu trồng bị bùn đất cùng cỏ xanh cho che lại. Từng kia từng sợi sương mù, theo bị che lại dược liệu trồng bên trong xuyên thấu qua phía trên bùn đất cùng cỏ xanh xông ra. Sương mù càng lúc càng lớn, còn tốt đều bị gió thổi tới trong sơn cốc bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ cũng làm một chút chuẩn bị, dùng một chút băng gạc cùng đông đã làm một ít khẩu trang. Đại gia biết những này khẩu trang hẳn là cũng không có gì dùng, chỉ có thể là có chút ít còn hơn không. Cũng may hôm nay gió rất cho lực, khói vừa xuất hiện liền bị gió chậm rãi thổi hướng trong sơn cốc. Theo bọn hắn trô đứng nhìn xuống dưới, toàn bộ sơn cốc chậm rãi bao phủ tại một mảnh trong sương khói, rất như là mùa đông hạ sương mù. Loại này lặng yên không tiếng động công kích, căn bản cũng không có gây nên mai hoa lộc nhóm chú ý lực. Mấy trăm con mai hoa lộc đã tập kết thành bốn cái lớn lục quần. Bọn chúng tại riêng phần mình hùng đầu hiệu lĩnh dẫn đầu hạng, hướng về trong sơn cốc ở giữa tốt nhất bãi cỏ đi đến. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem kia bốn cái cao lớn nhất hùng hiệu, trong lòng suy nghĩ đến cùng khế ước con nào tốt. Hắn cũng không phải tùy ý khế ước lấy chơi, là vì sau này mình nuôi dưỡng sự nghiệp cân nhắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hổ đầu phong nuôi dưỡng nhà máy cùng gia ong mật nuôi dưỡng nhà máy nhất định có thể bắt tay vào làm. Hổ đầu phong cùng ong rừng mật đều là không lo bán đồ vật. Quốc doanh nhà máy rượu Hán Vương Dược Tiểu đã đánh ra danh khí, cái này bảng hiệu tồn tại một ngày, liền phải dùng hắn hổ đầu phong một ngày. Cho tới bây giờ, còn không có ai có thể nhân công gây giống nuôi dưỡng đại lượng hổ đầu phong. Ong rừng mật một mực là bổ dưỡng đồ tốt, tại cái này vật tư thiếu thốn niên đại, không cần phiếu ong rừng mật so chân quý đường trắng càng có tỷ suất chi phí hiệu quả. Hiện tại là 1977 năm 4 cuối tháng, thêm một năm nữa nhiều thời giờ, cũng chính là 1978 mỗi năm đấy tả hữu. Quốc gia liền sẽ tổ chức 11 giới tam trung toàn hội, đến lúc đó vĩ đại cải cách mở ra liền sẽ áp dụng. Tuy nói không có khả năng lập tức khai phóng đến có thể tùy ý mở nhà máy tình trạng, nhưng tuyệt sẽ không giống bây giờ như thế quản nghiêm. Lúc kia chính là Triệu Tiểu Ngũ cơ hội, hắn hiện tại làm tất cả, bất quá là vì 2 năm sau hậu tích bạc phát đặt nền móng. Nhưng bây giờ Triệu Tiểu Ngũ cũng không nghĩ ra 2 năm sau, khi hắn gặp phải tài chính thời điểm khó khăn, một người quen thuộc cho hắn trợ giúp lớn nhất. Chương 728, theo nhóm thủ lĩnh chương 728, theo nhóm thủ lĩnh ngoại trừ hổ đầu phong long nhà máy cùng gia ong mật ong nhà máy bên ngoài, Triệu Tiểu Ngũ có thể làm còn có Sơn Dương dê trận cùng Mai Hoa Lộc hiệu trận. Sơn Dương là dùng ra bán thịt dê, Mai Hoa Lộc có thể bán liền có thêm, ngoại trừ đáng giá nhất lộc đùng, heo máu, heo thịt, giá hiệu đều là đồ tốt. Lần trước hắn khế ước cái kia lớn gà rừng, có thể trong khoảng thời gian ngắn giúp hắn dẫn dụ đến đại lượng gà rừng. Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn có thể lại làm một cái gà rừng trại chăn nuôi, bất quá làm gà rừng trại chăn nuôi liền không thể giống hiệu trận cùng dê trận như thế đặt ở trong rừng rậm nuôi dưỡng. Bởi vì gà rừng không giống Sơn Dương nhóm cùng lộc quần như thế nghe đầu lĩnh lời nói, bọn chúng muốn càng thêm phân tán, càng thêm khó mà quản lý. Chủ đề sẽ xa, Triệu Tiểu Ngũ chọn tốt một đầu hùng tráng nhất công mai hoa lộc về sau liền làm xong dự định. Hắn muốn khế ước bên trên đầu này công mai hoa lộc, còn muốn giữ lại trên đầu nó lộc đung. Lộc đung qua một thời gian ngắn liền sẽ hóa xương thành cứng rắn sừng hiệu. Đến lúc đó, cái này tứ đại nhóm mai hoa lộc không có một cái hiệu được có thể ngăn cản được có sừng hiệu đại công tức hiệu. Không chừng thật đúng là có thể bị nó thống nhất lộc quần đâu. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ viển vông, muốn bảy muốn tám thời điểm, sương mù đã chậm rãi bao trùm tại tiểu sơn cốc đáy cốc. An của mai hoa lộc nhóm vừa mới bắt đầu chỉ nghe tới nhàn nhạt mùi khói. Bọn chúng ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn một chút, cũng không nhìn thấy sơn lửa sự kiện xảy ra, hơn nữa lúc này mùi khói còn không phải rất nồng nặc. Lộc quần lắc lắc cái lỗ tai lớn, cúi đầu xuống lại bắt đầu ăn tươi non cỏ xanh. Bốn cái lộc quần thủ lĩnh không có giống cái khác hiệu thấp như vậy đầu ăn cỏ, mà là còn đang không ngừng nhìn quanh. Bọn chúng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, có thể lại không biết chuyện là phát sinh ở địa phương nào. Đại khái qua 10 phút tả hữu, trong sơn cốc lộc quần rốt cục phát giác ra không thích hợp tới. Một chút hình thể tương đối nhỏ hiệu cái đi đường đã bắt đầu lăn lư. Bốn cái lộc quần thủ lĩnh rốt cục không giữ được bình tĩnh, bọn hắn giơ lên cổ phát ra u hiệu minh. Nghe được thủ lĩnh cảnh báo, lộc quần biến táo động, tộc đàn bên trong hùng hiệu nhóm dẫn đầu bắt đầu chạy, còn không đợi bọn chúng đi ra ngoài bao xa, cũng đều biến bước chân lảo đảo. Bọn chúng siêu siêu mèo mèo chạy, hoàn toàn là uống say bộ dáng. Bên ngoài thung lũng chỗ cao, cẩu lao tam nhìn xem lộc quần bắt đầu chạy, nhịn không được có chút vội vàng đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, Tiểu Ngũ không tốt, mai hoa lộc nhóm muốn chạy. Triệu Tiểu Ngũ thị lực rất tốt, nhìn so cẩu lao tam muốn càng thêm rõ ràng. Hắn cười cười, trên mặt lộ ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Yên tâm đi, tam ca, cái này mấy nhóm mai hoa lộc chạy không được. Lao Trương đầu chính là kinh nghiệm phong phú, ánh mắt của hắn đã chậm rãi bỏ ra, thấy không rõ trong sơn cốc tình huống. Nhưng hắn bằng vào người chung quanh nhỏ giọng nói lời, liền suy đoán ra đến lộc quần chạy không được. Cẩu lao tam tiến đến Lao Trương đầu bên cạnh, dò hỏi, Lao Trương đầu, ngươi cô ra nói cái này lộc quần chạy không được, ngươi thấy thế nào đâu? Lao Trương đầu cười cười, liếc xéo cẩu lao tam một cái, nói đùa một câu, ngươi muốn xen vào ta gọi lộ ra ra, ta liền nói cho ngươi biết, vì cái gì? Nghe xong Lao Trương đầu lời này, cẩu lao tam đầu lắc giống trống lúc lắc như thế. Hắn bên cạnh lắc đầu vừa nói, khó mà làm được. Ta cùng Tiểu Ngũ lấy ngang hàng bàn luận, hắn cứ gọi ta tam ca đâu. Quản ngươi kêu Trương gia, Tiểu Ngũ chẳng phải thành thúc thúc ta bối. Tại bối phận bên trên, cẩu lao tam cũng là tính toán rất rõ ràng. Lao Trương đầu căn bản là không có để ý, nó chính là thuận miệng nói, trêu chọc cẩu lao tam mà thôi. Người ở chỗ này ngoại trừ Triệu Tiểu Ngũ hai người bọn họ, những người khác không rõ vì cái gì lộc quân bắt đầu chạy, Triệu Tiểu Ngũ còn như thế bình tĩnh. Lao Trương đầu đem thanh âm có chút để cao một chút, chợt ung dung nói, chúng ta dùng gây tê hun khói dưới sơn cốc bên cạnh lộc quần, tựa như là nước ấm nấu cốc như thế. Làm lộc quần phát hiện không hợp lý thời điểm, kỳ thật đã chậm. Lúc này dược hiệu đã phát làm, bọn chúng lại nghĩ chạy cũng chạy không ra được. Huống hồ, các ngươi không có phát hiện Tiểu Ngũ tử cầu bàng không thấy sao? Ta muốn không có đoán sai, kia cậu bang khẳng định bị Tiểu Ngũ phái đi vòng miệng chặn lấy. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong chính mình sư phụ phân tích, nhịn không được quay đầu dựng lên ngón tay cái. Những người khác cũng mới kịp phản ứng, thì ra đại vi săn không có giống bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Triệu Tiểu Ngũ cơ hồ đã đem có thể làm sự tình toàn bộ sắp xếp xong xuôi, bọn họ chạy tới liền điểm một mũi lửa, đợi chút nữa xuống dưới cùng hắn cắt Lộc Nhung là được. Dưới sơn cốc bên cạnh tình huống, quả nhiên như lão Trương đầu nói như vậy. Phần lớn Mai Hoa Lộc đã nằm nhà, bọn chúng nằm trên mặt đất bốn chân theo bản năng đạp độc lên, giống như là rút gân như thế. Cũng không phải không có chạy đến vào miệng, có chừng mười mấy con cường tráng nhất giống được Mai Hoa Lộc, bọn chúng kiên trì chạy tới vào miệng. Mắt thấy liền phải chạy thoát, đột nhiên bị một đám hung mãnh đại cẩu chặn lại đường đi. Đổi lại trước kia, cho dù là đối mặt đàn sói, những này giống được Mai Hoa Lộc cũng dám dùng trên đầu mình sừng hiệu đi công kích. Nhưng lần này không được, giống nhau hút không ít gây tê khói giống được Mai Hoa Lộc, hiện tại chỉ cảm thấy bốn chân như nhũ ra. Một cái không tốt, hai chân ngẩng lên coi như cũng đứng lên không nổi nữa. Tại bọn này giống được Mai Hoa Lộc phía trước nhất, dẫn đầu chính là Triệu Tiểu Ngũ nhìn chúng cái kia hiệu được. Gia hỏa này thân thể cường tráng, nhìn thấy có cầu bang ngăn cản, như cũ túi đầu vọt mạnh đã qua. Triệu Tiểu Ngũ đứng tại chỗ cao, thấy cảnh này, đội vàng thông qua hệ thống cho cầu bang hạ lệnh. Tất cả chó săn chú ý, không cần đả thương dẫn đầu cái này công Mai Hoa Lộc. Hắn đạo mệnh lệnh này, làm cho cả cầu bang đều có chút khó xử. Không ngăn cản nó, cái khác giống được Mai Hoa Lộc cũng biết cùng theo lao ra. Nếu là ngăn cản nó, làm không tốt liền sẽ đả thương nó. Ngay tại ba cái đầu chó khó xử thời điểm, Bát Giới không biết rõ lúc nào thời điểm chạy tới vòng miệng vị trí. Trên người nó còn đeo một chồng túi đan lệnh, nhìn vô cùng cồng kềnh. Bây giờ lấy Bát Giới hình thể, đủ để được xưng tụng là một đầu lợn rừng vương. Tựa hồ là nhìn thấy cầu bang khó xử, nó không nói hai lời, liền đối với đầu kia Mai Hoa Lộc vào tới. Mai Hoa Lộc không phải mã lộc, càng không phải là đà lộc, hình thể của nó cũng liền cùng lớn cừu non không sai biệt lắm. Cho dù là cường tráng nhất giống được Mai Hoa Lộc, tại Bát Giới trước người, yếu cũng giống một cái ba tuổi đứa nhỏ. Nó giống máy đuổi đất như thế, một chút đem phía trước nhất cái này giống được Mai Hoa Lộc đụng bay ra ngoài. Chỉ thấy đầu này giống được Mai Hoa Lộc sau khi rơi xuống đất, miệng mũi máu chảy, không ngừng thở mạnh. Triệu Tiểu Ngũ khí đập thẳng đùi, nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói lầm bầm: Bát Giới, ngươi thật là mẹ nhà hắn có thể cho ta kiếm chuyện a. Lần này hắn không khế ước đầu này giống được Mai Hoa Lộc cũng không được, đoán chừng cũng chỉ có dựa vào hệ thống lực lượng mới có thể cứu về mạng của nó. Triệu Tiểu Ngũ nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với nhìn xem dược liệu chồng các nữ nhân nói rằng: đóng thổ, đóng thổ, đem tất cả xuất hiện khói toàn bộ phong kín. Nói xong câu đó về sau, hắn mang theo một thanh nhỏ cơ bằng kim loại nhì, liền hướng dưới sơn cốc bên cạnh chạy tới. Các nam nhân ngoại trừ lão Trương đầu bên ngoài, những người khác cầm cơ bằng kim loại, đi theo Triệu Tiểu Ngũ sau lưng chạy xuống. Chương 729, cắt Lộc Nhung, thu Lộc Nhung huyết. Chương 729, cắt Lộc Nhung, thu Lộc Nhung huyết. Tại vòng miệng nơi đó, Bát Giới lập tức liền chấn nhiếp rồi tất cả giống được Mai Hoa Lộc. Bọn chúng bay đầu lại đi trong sơn cốc chạy, vừa trở về chạy không có mấy bước, liền té ngã trên đất. Dáng vẻ đó cùng trong sơn cốc cái khác bị gây tê Mai Hoa Lộc nhóm, không hề khác gì nhau. Đại Lăng, Bạch Long cùng Đại Hoa cái này ba cái đầu chó, thấy Mai Hoa Lộc nhóm đi đến chạy, lập tức mang theo còn lại cậu bang ra bên ngoài bên cạnh chạy tới. Khứu giác của bọn chúng linh mẫn, đã sớm biết bên trong sương mù gặp nguy hiểm. Bát Giới lại không đem trong sơn cốc sương mù coi thành chuyện gì to tát. Nó nện bước tráng kiện chân, giống như là tuần sát lãnh địa đồng dạng, chậm rãi hướng trong sơn cốc vừa đi. Triệu Tiểu Ngũ dẫn các nam nhân chạy đến sơn cốc thời điểm, sương mù đã tán không sai biệt lắm. Ngẫu nhiên có thể ngửi được một chút sặc người hương vị, nhưng cũng không thể đối bọn hắn tạo thành nguy hại. Triệu Tiểu Ngũ chỉ vào đã ngã xuống đất Mai Hoa Lộc nhóm, đối người đứng phía sau nói rằng: trước các công Mai Hoa Lộc Lộc Đùng, chờ chúng nó một hồi tỉnh liền không dễ làm. Trước đó cũng không làm qua thí nghiệm, không biết rõ những này Mai Hoa Lộc đến cùng có thể hôn mê bao lâu thời gian. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ an bài, Cẩu Lao Tam cùng Phùng Lão Nhị lập tức liền hành động lên. Hai người bọn họ động tác cấp tốc lại nhanh nhẹn, đều tự tìm tới một đầu mọc ra lộc nhung giống được Mai Hoa Lộc, liền bắt đầu bận rộn. So sánh với hai người bọn họ, Triệu Tiểu Ngũ hai cái tỷ phu liền lộ ra vụng về nhiều. Tay chân của bọn hắn thậm chí không bằng Triệu Đức Trụ người trung niên này lưu loát. Khả năng cái này cùng hai người không có đánh qua săn cũng có quan hệ. Triệu Tiểu Ngũ hai cái tỷ phu tới trong sơn cốc vào xem được giật mình. Triệu Tiểu Ngũ chạy tới cái kia bị thương nặng giống được Mai Hoa Lộc trước người, đưa tay đặt ở trên đầu của nó. Một đoạn quen thuộc điện tử thanh âm nhắc nhở tại Triệu Tiểu Ngũ trong đầu vang lên. Đốt, kiểm tra tới túc chủ bắt được một đầu trưởng thành giống được Mai Hoa Lộc, ban thưởng đi săn trị 300 điểm. Khế ước nên giống được Mai Hoa Lộc, cần tiêu hao đi săn trị 500 điểm, phải chăng khế ước? Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự nói, khế ước. Nhanh lên a, lại không khế ước nó liền chết. Theo Triệu Tiểu Ngũ một tiếng khế ước rơi xuống, nằm dưới đất giống được Mai Hoa Lộc rõ ràng tinh thần tốt một chút. Triệu Tiểu Ngũ tay tại giống được Mai Hoa Lộc trên thân lục lọi mấy lần, phát hiện mới vừa rồi bị Bát Giới đụng gãy xương cốt, ngay tại phục hồi như cũ. Trong lòng của hắn thở phào một hơi, nghiêng đầu đi tìm Bát Giới. Những người kia chậm ung dung tại trong sơn cốc đi dạo lấy, một hồi dùng lớn dài ủi miệng chắp chắp cái này, một hồi lại chạy tới bờ sông nhỏ uống hai nước bọt. Đi đến Bát Giới bên cạnh, đối với Bát Giới cái mông đạp một cước. Hắn một cước này, đối với Bát Giới mà nói, bất quá là mưa bụi, cào ngựa không sai biệt lắm. Theo Bát Giới trên lưng cầm xuống túi đan dệt đến, trên núi các nữ nhân đắp kín tiêu đốt dược liệu trồng, hiện tại cũng đi xuống dưới đâu. Những này túi đan dệt là hắn dùng để chở Lộc Đùng, tay chân lanh lẹ Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam đã riêng phần mình cưa xuống tới một bộ sừng hiệu. Triệu Tiểu Ngũ đi đến hai người bọn họ bên người, cầm lấy sừng hiệu đến ước lượng. Hoặc, bộ này Lộc Đùng cũng không nhẹ, phải có nặng 6-7 cân. Nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, Phùng Lão Nhị cùng Triệu Tiểu Ngũ hai người sướng đến phát rồ rồi. Hai người bọn họ không biết rõ Lộc Nhung giá tiền là bao nhiêu tiền, nhưng cũng biết Lộc Nhung trọng là chuyện tốt, làm việc đến càng thêm ra sức. Triệu Tiểu Ngũ đem bọn hắn cắt bỏ Lộc Nhung nhét vào túi đan dệt bên trong, cái này Lộc Nhung bên trên còn hướng xuống chạy xuống máu. Lúc này, Văn Tú mấy người các nàng nữ nhân cũng chạy xuống tới. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, nhanh lên đem tay nải bên trong đặt vào thuốc cầm máu phân cho các nàng. "Tới tới tới, các ngươi cầm thuốc cầm máu, cho bị cắt Lộc Nhung mai hoa lộc đắp lên." Văn Tú các nàng đều nhận lấy thuốc, duy chỉ có Triệu Tiểu Ngũ tứ tỷ Triệu Đào không tiếp. Nàng vòng qua Triệu Tiểu Ngũ, hướng về nhị tỷ phu cùng tam tỷ phu phương hướng đi đến. Nhìn xem hai người bọn họ vụng về cầm cái cơ Lộc Nhung bộ dáng, Triệu Đào nhịn không được trêu ghẹo nói: "Tỷ phu, hai người các ngươi thế nào đần như vậy đâu? Đem cái cưa cho ta, xem ta." Nói, hắn liền đưa tay giành lấy nhị tỷ phu trên tay nhỏ cưa bằng kim loại. Nhị tỷ phu bị Triệu Đào nói mặt đỏ tới mang tai, cũng không có sinh khí, chẳng qua là cảm thấy có chút xấu hổ. Triệu Đào nha đầu này dạng gì tính tình, hắn là biết đến. Hắn dứt khoát chạy đến tam tỷ phu bên người hỗ trợ vịn hiệu đầu. Triệu Đào nhìn chính mình nhị tỷ phu đi, cũng không có tại, ý tùy tiện đi đến một đầu giống được mai hoa lộc trước người. Nàng một chân giẫm tại sát bên mặt đất Lộc Nhung bên trên, một cái tay cầm cái cưa, một cái tay vị Lộc Nhung. Không thể không nói, Triệu Đào làm việc đến thật là không thua nam nhân, liền bộ này mãng tráng sức lực liền không thể chê. Triệu Tiểu Ngũ đem thuốc chia xong về sau, cũng không có tự mình đi cắt Lộc Nhung, mà là cầm một cái ấm nước. Nước này ấm là hắn dùng để tiếp Lộc Nhung huyết. Vừa rồi Phùng lão nhị, Quách Lao Tam bọn hắn động thủ tương đối nhanh, cắt bỏ Lộc Nhung huyết đều cho trả đạm. Cái nào Lộc Nhung nhanh cắt bỏ, Triệu Tiểu Ngũ liền cầm lấy ấm nước chạy đi nơi đâu. Tại Lộc Nhung cắt đứt thời điểm, đội vàng đi đón kia Lộc Nhung huyết. Cái này Lộc Nhung huyết thật là đồ tốt, tính nóng cực khô, bổ thận trắng dương, cường kiện gân cốt, sinh tinh lấy tủy. Nói tóm lại, liền một câu, chính là đối nam nhân tốt. Đem Lộc Nhung huyết cùng rượu dựa theo 1:3 hay 1:5 tỷ lệ đổi cùng một chỗ, tức là Lộc Nhung huyết ỉu. Vừa mới hỗn hợp lại cùng nhau, Lộc Nhung huyết cùng rượu còn không thể uống, bị kín đặt vào dâm mát địa phương, qua 2 tuần tả hữu khả năng uống. Cùng cái kia lời quảng cáo như thế, uống trước dùng một cái. Tào Lao đối Triệu Tiểu Ngũ nói qua, cái này Lộc Nhung huyết tiểu công hiệu thậm chí so với bình thường Lộc Nhung muốn tốt hơn nhiều. Hắn đại khái đánh giá một chút, một cái trưởng thành giống được mai hoa lộc cắt Lộc Nhung lúc, nhỏ xuống tới Lộc Nhung huyết, không sai biệt lắm có 5-6 lượng 2 tả hữu. Trải qua bắt đầu lạnh nhạt, các nam nhân cắt Lộc Nhung tốc độ càng lúc càng nhanh, liền Triệu Tiểu Ngũ hai cái tỷ phu tốc độ cũng chạy tới. Mỗi khi có người muốn cắt Lộc Nhung thời điểm, tiểu gì cũng sẽ kêu gọi Triệu Tiểu Ngũ đã qua tiếp Lộc Nhung huyết. 200 chỉ tả hữu mọc ra Lộc Nhung giống được mai hoa lộc, tại 5-6 đem cưa bằng kim loại cắt xuống, dùng 2 giờ mới bị cắt chém xong. Triệu Tiểu Ngũ tiếp Lộc Nhung huyết ấm nước cũng không biết đổi nhiều ít, vừa mới bắt đầu vẫn là dùng tiểu thủy ấm tiếp. Về sau hắn dứt khoát, chạy đến bờ sông lấy ra một cái lớn thùng sắt. Triệu Cải nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ theo bờ sông lấy tới một cái lớn thùng sắt, có chút nghi ngờ hỏi, cái này lớn thùng sắt là ngươi hôm qua liền chuẩn bị tốt? Triệu Tiểu Ngũ mặt không đỏ tâm không thở đáp, đúng vậy à, đại tỷ, cái này thùng là ta hôm qua liền chuẩn bị tốt, để ở chỗ này. Ta đã sớm biết muốn tiếp Lộc Nhung huyết, sớm chuẩn bị. Kỳ thật hắn lời này thuần nói nhảm, hắn sao có thể nghĩ như thế chu toàn, a đây là Phùng lão nhị, Cẩu lão tam bọn hắn vừa cắt đứt Lộc Nhung lúc, hắn thấy được Lộc Nhung huyết nhỏ xuống đến, mới nhớ tới cái này gốc dạng. Vừa rồi hắn làm bộ đi trong sông bên cạnh cầm, nhưng thật ra là theo chính mình không gian bên trong lấy ra lớn thùng sắt. Những người khác không biết do Triệu Tiểu Ngũ tâm tư, thật đúng là bị hắn cho lắc lư tới. Hắn lấy tới cái này lớn thùng sắt, cũng không phải là ban đầu loại kia trang mật ong lớn thùng sắt, mà là không biết rõ Triệu Tiểu Ngũ từ nơi nào làm tới tăng lớn hào thùng nước, cái này thùng nước trọn vẹn có thể giả bộ 60 nhiều cân nước. Chương 730, đông nhiên đứng lên hiệu sừng đỏ chương 730, đông nhiên đứng lên hiệu sừng đỏ cái này tăng lớn hào thùng nước, cuối cùng tràn đầy Lộc Nhung huyết. Bởi vì Lộc Nhung huyết mật độ muốn so nước mật độ lớn, Triệu Tiểu Ngũ xem chừng, cái này một thùng Lộc Nhung huyết phải có nhỏ 70 cân. Lại thêm hắn không gian bên trong thả 10 cái ấm nước Lộc Nhung huyết, không sai biệt lắm góp nhặt hơn 90 cân Lộc Nhung huyết. Lao Trương đầu chậm ung dung tại trong sơn cốc chuyển, nhìn xem những cái kia đổ đầy Lộc Nhung bao tải, cùng kia một thùng lớn Lộc Nhung huyết, trên mặt tất cả đều là cảm khái. Sau khi trở về cho ta 2 cân Lộc Nhung huyết, lão tử muốn cua Lộc Nhung huyết tự uống. Đánh nhiều năm như vậy săn, ta đều không có làm qua Lộc Nhung huyết. Lao Trương đầu càng nói càng cảm thấy mình hơn phân nửa đời sống vô dụng rồi. Triệu Tiểu Ngũ bận bịu ứng mới, trên mặt hắn chất lên nụ cười tới nói, cái này còn cần sư phụ ngài há miệng sao? Ta trở về pha tốt rượu đưa cho ngài đã qua. Lao Trương đầu đối với mình tên đồ đệ này cùng cô ra thái độ, vẫn là rất hài lòng. Cái kia một đời người, đi săn liền đồ ăn no bụng, có chất béo. Cũng nghĩ qua dựa vào đi săn kiếm tiền, có thể cái này săn không phải tốt như vậy đánh. Về phần Triệu Tiểu Ngũ vì cái gì có thể tìm tới Lộc quần hang ổ, Lão Trương đầu cũng biết là bởi vì có tốt đầu chó nguyên nhân. Hắn tự lầm bầm nói rằng, trước kia muốn đánh một bộ Lộc đùng, đều phải phí hết tâm tư. Hiện tại tiểu tử ngươi trực tiếp thọc mai hoa Lộc hang ổ, để người ta liền ổ bưng. Ai? Những này hiệu được không có sừng, về sau thế nào bảo hộ Lộc quần nha? Lão Trương đầu nhìn như là tại chính mình cảm khái, kỳ thực là đang nhắc nhở Triệu Tiểu Ngũ. Vấn đề này Triệu Tiểu Ngũ không phải là không có cân nhắc qua, hắn vốn là nghĩ đến giữ lại mấy cái công mai hoa lộc không cắt Lộc Nhung. Về sau cảm thấy làm như vậy không có tác dụng gì, dứt khoát phái Cẩu Bang cùng Bát Giới tới bảo hộ bọn chúng một đoạn thời gian. Mai hoa lộc sừng hiệu, đa số là tìm phối ngẫu lúc lẫn nhau đánh nhau dùng. Thật nếu gặp phải thiên địch, bọn chúng sừng hiệu cũng không có ích lợi gì. Còn không bằng Triệu Tiểu Ngũ cho chúng nó phái bảo tiêu bây giờ tới. Lộc Nhung thu hoạch hoàn tất, Cẩu Lao Tam cùng Phùng lão nhị chạy tới nói rằng, "Tiểu Ngũ, Lộc Nhung đều cắt kết thúc, liền còn kém đầu kia, ngươi không cho động không có cắt." Cẩu Lao Tam nói là Triệu Tiểu Ngũ khế ước đầu kia hùng hiệu. Lộc Quân hiện tại mơ hồ có dấu hiệu thức tỉnh, có mấy cái cường tráng hùng hiệu chân cũng bắt đầu động. Triệu Tiểu Ngũ đối với bọn hắn phất phất tay, nói rằng, đem Trang Lộc Nhung bao tải, xuống bắt giới cùng Nhi Mã Tử trên thân trang. Trang không hết, các ngươi dơ lên đi ra ngoài. Ta phải tại trong sơn cốc thủ một hồi, chờ Lộc Quân đều tỉnh dậy lại đi. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền hướng về đám người bắt đầu phất tay, ra hiệu bọn hắn hướng bắt giới cùng Nhi Mã Tử trên thân thả bao tải. Hắn vẫn là tính sai, sớm biết liền cho bắt giới mặc lên xe ba gác. Về sau tưởng tượng, trên núi căn bản không có xe ba gác có thể đi đường, còn không bằng cứ như vậy người có ngựa còn đi ra ngoài đâu. Những người khác nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, cũng bắt đầu hướng bắt giới cùng Nhi Mã Tử trên thân trang Lộc Nhung cái túi. Phùng Lão Nhị cũng quay đầu đi bắt gấp thời gian làm việc, chỉ có Cẩu Lão Tam còn lưu tại Triệu Tiểu Ngũ bên người, không hiểu hỏi, cái này Lộc Nhung đều cắt kết thúc, ngươi còn lưu tại nơi này chờ Lộc Quần tỉnh làm gì? Liên để bọn chúng tại cái này nằm thôi, ngược lại một hồi cũng chính mình đi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Cẩu Lão Tam một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía trên đồng cỏ này nằm mấy trăm con mai hoa lộc. Ta còn không thể đi, vạn nhất chúng ta đi về sau, Lộc Quần còn không có tỉnh, đến lúc đó lại đến hỏa nhi đàn sói, đoán chừng những này mai hoa lộc tất cả đều đến cho báo tiêu. Cẩu Lão Tam nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy, ánh mắt nhìn về phía hắn biến càng thêm bội phụ. Ngay tại hắn quay người chuẩn bị thời điểm ra đi, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến Triệu Đào tiếng kinh hô. Cái này hổ đàn bà, cắt xong Lộc Nhung liền đến chỗ đi dạo lên, đều không có giúp đỡ Trang Lộc Nhung. Chỉ nghe nàng ở phía xa hô lớn, khoan hay đi, nơi này còn có càng lớn hiệu. Nàng dẫn tới đám người nhao nhao hướng kia nhìn, nhưng lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới nhớ tới, trong sơn cốc còn giống như có một đám lớn mã lộc. Vừa rồi vào xem lấy cắt mai hoa lộc Lộc Nhung, hắn cũng quên bọn này mã lộc. Có chút không có cắt đã nghiền mấy năm nhân, đã chậm rãi hướng Triệu Đảo bên kia đi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trên đất mai hoa lộc nhóm đã nhanh muốn tỉnh, lúc này quyết định từ bỏ đám kia mã lộc Lộc Nhung. Hắn hướng về phía xa xa Triệu Đảo hô, "Tứ tỷ, bên kia nguy hiểm, ngươi mau trở lại." Vừa dứt lời, tại Triệu Đảo sau lưng, đột nhiên liền đứng lên một đầu giống được lớn mã lộc. Trên đầu nó Lộc Nhung, dáng dấp rất lớn một đống, từ xa nhìn lại rất là đáng sợ. Triệu Tiểu Ngũ bên này tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc thốt lên, điên cuồng hướng về Triệu Đảo phất tay, nhường nàng tranh thủ thời gian tới. Đầu này vừa mới đứng lên giống được lớn mã lộc, dường như còn có vẻ hơi mộng, căn bản không biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Khi nó thấy rõ ràng trước người mình lại là nhân loại lúc, đầu tiên là theo bản năng tránh né, còn không có về sau chạy hai bước, đầu này lớn mã lộc liền kịp phản ứng. Nó cúi đầu xuống, hướng về phía Triệu Đảo phía sau lưng liền đỉnh tới. Mã lộc cũng không giống như mai hoa lộc như thế dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hình thể của nó cũng liền so mông cậu ngựa nhỏ một chút, thậm chí có giống được lớn mã lộc so mông cậu ngựa còn lớn hơn, tỉ như Triệu Đảo sau lưng cái này. Trên cổ của nó mọc ra thật dài lông mờm, biểu hiện ra giá tính của nó cùng cổ dã. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng đem vác tại trên bờ vai thương lấy xuống, còn tại hắn Latin cái chốt thời điểm, một chi vũ tiễn đã thẳng tắp bay đi. Một tiễn này tinh chuẩn xuất tại mã lộc đại nào trên cửa, đem hắn xương sọ đều cho bắn đấu. Lớn mã lộc vọt tới trước tình thế dừng lại, lập tức một đầu khó chịu tới. Triệu Đào lúc này hậu chi hậu giác xoay qua thân thể, vừa hay nhìn thấy đường cái hướng nàng đổ tới. Nàng kinh hoàng liền lùi mấy bước, khó khăn lắm tránh thoát mã lộc này vào. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn lại, bắn tên không phải người khác, chính là Phùng Lão Nhị. Hắn lúc này hoàn toàn không có bộ kia khờ ngốc bộ dáng, ngược lại là vẻ mặt kiên nghị. Đây là Triệu Tiểu Ngũ lần thứ nhất nhìn thấy dạng này trạng thái Phùng Lão Nhị, trước kia cũng nhìn qua hắn bắn tên, lại không có loại trạng thái này. Triệu Đào chậm rãi về chính bản thân tử, nhìn về phía Phùng Lão Nhị. Nàng nhìn về phía Phùng Lão Nhị ánh mắt chậm rãi có một tia biến hóa kỳ dị, liền chính nàng cũng không có phát giác. Triệu Tiểu Ngũ đi đến Phùng Lão Nhị bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, nói rằng: "Lão Nhị, cảm ơn. Vừa rồi ngươi một tiếng này, thật là đã cứu ta tỉ mệnh." Triệu Cải lúc này đang hướng về Triệu Đào chạy vừa hô hào nhường nàng tới. Triệu Đức Trụ đã hướng về phía Triệu Đào nổi nóng lên, mắng hùng hùng hổ hổ hô: "Ngươi nha đầu chết tiệt kia, còn không tranh thủ thời gian tới." Theo tiếng mắng của hắn, càng ngày càng nhiều mã lộc theo Triệu Đào đứng phía sau. Triệu Cải lúc này cũng chạy tới Triệu Đào bên người, cứ việc nàng cũng rất sợ hãi, nhưng nàng vẫn là lôi kéo Triệu Đào tay liền chạy ngược về. Cũng may những ngày vừa tỉnh lại mã lộc còn có chút choáng váng, cũng không có lập tức tập kích hai người bọn họ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem chạy tới hai cái tỉ tỉ, đối với những người khác nói rằng: "Các người đi nhanh lên đi, ta sợ chờ một lúc lộc quần phát cuồng." Nói, hắn đã ghìm súng ngăn khuất trước người của bọn hắn. Chương 731, ngoài ý muốn chương 731, ngoài ý muốn có Triệu Tiểu Ngũ cầm súng thủ vệ, những người khác đi rất là thuận lợi, không tiếp tục thu được mã lộc uy hiếp. Văn Tú trước khi đi, có chút bận tâm Triệu Tiểu Ngũ an toàn. Nàng mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn xem chồng mình, nghĩ đến cùng hắn cùng đi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy lao bà của mình cái bộ dáng này, cười nói một tiếng: "Tú Tú nghe lời, các ngươi đi trước, ta lập tức liền cùng đi lên." Nói, hắn còn cần lực hướng Văn Tú phất phất tay, ra hiệu nàng yên tâm đi. Triệu Cải cùng Triệu Đào các nàng trước khi đi, cứ việc cũng rất lo lắng, nhưng vẫn là nghe lời đi theo đội ngũ đi ra ngoài. Đồng thời các nàng cũng dặn dò Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận một chút. "Tiểu Ngũ, ngươi chú ý an toàn, đừng đối cứng lấy." Triệu Đào khó được ôn nhu một lần, Văn Tú cẩn thận mỗi bước đi lên phía trước. Ngoại trừ Văn Tú không muốn đi, Phùng Lão Nhị cũng là cái kia không muốn nhất đi người. Hắn vừa mới dùng sừng châu đại cung một tiễn đánh chết đầu mã lộc, đây chính là 300-400 cân con mồi lớn. Không nói phía trên lộc đùng, quan mã lộc thịt liền có thể bán không ít tiền. Đây là lần thứ nhất hắn săn giết được lớn như thế con mồi, trong lòng không khỏi có chút không nỡ. Chỉ thấy Phùng Lão Nhị vẻ mặt xoắn xuýt đi đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, hơi có vẻ do dự nhỏ giọng nói rằng: "Tiểu Ngũ, ta có thể hay không hắn còn chưa nói hết liền không lại nói tiếp, nhưng Triệu Tiểu Ngũ biết hắn muốn nói cái gì. Phùng lão nhị là muốn ở lại chỗ này thu thập đầu này mã lộc. Nói thật, hắn lưu tại nơi này, đối với mang về đầu này mã lộc cũng không có trợ giúp gì, ngược lại ảnh hưởng tới Triệu Tiểu Ngũ phát huy. Hai người cùng một chỗ, nhiều nhất mang lên mã lộc nhung cùng hơn 10 cân hiệu thì đi. Nếu như Phùng lão nhị không ở nơi này, Triệu Tiểu Ngũ có thể trực tiếp dùng không gian đem mã lộc cho trang đi. Nghĩ rõ ràng này một ít, hắn cố ý mặt mày sừng sộ lên nói, lão nhị, ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi về trước đi, mã lộc ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi mang về. Đối với Triệu Tiểu Ngũ nói lời, Phùng lão nhị chính là lại không bằng lòng cũng lựa chọn nghe theo. Hắn nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn cái kia lớn mã lộc một cái, quay đầu đuổi theo đội ngũ đi trở về. Phùng lão nhị bọn hắn vừa biến mất tại sơn cốc và miệng, mã lộc nhóm liền đã đều tỉnh táo lại. Trong đó một cái phá lệ lớn giống được mã lộc, nhìn thấy bị giết chết đồng bạn, nhịn không được ngẩng kêu lên. Mã lộc loại này tiếng kêu, cùng châu gọi phi thường giống, thanh âm lột ngạt lại to. Nghe được giống được lớn mã lộc tiếng kêu, mã lộc nhóm nhanh chóng gom lại cùng một chỗ. Bọn chúng túi đầu nhìn xem trên mặt đất bị giết mã lộc, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nắm chặt súng trong tay, chuẩn bị tùy thời phản ứng. Dẫn đầu cái kia to lớn mã lộc, phi thường tức thời bụ, rất nhanh liền chọn ra lựa chọn. Nó lại ngóc đầu lên đến, trầm muộn kêu hai tiếng, sau đó quay đầu hướng về bên ngoài sơn cốc chạy tới. Mấy chục con lớn mã lộc đi theo đầu lĩnh sau lưng, nhanh chóng bắt đầu chạy. Trưởng thành mã lộc chạy vận tốc, có thể đạt tới mỗi giờ 55 cây số, có thể nhẹ nhõm nhảy đến chừng 2 mét độ cao. Ở trên đất bằng, bọn hắn tụ lực nhảy lên, có thể hướng về phía trước nhảy 3 đến 5 mét. Chờ mã lộc trốn về sau, Triệu Tiểu Ngũ khế ước cái kia mai hoa lộc đầu lĩnh vậy mà đã có thể đứng dậy. Nó bị bắt giới đụng không nhẹ, còn may là hệ thống trị liệu năng lực nghịch thiên, mới đem nó cấp cứu đi qua. Còn không có hoàn toàn khôi phục tốt mai hoa lộc đầu lĩnh, đứng dậy về sau, chậm rãi hướng về Triệu Tiểu Ngũ bên này đi tới. Khi nó đi vào Triệu Tiểu Ngũ trước người lúc, cung kính đem đầu thấp xuống, thậm chí hai cái chân trước đều hướng hạ cong cong. Bộ dáng này lại rõ ràng bất quá, là nó thần phục với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, hắn vươn tay sờ lên đầu này mai hoa lộc to lớn lộc đung. Nhìn xem mai hoa lộc nhóm không sai biệt lắm đã toàn bộ đứng dậy, Triệu Tiểu Ngũ đối với đầu này giống được mai hoa lộc nói rằng, mấy cái lộc quần, liền ngươi một cái hùng hiệu có sử hiệu. Ngươi đừng để ta thất vọng, nhất định phải trở thành toàn bộ lớn lộc quần thủ lĩnh. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền hướng về phía nó phất phất tay, để nó trở về lộc quần ở trong đi. Cậu bang ở trong Bạch Long một đám, bị Triệu Tiểu Ngũ lưu lại. Cái khác chó, tại đầu chó Đại Lăng cùng Đại Hoa dẫn đầu hạng, hộ tống đội ngũ về thôn. Hắn đem Bạch Long cùng Hắc Long kêu đến, chỉ vào trong sơn cốc còn tại mơ hồ mai hoa lộc nhóm nói rằng, các ngươi trước đi theo mai hoa lộc nhóm, phụ trách bảo hộ an toàn của bọn nó. Cần các ngươi thời điểm, ta sẽ triệu hoán các ngươi. Bạch Long cùng Hắc Long rất nhân tính hóa hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu. Cái này việc bọn chúng thích vô cùng làm, nhất là không có bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước hai cái thảo nguyên làng con non. Triệu Tiểu Ngũ vừa có hào thương, chuẩn bị đi trở về thời điểm, Bạch Long trên người lông tóc chỉ một cái đứng thẳng lên. Sau đó chính là Hắc Long, nó lưng chỗ sói lông bẩm cũng chuẩn bị đứng vững, tựa hồ là gặp chuyện vô cùng nguy hiểm. Hai cái thảo nguyên tới sói con non, mới vừa rồi còn ngoan ngoãn đi theo Bạch Long, Hắc Long sau lưng, hiện tại đã hoảng hốt hướng trong sơn cốc chạy. Cái khác đi theo Bạch Long lớn lên, bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước chó săn, mặc dù cũng rất sợ hãi nhưng cũng không có chạy trốn. Có biến. Đây cơ hồ là Triệu Tiểu Ngũ phản ứng đầu tiên. Nó nhanh chóng đem thương theo trên bờ vai hái xuống, lập tức nâng tại trước người đánh giá tình huống xung quanh. Bạch Long Hắc Long, là tình huống như thế nào? Trong miệng hắn nhẹ giọng hỏi, ánh mắt như cũ cảnh giác hướng bốn phía quét mắt. Bạch Long cùng Hắc Long truyền lại cho Triệu Tiểu Ngũ cảm xúc mơ hồ không rõ, chỉ là cảm giác được nguy hiểm to lớn. Nếu như là Đại Lăng cùng nó lớn cầu bang ở chỗ này, khẳng định biết nguy hiểm đến từ chỗ nào. Cũng không phải khiếu giác của bọn chúng tốt bao nhiêu, mà là Đại Lăng cùng lớn cầu bang cùng gia hỏa này đã từng quen biết. Triệu Tiểu Ngũ mắt thấy hỏi không ra đến cái gì, không chút do dự liền đem khiếu giác cùng tính giác mở ra. Lỗ tai của hắn nghe được, tất cả đều là Mai Hoa Lộc nhóm hoạt động thanh âm. Mai Hoa Lộc nhóm lúc này đã loạn cả lên, kêu loạn giống con rồi mất đầu như thế. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ hơi nghi hoặc một chút thời điểm, đột nhiên, cái mũi của hắn ngửi thấy một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm khí vị. Cỗ này khí vị có chút gây mũi, mang theo bùn đất, cỏ xanh cùng xạ hương vị. Triệu Tiểu Ngũ biết, cỗ này khí vị tuyệt đối không phải rừng xạ mùi trên người. Mùi vị này tanh nóng nảy vị cực nặng, nhường Triệu Tiểu Ngũ một chút nhớ tới là mùi vị gì. Trong lòng của hắn lắc một cái, ai thán một tiếng, lại là lão hổ. Thông qua Bạch Long cùng Mai Hoa Lộc nhóm phản ứng, Triệu Tiểu Ngũ đã nghĩ tới mùi vị kia chủ nhân là ai. Nồng đậm lão hổ hương vị, là theo sơn cốc bên trái truyền đến. Nơi đó vị trí vừa vặn có cái hơi thấp lỗ hổng, có thể theo bên ngoài lầm tử bên trong chạy vào. Triệu Tiểu Ngũ lo lắng cho mình an toàn đồng thời, trong lòng cũng không khỏi có chút may mắn. Còn tốt con hổ này không phải từ vòng miệng vị trí chạy tới, không phải vừa đi không bao lâu người trong nhà coi như nguy hiểm. Bọn hắn vừa rồi tại nơi này cắt lộc đung, thu thập lộc đung huyết. Mãnh liệt này mùi máu tươi, khẳng định bị núi rừng bên trong lão hổ cho nghe thấy. Chương 732, vừa hạ tể nhi chương 732, vừa hạ tể nhi trước đó bị chính mình sư phụ nhắc nhở qua, mặc dù không có phát hiện chỗ không ổn, nhưng hắn vẫn là đã âm thầm làm chuẩn bị. Chỉ là nhường Triệu Tiểu Ngũ không có nghĩ tới là tới ăn thịt động vật lại là vùng rừng rậm này vương. Lão Trương đầu lúc ấy nói, nhiều như vậy liệu, vậy mà không có ăn thịt động vật đi theo không quá bình thường. Hiện tại xem ra, bọn hắn hẳn là tiến vào lão hổ địa bàn. Có con hổ này tại, khác ăn thịt động vật hay còn dám tới. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới quản bọn này mai hoa lộc, vì phòng ngừa lão hổ đi theo lộc lung huyết khí vị, đi tập kích người nhà. Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự hướng về kia đầu chết đi mã lộc chạy tới, hắn vừa chạy vừa theo không gian bên trong lấy ra một cái đổ đầy lộc nhung huyết ấm nước, đi vào chết mã lộc trước người, đem ấm nước cái nắp xoay mở. Bên trong lộc nhung huyết bị Triệu Tiểu Ngũ toàn bộ đẩy vào mã lộc trên thân, một chút cũng không có giữ lại. Sau khi làm xong những việc này, hắn lần nữa dùng sức đánh hơi lấy lao hổ khí vị, mong muốn phán đoán lao hổ tới hắn nơi này khoảng cách. Cho tới bây giờ, hắn đều không nhìn thấy lao hổ bộ mặt, đủ để kiến thức đến con hổ này ẩn nấp năng lực mạnh bao nhiêu. Hắn ngửi thấy kia cỗ mùi tanh tưởi hương vị phương hướng, vậy mà xuất hiện tại vòng miệng phụ cận. Cái này khiến Triệu Tiểu Ngũ một chút biến khẩn trương lên, sợ lao hổ từ bỏ trong sơn cốc lộc quần, ngược lại đuổi bắt người trong nhà. Đúng lúc này, hốt hoảng lớn lộc quần ở trong, có một cỗ trên dưới 100 con mai hoa lộc, đột nhiên hướng về vòng miệng vị trí chạy tới. Dẫn đầu cái kia mai hoa lộc là bị cắt qua lộc đùng, hiển nhiên là một cái giống được mai hoa lộc. Trước mắt mà nói, Triệu Tiểu Ngũ khế ước cái kia giống được mai hoa lộc chỉ có thể nhìn bao ở chính mình kia cỗ lộc quần. Đối với khác lộc quần, còn không có thu phục thành công. Đột nhiên chạy tới mai hoa lộc nhóm, hiển nhiên là hấp dẫn vòng miệng lão hổ chú ý lực. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy, một cái thân dài chừng 2 mét lão hổ, đột nhiên theo vòng miệng vị trí nào đi ra. Nó dễ dàng bổ nhào, dẫn đầu cái kia giống được mai hoa lộc. Miệng rộng cắn lấy giống được mai hoa lộc chỗ cổ, lộ ra rất là thư giãn thích ý. Triệu Tiểu Ngũ thị lực phi thường tốt, theo quan sát của hắn, đây cũng là một cái giống cái lão hổ. Thân dài đại khái chừng 2 mét, cái đuôi 80 km điểm, thể trọng có chừng 350 cân tả hữu. Nhìn nó bộ này khí định thần đủ, bóng loáng tỏa sáng bộ dáng, rất rõ ràng là một cái vô cùng khỏe mạnh lão hổ. Cũng chỉ có dạng này lão hổ mới có thể thu hoạch được đầy đủ đồ ăn phụng dưỡng chính mình. Đầu này giống cái lão hổ đang cắn ở mai hoa lộc cái cổ về sau, trước tiên liền cắn đứt cổ của nó. Giống được mai hoa lộc bốn cái móng vật lộn một phen, liền thời gian dần trôi qua bất động. Cái khác đi theo nó chạy mai hoa lộc nhóm, sớm đã bị bỗng nhiên xuất hiện lão hổ dọa cho động. Bọn chúng không muốn mạng bắt đầu hướng trong sơn cốc chạy, khủng hoảng quét sạch tất cả lộc quần. Liên Triệu Tiểu Ngũ vừa mới khế ước đầu kia giống được mai hoa lộc thủ lĩnh, đều không quản được dưới tay mình lộc quần. Con hổ này hé miệng, đem cắn chết mai hoa lộc để xuống. Nó ngẩng đầu lên, nhìn xem hốt hoảng lộc quần, trong ánh mắt lại xuất hiện một vẻ trêu tức. Triệu Tiểu Ngũ thấy Phùng lão nhị bắn chết mã lộc vô dụng, chậm rãi trầm xuống thân thể, vươn tay sờ ở phía trên. Tâm niệm vừa động, làm đầu mã lộc liền bị hắn thu vào không gian bên trong. Lão hổ tựa hồ là cảm nhận được cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ bên này. Triệu Tiểu Ngũ họng súng cũng không có chỉ hướng lão hổ, phòng ngừa lão hổ cảm nhận được địch ý từ đó tập kích hắn. Hắn thu mã lộc nơi này, khoảng cách vòng miệng vị trí còn có không đến 200 mét khoảng cách. Lão hổ mong muốn nào tới, tốc độ cao nhất chạy phía dưới, cũng cần 10 giây đồng hồ tả hữu. Cái này 10 giây đồng hồ, đủ Triệu Tiểu Ngũ khẩu súng bên trong đạn toàn bộ đều đem ra ngoài. Hắn hiện tại mặc dù thoáng có chút khẩn trương, nhưng cũng không như thế nào e ngại. Lấy nhãn lực của hắn cùng thương pháp, chỉ cần không hoảng hốt, lão hổ nhào tới thời điểm, đủ để đánh chết nó. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ lần thứ 2 đối mặt lão hổ. Lần thứ nhất vẫn là tại Diêm Vương cái mũi vây bắt săn, đụng phải lão hổ cùng Lý Gia đi săn đội đánh lên. Lúc ấy hắn là nhặt nhạnh chỗ tốt, lão hổ đã thụ thường, mới khiến cho hắn như vậy nhẹ nhõm đánh chết. Lần này cũng không đồng dạng, đây là một đầu chính sử tráng niên trưởng thành giống cái lão hổ. Bất luận là tốc độ chạy hay là hai bên xê dịch tính linh hoạt, đều không phải là lần trước đầu kia lão hổ có thể so sánh. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi đem thương giơ lên, đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại tại giống cái lão hổ phần bụng. Đầu này giống cái lão hổ phần bụng núm lộ ra hết sức rõ ràng, theo Triệu Tiểu Ngũ góc độ nhìn lại, có thể nhìn ra có ít nhất 3 cái núm vú thường xuyên bị ăn. Con hổ này vừa hạ con non. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng tự lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi đưa trong tay thương buông xuống. Mùa xuân không đánh xuống tể mẫu thú, đây là tất cả nghe quy củ thợ săn đều biết. Đương nhiên, cũng có thợ săn không tuân quy củ, không quan tâm, cái gì đều đánh. Triệu Tiểu Ngũ vừa giơ súng lên thời điểm, vòng miệng vị trí cái kia giống cái lao hổ liền biến khẩn trương lên. Nó nằm dạp trên mặt đất, lẹ lươi thở tư thế dừng lại, sau đó chậm rãi khép lại miệng, thần sắc biến khẩn trương lên. Chờ Triệu Tiểu Ngũ khẩu súng lại buông ra, cái này hổ mẹ thần sắc có chỗ bưng lòng, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm hắn bên này. Triệu Tiểu Ngũ nghe lão Trương đầu nói qua, lão hổ sinh sôi kỳ tại năm đó 11 tháng tới năm thứ 22 tháng. Mang thai chu kỳ là 102 thiên tới 105 thiên, tính toán thời gian, thật đúng là không chừng, là vừa hạ con non. Nghĩ đến tiểu lão hổ, hắn đột nhiên tâm động lên, không nhịn được nghĩ nói, nếu không ta thẳng thắn khế ước một cái tiểu lão hổ à, có lão hổ sủng vật, về sau chính mình tại núi này bên trong còn không phải đi ngang. Ý nghĩ này trong lòng hắn, giống cỏ dại như thế sinh trưởng tốt, trong chớp mắt liền ức chế không nổi. Hắn đang nghĩ kỹ, chính mình phải tìm cơ hội đi tìm một chút kia tiểu lão hổ con non, tìm được về sau liền khế ước. Triệu Tiểu Ngũ cầm thương chậm rãi hướng lui về phía sau lấy, lui lại phương hướng cùng sơn cốc vòng miệng tương phản, mong muốn đi ra khỏi sơn cốc, nhất định phải vượt qua sơn. Vòng miệng cái kia hổ mẹ cũng phát hiện Triệu Tiểu Ngũ động tác, nó đứng người lên đến, một bộ kích động bộ dáng. Thấy thế, Triệu Tiểu Ngũ lập tức lại lần nữa giơ súng lên chỉ hướng nó, không chút nào cho hổ mẹ thời cơ lợi dụng. Hổ mẹ theo bản năng đem cúi đầu, tựa hồ là đang tránh né lấy Triệu Tiểu Ngũ họng súng. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, tăng tốc lui lại tốc độ. Cùng lúc đó, hắn còn tại trong lòng đối với vừa khế ước mai hoa lộc thủ lĩnh dặn dò nói, thừa dịp lão hổ đang ăn thịt, dẫn đầu lộc quần theo phía tây cái kia sơn lỗ hổng lật qua. Giống được mai hoa lộc thủ lĩnh nghe được Triệu Tiểu Ngũ phương pháp, theo bản năng hướng phía tây sơn lỗ hổng nhìn một chút. Cái kia sơn lỗ hổng tại bán sơn yêu vị trí, mong muốn lật qua, mặc dù hao chút sự tỉnh, nhưng thắng ở an toàn. Nó không do dự nữa, hướng tây bên cạnh chạy mấy bước, sau đó nhanh chóng kêu lên. U, u, cái này hai tiếng kêu bén nhọn gấp rút, rõ ràng là tại chào hỏi đồng bạn tranh thủ thời gian chạy. Trước hết nhất đi theo sau lưng nó chính là chính nó lộc quần, chậm rãi, cái khác mai hoa lộc cũng theo sau. Hồ mẹ nằm dạp trên mặt đất, ăn vừa rồi bổ nhào cắn chết đầu kia giống được mai hoa lộc. Nó vừa ăn, bên cạnh ngẩng đầu nhìn lộc quần động tác, một chút muốn ngăn cản ý tứ đều không có. Chương 733, chúc mừng chương 733, chúc mừng Triệu Tiểu Ngũ lật người thời điểm, quay đầu vừa hay nhìn thấy mai hoa lộc nhóm cũng vượt qua cái kia sơn lỗ hổng. Hôm nay gặp phải đầu này hồ mẹ, cho Triệu Tiểu Ngũ cảm giác vô cùng không tầm thường. Nói như thế nào đây, luôn cảm giác đầu này hồ mẹ có linh tính, vô cùng thông minh. Đổi lại đồng dạng lão hổ, ngăn chặn nhiều như vậy mai hoa lộc, khẳng định sẽ đại sát một phen. Mà đầu này hổ mẹ, lại giống như là cố ý giữ lại lộc quần như thế. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng mánh kinh. Hắn vội vàng thông qua hệ thống triệu hoán Bạch Long bọn chúng, Bạch Long, Bạch Long. Mặc kệ mai hoa lộc nhóm, mau về nhà. Thằng đến vừa rồi, hắn mới nghĩ rõ ràng hổ mẹ vì cái gì bỏ mặc mai hoa lộc nhóm chạy trốn. Đầu này hổ mẹ khẳng định là đem mai hoa lộc nhóm xem như chính mình nuôi nốt con mồi, tựa như nhân loại nuôi nốt như heo. Nó đói bụng, liền sẽ chạy tới ăn được một đầu mai hoa lộc. Triệu Tiểu Ngũ ngu đột xuất còn nhường cầu bang bảo hộ lộc quần đâu, thật muốn gặp gỡ đầu này hổ mẹ, cầu bang đoán chừng trắng bệnh cho thẳng đến hắn thu được Bạch Long hồi phục, trong lòng kia cố cảm giác cấp bách mới chậm rãi biến mất. Trên nửa đường thời điểm, Bạch Long dẫn nhỏ cầu bang tìm tới Triệu Tiểu Ngũ tụ hợp. Kia hai cái chạy trốn thảo nguyên lang cũng đi theo nhỏ cầu bang bên trong, xem bọn hắn chỗ cổ vết tích, hẳn là bị Bạch Long cùng Hắc Long hai cái giáo hơn qua. Triệu Tiểu Ngũ cũng nghĩ không thông, rõ ràng hai cái trai trai thảo nguyên lang đều không có bị khế ước qua, vì cái gì còn có thể chạy về đến? Khả năng tại bọn chúng xem ra, Bạch Long cùng Hắc Long là bọn chúng ở chỗ này duy nhất quen thuộc. Trở lại Lan Hoa Câu thời điểm, đã đến khoảng 11 giờ. Hắn đi là nhà mình hậu viện hẻm núi nhỏ phương hướng, nơi này không cần trải qua trong thôn bên cạnh, mặc kệ làm gì cũng không dễ dàng bị người trông thấy. Tại hẻm núi nhỏ bên trong, khoảng cách nhà mình hậu viện kia phiến đất trống còn có mấy trăm mét khoảng cách lúc, Triệu Tiểu Ngũ đem Nhi Mã Tử cùng Bát Giới Triệu mà tới. Hai người này xe nhẹ đường quen theo hẻm núi nhỏ chạy tới bên cạnh hắn, xem xét bình thường liền không ít hướng con đường này đi. Triệu Tiểu Ngũ theo không gian bên trong xuất ra dây thừng, lại thả ra đầu kia bị Phùng lão nhị dùng tên bắn chết mã lộc. Đem dây thừng cột vào mã lộc cùng Bát Giới, Nhi Mã Tử trên thân, để bọn hắn hai cái lôi kéo mã lộc đi. Đầu này mã lộc hình thể, cùng trước đó bị Triệu Tiểu Ngũ dùng súng bắn chết đầu kia không sai biệt lắm, thể trọng có cái nhỏ 400 cân tả hữu. Triệu Tiểu Ngũ mở ra lực lượng, cùng Nhi Mã Tử, Bát Giới bọn chúng cùng một chỗ lôi kéo hướng trong nhà đi. Này một ít phân lượng, tại bọn hắn ba trước mặt không tính là gì. Rất nhanh đầu này mã lộc liền bị kéo đến trong hậu viện, Triệu Tiểu Ngũ an vị tại hậu viện bên trong nghỉ ngơi. Tính toán đợi lấy chờ một lúc lại đi tiền viện tìm người. Cầu bang nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn trở về, cao hứng mây quanh, cũng không có sửa gọi. Triệu Tiểu Ngũ lại tại hậu viện chờ đợi một giờ, nhanh lúc 12 giờ mới đứng dậy đi đến tiền viện. Tiền viện lộ ra đến vô cùng náo nhiệt, đi theo đánh hiệu vây người đều ở chỗ này. Văn Tú Mụ, Tôn Nguyệt Cầm cùng Câm Nữ, ba nữ nhân đã đem cơm chuẩn bị xong. Triệu Tiểu Ngũ tới thời điểm, tất cả mọi người đang chờ hắn. Đông nhiên nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ từ hậu viện đi tới, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Nhưng nghĩ đến hậu viện cái kia lỗ hổng, mọi người lại bình thường trở lại. Người không sao chứ? Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về, Văn Tú vội vàng chạy đến bên cạnh hắn nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt dịu dàng mà hỏi. Triệu Tiểu Ngũ cười vuốt vuốt Văn Tú đầu, giống nhau ôn nhu nói, ta không sao, cái này không hào hảo sao. Tôn Nguyệt Cầm nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về, hơi có vẻ có chút khẩn trương biểu lộ, vung lòng xuống. Nàng lớn tiếng nói, Tiểu Ngũ, ngươi trở về liền tốt, vậy chúng ta ăn cơm đi. Nói, Tôn Nguyệt Cầm liền chào hỏi mấy đứa con gái tiến phòng bếp bưng thức ăn. Trong viện đã thả hai cái bàn tròn lớn, đầy đủ ngồi xuống bọn hắn những người này. Tại Triệu Đức Trụ chào hỏi hạng, tất cả mọi người ngồi ở bên cạnh bàn. Triệu Tiểu Ngũ chạy tới rửa tay, đi ngang qua Lộc Nhung thời điểm, hắn phát hiện tất cả Lộc Nhung đều bị đổ ra. Những này Lộc Nhung được bày tại trong viện, tỉ mỉ đến một chút có hơn 180 bộ. Dựa theo một bộ 6 cân tính, những này Lộc Nhung chừng hơn ngàn cân. Triệu Tiểu Ngũ tính nhẩm một chút, cũng bị con số này dọa cho nhảy một cái. Bởi vì lúc trước Tào lão nói qua Lộc Nhung đại khái giá cả, Triệu Tiểu Ngũ rất nhẹ nhàng coi như ra những này Lộc Nhung đại khái có thể bán bao nhiêu tiền. Một cân Lộc Nhung 100 khối tiền tính, những này Lộc Nhung liền đáng giá 10 vạn khối tiền. Có thể nói, lần này hiệp vây đánh quá đáng giá. Hắn vẻ mặt hưng phấn tẩy xong tay, sau đó ngồi vào bàn tròn bên cạnh. Đồ ăn cũng là vừa mới lên xong, mỗi một bàn đều là tràn đầy. Tôn Nguyệt Cầm lần này không có keo kiệt, vậy mà trưng tràn đầy một nồi lớn cơm trắng. Trừ cái đó ra, đồ ăn, thịt đều phân lượng 10 phần. Triệu Tiểu Ngũ cao hứng phi thường, hắn bưng lên trước người mình chén rượu, đứng lên đối với đại gia nói rằng, chúng ta lần này đánh lộc đúng đây, mặc dù đã xảy ra một điểm nhỏ nhặt đệm, nhưng còn tính là viên mãn. Ta sẽ không để cho tất cả mọi người giúp không vận điệu, đợi chút nữa đại gia cơm nước xong xuôi, mỗi hộ chọn một bộ lộc đúng đi. Không muốn lộc nhung cũng có thể, chờ đem lộc nhung bán liền cho đại gia phát tiền. Hắn mấy câu nói đó, trực tiếp liền đem bầu không khí đẩy lên cao trào. Triệu Tiểu Ngũ thừa cơ trực tiếp vung tay lên nói, ăn cơm. Tất cả mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo ăn lên cơm đến, hoan thanh tiếu ngự trong nháy mắt liền chật ních cả viện. Cuối cùng chỉ có Tào Lao gia tử cùng Lao Trương Đầu muốn lộc nhung, những người khác dự định đem lộc nhung đổi thành tiền. Lao Trương Đầu hiện tại học Tào Lao gia tử dưỡng sinh, hai người không rảnh liền suy nghĩ một chút đồ tốt, không phải ngâm rượu chính là chế dược. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp cho bọn hắn hai cái một người một bầu nước lộc nhung huyết, đem hai cái lao đầu tử cho sướng đến phát rồi. Sau khi cơm nước xong, Triệu Đức Trụ lặng lẽ sờ sờ đi đến Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn một cái, sau đó nhỏ giọng hỏi, ngươi thế nào đây là? Triệu Đức Trụ nhìn chung quanh một chút, thấy người khác đều tại đi ra ngoài, không có chú ý tới hắn nơi này, mới ngượng ngùng mở miệng nói, ta cũng muốn điểm Lộc Nhung huyết trở về ngâm rượu, ngươi cho ta lắp đặt một chút. Triệu Tiểu Ngũ nghe được là chuyện này, không chút do dự liền lên tiếng. Cái này đều việc nhỏ, ngươi đợi ta một chút, ta đi cấp ngươi cầm. Nói, hắn sẽ giả bộ hướng trong phòng đi, vừa mới tiến buồng trong liền theo không gian bên trong lấy ra một bình Lộc Nhung huyết. Loại này tiểu thủy ấm trang Lộc Nhung huyết, không sai biệt lắm một bình cũng liền hơn một cân điểm. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cho mình ấm nước, cùng cho lão Trương đầu tàu lão bọn hắn như thế, Triệu Đức Trụ cao hứng nở nụ cười. Những người khác cũng muốn Lộc Nhung huyết, chỉ có điều Triệu Tiểu Ngũ trước đó bằng lòng cho bọn họ Lộc Nhung, đám người cũng liền không có có ý tốt lại mở miệng. Phùng lão nhị một nhà cũng tại đi ra ngoài, Phùng lão hiệu xỉu nhi vị vợ hắn đã ra khỏi Triệu Tiểu Ngũ nhà cửa viện. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ trong sân hô, lão nhị, ngươi chờ một chút. Phùng lão nhị vẻ mặt cao hứng nghiêng đầu lại, giống như biết Triệu Tiểu Ngũ tìm hắn có chuyện gì dường như. Các cái khác người đều đi, Triệu Tiểu Ngũ dẫn Phùng lão nhị tới hậu viện. Phùng lão nhị liếc mắt liền thấy được, trong hậu viện đặt vào đầu kia lớn mã lộc. Cái này mã lộc đang trên trán, còn đinh lấy chính mình bắn đi ra cái mũi tên này. Chương 734, Lý Hải chạy đến chương 734, Lý Hải chạy đến lão nhị, đầu này mã lộc, ta mang cho ngươi trở về. Ngươi trước chớ vội về nhà, đưa nó thu thập lại nói. Triệu Tiểu Ngũ vô vô Phùng lão nhị bả vai nói. Phùng lão nhị nghe rõ Triệu Tiểu Ngũ ý tứ, đây là nhường hắn đem mã lộc lột ra, phân giải. Hắn cao hứng lên tiếng, theo trong viện đặt vào cơ bằng kim loại bên trong tùy tiện cầm một thanh, liền lại đi hậu viện. Chuyện thứ nhất chính là trước cắt lộc nhung, mã lộc lộc nhung muốn so mai hoa lộc lộc nhung lớn gấp đôi. Phùng lão nhị cắt bỏ một cây mã lộc lộc nhung về sau ước lượng, cảm thấy một cây lộc nhung trọng lượng liền đỉnh mai hoa lộc một bộ lộc nhung trọng lượng. Triệu Tiểu Ngũ cũng rất muốn biết, một bộ mã lộc lộc nhung trọng lượng có nhiều nặng. Hắn theo trong nhà tìm đến xương đồ vật nhỏ cái cân, đem hai cây mã lộc lộc nhung đặt vào phía trên một cái cân, kết quả xương đi ra trọng lượng dọa hắn nhảy một cái. Cái này một bộ mã lộc lộc nhung lại có 14 cân nặng, so hai bộ mai hoa lộc lộc nhung đều trọng một chút. Ngay tại mở ngực mổ bụng Phùng lão nhị, nghe được lộc nhung trọng lượng, động tác trên tay khẽ run rẩy, kém chút nắm tay bị rạch rách. Cái này mã lộc lộc nhung giá cả, Triệu Tiểu Ngũ còn không có hỏi Tào lão, không biết có phải hay không là cùng mai hoa lộc nhung giá cả như thế. Phùng lão nhị đem móc ra nội tạng cùng xuống nước đều đốt cho cậu bàng, mã lộc da cạo sạch sẽ phơi tại chuồng ngựa bên trong. Cái này mã lộc da vừa vặn cùng Triệu Tiểu Ngũ trước đó lột cái kia mã lộc da treo ở cùng một chỗ, xem bộ dáng là đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Về phần mã lộc thịt, bị Phùng lão nhị dùng đũa lớn cho chém thành hai nửa. Tiểu Ngũ, căn này lộc nhung cho ngươi, cái này nửa phiến nhi mã lộc thịt cũng là đưa cho ngươi. Phùng lão nhị cầm một cây thô to mã lộc nhung đưa cho Triệu Tiểu Ngũ, đồng thời còn chỉ treo nửa phiến mã lộc thịt. Triệu Tiểu Ngũ không có tiếp nhận Phùng lão nhị cho lộc nhung, cái này mã lộc là Phùng lão nhị vì cứu hắn tứ tỷ dùng tên bắn chết. Theo lý thuyết hắn hẳn là cảm tạ Phùng lão nhị, thế nào còn có thể muốn hắn lộc nhung đâu? Huống hồ không gian của hắn bên trong cũng có chức đánh đầu kia mã lộc lộc nhung, tiền viện lại bảy biện hơn ngàn cân mai hoa lộc lộc nhung. Đối với cái này mã lộc nhung thật đúng là không quá hiếm có. Về phần kia nửa phiến mã lộc thịt, hắn cũng có thể trước thu vào không gian bên trong. Ngược lại đặt ở không gian bên trong lại hủy không được, muốn ăn thịt liền cắt ra đến một chút. Phùng lão nhị trong nhà hẳn là cũng không thiếu thịt, hôm qua mới cho bọn họ trong nhà đưa 20 cân thịt. Triệu Tiểu Ngũ đối với Phùng lão nhị nói rằng, hôm qua ta cho mã lộc thịt còn không có ăn xong à. Nơi này mã lộc thịt, ngươi dứt khoát kéo đến Dương Ba Tử kia bán đi. Đổi thành tiền cũng sẽ không xấu, cái này mã lộc thịt nếu là ăn không hết coi như hỏng. Phùng lão nhị cũng nghĩ như vậy, nhiều như vậy mã lộc thịt, muốn tại xấu trước đó ăn xong, khẳng định là không thể nào. Hắn nhẹ gật đầu, mong muốn nhường bát giới lôi kéo xe ba gác đi Dương Ba Tử nơi đó. Triệu Tiểu Ngũ tựa hồ là nhìn thấu nội tâm của hắn ý nghĩ, trực tiếp liền mở miệng bỏ đi hắn ý nghĩ này. Bát giới không đi được, ta nếu không đi cùng, nó khẳng định là sẽ không cho ngươi lôi kéo xe. Ngươi dứt khoát cắt lấy hai cân thì đến, đi mã thúc kia mượn hắn xe lửa. Phùng lão nhị cũng biết Triệu Tiểu Ngũ nói đều là thật, nhẹ gật đầu, cắt hai cân thịt đi lão mã nhà. Thừa dịp hắn đi lão mã nhà mượn xe lửa, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp đem hắn đưa cho chính mình nửa phiến mã lộc thịt thu vào không gian bên trong. Cùng Văn Tú dặn dò một phen Phùng lão nhị một hồi muốn tới kéo thịt sự tình, Triệu Tiểu Ngũ liền đi ra cửa đại đội bộ bên trong. Hắn là đi đại đội bộ cho Lý Hải gọi điện thoại, nhường nhà máy rượu lái xe tới kéo lộc nhung. Vừa mới kết nối Lý Hải phòng làm việc điện thoại, Triệu Tiểu Ngũ liền không kịp chờ đợi nói rằng, "Hải ca, lộc nhung đánh tới, ngươi chừng nào thì phải xe tới kéo?" Bên đầu điện thoại kia Lý Hải nao nao, không nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ động tác nhanh như vậy. Hắn không quá xác định hỏi, "Đánh nhiều ít? Nếu là đánh còn thiếu đâu, trước hết đặt ở người kia." Triệu Tiểu Ngũ nghe hắn ý tứ trong lời nói này, nhịn không được cười hắc hắc, chợt ung dung phun ra một câu, "Không nhiều, cũng liền 1000 nhiều cân a." Dựa theo cua rượu thuốc tỷ lệ, cũng có thể cua không ít rượu thuốc đâu. Lần này Lý Hải thật là không bình tĩnh, hắn kích động đều có chút cả lăng, "Ta cái này đến, ngươi nhưng phải giúp ta xem trọng những này lộc đùng, có thể hay không chống đến hổ đầu phong nhiều, liền nhìn nhóm này lộc đùng." Nói không chờ Triệu Tiểu Ngũ đáp lời, Lý Hải bên kia liền đã cúp điện thoại. Triệu Tiểu Ngũ xem chừng, Lý Hải hiện tại hẳn là chính đội vàng hoàng hướng ký túc xá hạ chạy. Hắn vui vẻ hướng đại đội bộ bên ngoài đi, chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi một chút, thuận tiện chờ lấy Lý Hải phái xe tới trang lộc đùng. Lý Hải mang theo xe đuổi tới Lan Hoa Câu thời điểm, đã là 4 giờ chiều. Giải phóng hãng xe tải vừa dừng ở Triệu Tiểu Ngũ cửa nhà nhi, hắn liền không kịp chờ đợi theo tay lái phụ bên trên nhảy xuống tới. Tiểu Ngũ, ta tới. Lý Hải đứng hướng Triệu Tiểu Ngũ trong nhà đi, một bên lớn tiếng hô. Thanh âm của hắn rất lớn, lộ ra cũng rất sốt ruột cắt. Bất quá, rất nhanh trong huyện liền nghe không đến Lý Hải tiếng gào. Chờ lái xe Tiểu Vương mang theo một cái bao tải đi vào trong viện thời điểm, liền thấy Lý Hải chính đối đẩy sân Lộc Nhung mà người. Lý Hải ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt ve trên đất Lộc Nhung, khóe miệng mang theo một tia cười ngây ngô. Lái xe Tiểu Vương nhìn thấy đẩy sân Lộc Nhung, cũng tương tự rất giật mình. Hắn đưa trong tay quá nửa bao tải hướng trên mặt đất vừa để xuống, miệng bên trong tự lẩm bẩm, cái này đi săn là thật kiếm tiền nha, ta cũng muốn đi đi săn. Hắn lời này đem Lý Hải khí cười. Chỉ thấy Lý Hải đứng người lên, giả bộ như rất dùng sức dáng vẻ hướng về cái mông của hắn đá lên một cước, bên cạnh đá còn bên cạnh cười mắng, ngươi thật đúng là dã thú tốt như vậy đánh. Ta cho ngươi biết, nhiều năm như vậy ta cũng liền thấy Tiểu Ngũ có bản lĩnh này. Triệu Tiểu Ngũ từ trong nhà lúc đi ra, vừa hay nhìn thấy Lý Hải đá Tiểu Vương cảnh tượng. Hắn vừa mới vừa cười vừa nói, Hải ca đây là làm gì đâu, thế nào còn động bên trên chân. Theo Lý Hải động tác bên trên, Triệu Tiểu Ngũ liền biết hắn không dùng lực, làm như vậy bất quá là cố ý mở hắn cho đùa. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ hiện ra, Lý Hải thử mở răng liền nở nụ cười. Ta đây là cùng Tiểu Vương nói đùa đâu, tiểu tử này nhìn ngươi đánh nhiều như vậy lộc đùng, cũng muốn đi đi săn đâu. Lý Hải nói, liền chủ động cầm lên kia nửa ngụm túi đồ vật. Đi đi đi, chúng ta trong phòng bên cạnh đi nói. Hắn lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cánh tay liền hướng trong phòng bên cạnh đi, vừa vặn đụng phải đi ra Văn Tú. Lý Hải đại ca, các ngươi đã tới. Ban đêm ngay tại trong nhà ăn cơm đi, thịt rượu đều đã có sẵn. Văn Tú rất là hiểu chuyện nhi kêu một tiếng Lý Hải đại ca, sau đó liền chào hỏi hắn trong nhà bên cạnh ăn cơm. Nàng biết mình nam nhân cùng Lý Hải có chuyện gì phải thương lượng, chuẩn bị đi nhà mẹ để chờ một lúc. Đối với Lý Hải mà nói, Văn Tú không chỉ có là Triệu Tiểu Ngũ hắn người huynh đệ này tức phụ nhi, vẫn là Tào Lao gia tử đồ đệ. Hắn khách khí nói, đệ muội không cần làm phiền, tùy tiện giờ đúng nhi liền thành. Hai người tới trong phòng khách bên cạnh, lái xe Tiểu Vương cũng không cùng lấy tiền đến, vẫn tại bên ngoài nhi nhìn xem Lộc Nhung là người. Chương 735, bán giá cao nhi chương 735, bán giá cao nhi Tiểu Ngũ, ngươi lần này lại giúp ca đại ân. Ngươi Hải ca nói lời giữ lời, cái này Lộc Nhung giá cả, ta dựa theo so giá thị trường nhiều 20% thu. Lý Hải mặt mũi tràn đầy hào khí nói, cái giá tiền này mặc dù cao, nhưng hắn cũng không thua thiệt, bởi vì tại địa phương khác căn bản cũng không có biện pháp một chút thu được nhiều như vậy Lộc Nhung. Hơn nữa hắn là người làm ăn, thua thiệt tiền kiếm gạo to sự tình sẽ không làm. Nguyên vật liệu thu đắt, đang bán ra đi thành phẩm Lộc Nhung rượu bên trên tìm trở về chính là. Lý Hải về nhà máy rượu về sau, đã sớm tại trong xưởng mở sẽ. Đối với từng cái cấp bậc Lộc Nhung rượu giá cả đều đã tính toán tốt, chỉ cần có thể bán đi, cam đoan chỉ kiếm không bồi thường. Lý Hải khách khí như vậy, Triệu Tiểu Ngũ cũng không làm phiền. Hắn không chút do dự liền gật đầu đáp ứng, liền Lộc Nhung đơn giá đều không có hỏi thăm. Hải ca, giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Lúc đầu lần này chuyên môn nhi đánh Lộc Nhung đây, chính là vì giúp ngươi một chút. Triệu Tiểu Ngũ từ miệng trong túi móc ra khói, phân cho Lý Hải nhất căn nhi. Lý Hải điểm Triệu Tiểu Ngũ tán khói, tự tại hít một hơi, nói rằng, lời tuy nói như vậy, nhưng thân huynh đệ mình tính sổ sách, ca cũng không thể để ngươi thua lỗ. Trên thị trường mai hoa lộc lộc đùng, mỗi cân 97 khối tiền. Ca liền cho ngươi tính 100 khối tiền một cân, lại thêm 20% trả giá, cái này một cân lộc đùng liền cho ngươi 120 khối tiền. Nói hắn liền hướng về phía bên ngoài nhi hô một tiếng nói, đem đang tính toán Triệu Tiểu Ngũ dọa cho nhảy một cái. Tiểu Vương, đem xe bên trong mang lớn đòn cân lấy tới. Chỉ nghe trong viện truyền đến Tiểu Vương một tiếng đáp lại, được rồi, quản lý, ta cái này đi lấy. Lý Hải rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, liền lớn đòn cân tử cũng mang tới. Lúc này hai người cũng không tốt trong phòng đang ngồi, đều ra cửa phòng nhi đi vào trong sân, chuẩn bị cho Lộc Nhung cân nặng. Chờ Tiểu Vương trở về, Triệu Tiểu Ngũ liền thấy hắn ôm cắn một người cao lớn cái cân đi tới. Ba người bọn hắn cũng vô dụng người khác hỗ trợ, chính mình liền đem những này Lộc Nhung đều đã cho một lần. Cuối cùng những ngày mai hoa Lộc Nhung tổng cộng là 1080 cân, dựa theo Lý Hải thu 120 khối tiền một cân, tổng cộng là 129600 khối tiền. Cái này có thể so sánh Triệu Tiểu Ngũ dự đoán 10 vạn khối tiền, nhiều dòng giá gần 3 vạn khối. Đổi lại hậu thế, cái này 13 vạn khối tiền đều không phải là cái số lượng nhỏ, chớ nói chi là tại cái này 1977 năm. Bản thân Triệu Tiểu Ngũ tiền trong tay đều muốn gần 10 vạn, tăng thêm lần này bán Lộc Nhung tiền, trực tiếp đã đột phá 20 vạn đại quan. Giờ này phút này, Triệu Tiểu Ngũ mong muốn mở mai hoa Lộc trận tâm tư đạt tới đỉnh phong. Lý Hải mặc dù bỏ ra giá tiền rất lớn thu nhóm này Lộc Nhung, nhưng là hắn một chút cũng không đau lòng. Bởi vì chỉ cần Lộc Nhung rượu làm ra đến, không chỉ có thể nhường nhà máy chống đến đầu hộ phong đại lượng sinh sôi, còn có thể để cao nhà máy cấp cao rượu tiêu thụ. Riêng này một loại Lộc Nhung rượu, dựa theo Triệu Tiểu Ngũ phương pháp, liền có thể bao dung cao trung D3 ngăn tiêu phí đám người. Lý Hải chỉ cần đem cấp thấp Lộc Nhung rượu tỷ lệ điều lớn, giá cả thả cùng bình thường lương thực rượu đế như thế, bọn hắn nhà máy rượu liền không lại xấu bán. Đơn giản một chút nói, chính là Lý Hải có thể dùng một cân Lộc Nhung cua 200 cân rượu đế hay là 300 cân rượu đế, thậm chí cua càng nhiều. Mà những này không có gì hiệu quả rõ ràng Lộc Nhung rượu, bởi vì Lộc Nhung rượu cái này manh lưới, giá cả còn cùng bình thường rượu đế như thế, liền sẽ so cái khác nhà máy rượu bình thường rượu nhiều sức cạnh tranh. Xưng xong Lộc Nhung về sau, Lý Hải an bài Tiểu Vương đem những này Lộc Nhung chứa lên xe. Tiểu Vương a, ta cùng Tiểu Ngũ huynh đệ nói ý chuyện, ngươi trước tiên đem những này Lộc Nhung chứa lên xe kéo trở về, đến lúc đó lại đến tiếp ta. Tại nhà máy rượu bên trong, Lý Hải đã mời một gã trung ý trở lấy, hắn phụ trách mang theo các công nhân đơn giản bảo chế một chút Lộc Nhung. Vừa mới bị cắt bỏ mai hoa Lộc Nhung còn không thể dùng, chủ yếu là có ba cái phương diện nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên chính là vệ sinh. Vừa cắt đi mai hoa lộc nhung mặt ngoài, khả năng mang theo vi khuẩn, virus cùng ký sinh trùng cùng cái khác vi sinh vật. Ngoại trừ những này, mới mẻ lộc nhung phía trên nhiều nhất khả năng chính là cho bụi, bùn đất chờ tạp chất. nếu như cứ như vậy đem tươi mới lộc nhung cua được trong rượu, khẳng định sẽ ảnh hưởng rượu thuốc phẩm chất, thậm chí khả năng tổn thương tới uống thuốc rượu người thân thể tình trạng. Ngoại trừ vệ sinh vấn đề, cái nguyên nhân thứ hai chính là mới mẹ lộc nhung chứa đại lượng trình độ. Trực tiếp ngâm rượu, không chỉ có sẽ giảm xuống rượu số độ, còn dễ dàng nhường rượu thuốc biến chất. Cái nguyên nhân thứ ba chính là dược hiệu chuyển hóa vấn đề. Mặc kệ là thuốc gì rượu, đều cần tại trong rượu cua một đoạn thời gian khả năng sinh ra hiệu quả. Cái này ngâm mình ở trong rượu thời gian, nhưng thật ra là lộc nhung bên trong hữu hiệu thành phần hòa tan tới trong rượu quá trình. Không có bị bào chế qua lộc nhung, cũng rất khó đem dược hiệu chuyển hóa càng hoàn toàn. Rất rõ ràng Lý Hải đây là sớm làm qua công khóa, đối với lộc nhung ngâm rượu chú ý hạng mục công việc sở soạn cửa thanh nhi. Thừa dịp lái xe tiểu vương chứa lên xe công vụ, Lý Hải đem đã sớm xách tới trong phòng bao tải cầm tới. Hắn túi đầu đem bao tải miệng mở ra, từng bó đại đoàn kết bị hắn theo trong bao bố đem ra. Dù là Triệu Tiểu Ngũ đã thường thấy sự kiện lớn, cái này bao tải đựng tiền cảnh tượng vẫn là để hắn có chút sững sờ. Một bó nhi đại đoàn kết là 1000 khối tiền, 129600 khối tiền cần 130 chói đại đoàn kết, cũng khó trách Lý Hải trực tiếp dùng bao tải chứa đến. Triệu Tiểu Ngũ trong phòng khách lớn bàn trà bên trên, bày đầy từng bó đại đoàn kết. Lý Hải đem còn có một số tiền bao tải hướng trên mặt đất vừa để xuống, vỗ vỗ trên tay mình cho bụi, nói rằng, nơi này là 13 vạn, ca ca trực tiếp cho ngươi góp số chẵn. Thêm ra tiền liền xem như đưa cho ngươi cảm tạ phí hết, Tiểu Ngũ ngươi đừng ngại ít. Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian lắc đầu, khách khí nói, Hải ca nhìn ngươi nói, đem giữa chúng ta đều nói xa lạ. Hồ Đầu Phong bên này nhân hình cũng không cần lo lắng, thời tiết ấm áp, ta sẽ tận lực nhường Hồ Đầu Phong sinh sôi nhiều chút. Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Hắn đứng người lên đi đến trong một phòng khác, sau đó theo không gian bên trong xuất ra mã lộc đứng đến. Lý Hải là làm qua cấp khóa, lại thêm hắn đi theo Triệu Tiểu Ngũ đi xem qua hiệu chẳng tử, liếc mắt liền nhìn ra tới này là mã lộc đứng đến. Hắn một bên đưa tay tiếp nhận Triệu Tiểu Ngũ đưa tới mã lộc đùng, một bên tiện tay ước lượng. Cái này mã lộc đùng cũng không nhẹ, không sai biệt lắm một bộ mã lộc đùng, đỉnh qua hai bộ mai hoa lộc đùng. Đừng nhìn Lý Hải là công tử ca nhi, trên tay cân nặng công phu nhi ngược lại không kém. Triệu Tiểu Ngũ nhận đồng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, ta còn không có hỏi qua Tào lão đâu, cái này mã lộc đùng giá cả cùng mai hoa lộc đùng giá cả giống nhau sao? Lý Hải nghe rõ Triệu Tiểu Ngũ vấn đề sau, không chút do dự liền giao ngẩng đầu lên. Giữa hai cái này giá cả cũng không đồng dạng. Nói thật, mai hoa lộc nhung chất lượng cũng chia là cao trung đê ba ngàn, ta cho ngươi tất cả đều là xa hoa nhất giá cả. Mã lộc nhung cũng giống nhau chia làm cao trung đê ba ngàn. Xa hoa nhất mã lộc nhung giá cả, còn không đổi kịp loại kém nhất mai hoa lộc nhung giá tiền đâu. Bây giờ trên thị trường, mới mẻ mã lộc nhung một cân không sai biệt lắm 30 nguyên tà hữu, đây là cấp cao cái chủng loại kia. Chương 736, khoản tiền lớn chương 736, khoản tiền lớn Triệu Tiểu Ngũ cũng là lần thứ nhất biết giữa hai bên chênh lệch lớn như thế, lúc trước hắn còn nghĩ mai hoa lộc nhung nếu như không đủ, dùng mã lộc nhung thay thế. Như thế tính toán xuống tới, một bộ tươi mới mã lộc nhung không sai biệt lắm có 15 cân, cũng liền có thể bán 450 khối tiền, đúng là còn không đổi kịp một bộ 6 cân mai hoa lộc nhung. Lý Hải cùng Triệu Tiểu Ngũ hai người lại ngồi trong phòng khách hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến Văn Tú đi vào phòng khách đến để bọn hắn hai cái ăn cơm. Ngũ ca, Hải ca, làm cơm tốt, các ngươi nhanh. Văn Tú đi vào phòng khách, cười nhẹ nhàng đối với hai người bọn họ nói chuyện. Có thể lời vừa nói ra được phân nửa nhi, nàng liền dừng lại. Nàng một đôi mắt to, không thể tin nhìn chằm chằm trên bàn trà 13 vạn khoản tiền lớn. Số tiền này là Văn Tú không dám tưởng tượng. Nàng sợ mình kêu ra tiếng, vội vàng dùng tay bưng kín miệng của mình. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời đứng dậy cất bước đi ra ngoài. Trong nhà không có quạt điện, đầu tháng 5 trạm vạng tối con muỗi còn không nhiều, trong sân ăn cơm không chỉ có mát mẻ còn hài lòng. Văn Tú chờ bọn hắn hai nam nhân đi ra khỏi phòng tài hoán quá thần nhi đến, nàng cuốn quýt tìm đồ đến được tiền, sợ như thế lớn một số tiền lớn thiếu đi. Cũng không phải lòng tham, chỉ là có chút gan nhỏ. Trong phòng khách cái kia bao tải cũng bị Văn Tú thu vào, bên trong nhi trang 20 bó đại đoàn kết. Lần này Lý Hải đến Lan Hoa Câu thu lập đùng, hết thể mang theo 15 vạn tới, kết quả còn lại 2 vạn. Cái này 2 vạn khối tiền hắn cũng không có dự định mang về, đã sớm tại kế toán kia mở tốt cấm, xem như Triệu Tiểu Ngũ năm nay nhóm đầu tiên Hổ Đầu Phong dự chi khoản. Hai người ngồi sân nhỏ bàn nhỏ trước, thoải mái nhộn nhẹt. Đây là một cái 1 mét vuông bàn nhỏ nhi, chỉ có 50cm độ cao, đến ngồi ghế đầu nhi. Văn Tú từ trong phòng đi ra thời điểm, đã khôi phục cung dung bộ dáng. Nàng ngồi cái bàn nhỏ bên cạnh, một bên cho hai người bọn hắn chạy đến rượu, một bên đang ăn cơm. Triệu Tiểu Ngũ cho Lý Hải nói lên chính mình nghĩ thoáng mai hoa lộc trận ý nghĩ nhi, chỉ nghe hắn nói rằng, Hải ca, nếu như lộc nhung rượu bán rất tốt, ngươi về sau sẽ còn bán loại kia rượu sao? Hỏi xong câu nói này về sau, hắn một bên dùng bữa một bên chờ lấy Lý Hải trả lời. Lúc này Lý Hải còn không biết Triệu Tiểu Ngũ mong muốn làm hiệu trận ý nghĩ, hắn tùy tiện nói rằng, bán nha, kiếm tiền vì sao không bán? Nghe được Lý Hải lời này, Triệu Tiểu Ngũ hắn an tâm. Kỳ thật không cần Lý Hải cho hắn lật ấy, cũng không có bất kỳ quan hệ, từ xưa đến nay lộc nhung đều là quý báu thuốc bắc, căn bản cũng không xấu bán. Triệu Tiểu Ngũ do dự một lát, đông nhiên mở miệng nói ra, Hải ca, ta nghĩ đến làm hiệu trợ. Không chờ lộ ra vẻ giật mình, hắn liền tiếp tục nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng có một câu ta muốn nói với ngươi. Lý Hải nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn, chăm chú nhìn Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt, một bộ ta đang nghe bộ dáng. Hắn biết Triệu Tiểu Ngũ là hạ người gì, đối với nhiều lần sáng tạo kỳ tích Triệu Tiểu Ngũ nói lời, hắn Lý Hải vẫn là rất chú ý Tiểu Ngũ ngươi nói, ta đang nghe. Đợi một hồi, thấy không có đợi đến Triệu Tiểu Ngũ mở miệng, Lý Hải có chút nóng nảy lại nói một câu. Văn Tú giống nhau muốn biết Triệu Tiểu Ngũ muốn nói điều gì. hắn cũng đang nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi mở miệng nói ra, "Hải ca, xã hội tại phát triển, nhân loại tại tiến bộ. Chúng ta hiện tại là kinh tế tập thể, không chừng sau này sẽ là kinh tế cá thể." Lý Hải cùng Văn Tú nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói lời này, đều có chút sợ hãi nhìn chung quanh một chút. Thấy trong viện chỉ có ba người bọn hắn không có người ngoài, mới thở dài một hơi. "Tiểu Ngũ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói lời này là tại phạm sai lầm, về sau cũng không thể nói." Lý Hải nhất mặt chăm chú đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng. Triệu Tiểu Ngũ nhưng không tin Lý Hải là như thế này không có dạ tâm người. Đã vừa rồi đều nói, hiện tại hắn cũng không che giấu, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề nói rằng, "Hải ca, đừng giả bộ. Ta cũng không tin, ngươi không có nghĩ qua chính sách sẽ biến chuyện này. Ngược lại ta cảm thấy chính sách tại tương lai không lâu liền sẽ cải biến, đến lúc đó ta liền phải làm mấy cái trại chăn nuôi." Triệu Tiểu Ngũ biểu hiện bây giờ, có thể nói là cực kỳ tin tưởng Lý Hải. Lý Hải cũng không phải đồ đần, Triệu Tiểu Ngũ đều nói như vậy, là thật tin tưởng hắn, hắn cũng lần thứ nhất tại Triệu Tiểu Ngũ trước mặt cởi trần chính mình chân thực ý nghĩ. Kỳ thật ta cũng đã nghĩ như vậy, công tư hợp doanh về sau, nhà máy rượu giai đoạn trước thu được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng đã đến hiện tại, tệ nạn cũng hiện ra. Phương diện khác cũng đều dễ nói, chính là tính linh hoạt cùng sáng tạo tính nhận rất nhiều hạn chế. Lý Hải nói rất là mịt mờ, nhưng là Triệu Tiểu Ngũ vẫn có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, đây cũng là công tư hợp doanh thường thấy nhất tệ nạn. Công tư hợp doanh về sau, nhà máy rượu kinh doanh quyết sách càng nhiều nhận quốc gia kế hoạch kết thúc. Cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng xí nghiệp sáng tạo cùng tính linh hoạt. Bây giờ, nhận hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều người mong muốn biến báo. Lý Hải tự nhiên cũng không ngoại lệ, thật là hắn không dám nói, không dám biểu hiện ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ lời thề son sắt nhìn xem Lý Hải, nói rằng, "Hải ca, ngươi tin tưởng ta, nhanh nhất 2 năm, chậm nhất 5 năm, chúng ta cái này phát triển kinh tế hình thức khẳng định sẽ biến cái dạng." Lý Hải nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ kia bộ dáng nghiêm túc, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Sau khi ăn cơm xong không bao lâu, Tiểu Vương liền mở ra xe hơi nhỏ tới đón Lý Hải. Lý Hải nghe được cửa chính ô tô tiếng kèn, đứng dậy nói rằng, "Tiểu Ngũ, trong phòng trong bao bố còn có 2 vạn khối tiền, xem như cho năm nay nhóm đầu tiên hổ đầu phong tiền đặt cọc. Hổ đầu phong việc này cũng rất quan trọng, ngươi đã về sau nghị thoáng trại chăn nuôi, cái này hổ đầu phong trại chăn nuôi là vô luận như thế nào cũng không thể thiếu." Triệu Tiểu Ngũ cười gật đầu, vừa đi theo Lý Hải bên người đi ra ngoài, vừa nói, "Cái này ta sớm đã có dự định, năm nay liền đem hổ đầu phong cho làm bên trên quy mô, đến lúc đó Hải ca ngươi cũng đừng ăn không vô." Hắn cái này rõ ràng là dùng nói đùa ngữ khí nói lời trong lòng. Lý Hải nghe được Triệu Tiểu Ngũ trong lời nói hùng tâm trang trí, hắn giống nhau đáp lại hào hùng nói, "Năm ngoái chỉ là nhà máy rượu làm hổ đầu phong dược tiểu năm thứ nhất, năm nay chỉ cần nguyên vật liệu ngươi có thể cung cấp được, ta liền mở đủ mã lực, nhường Hán Vương dược tiểu vang vọng toàn bộ ký tỉnh." Nói xong lời này về sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, dường như theo lẫn nhau trong mắt thấy được cổ vũ. Lý Hải sau khi đi, Văn Tú vẻ mặt lo lắng đem hắn kéo vào trong phòng. "Tú Tú thế nào? Gấp gáp như vậy chảnh ta vào nhà?" Triệu Tiểu Ngũ đầy đầu dấu chấm hỏi, còn tưởng rằng Văn Tú là muốn thu làm việc. Văn Tú nhìn xem ngay tại cởi quần áo Triệu Tiểu Ngũ, hờn dỗi vỗ tay của hắn nói rằng, "Ai nha, người ta muốn cho ngươi nói chuyện đứng đắn đâu, ngươi đây là làm gì?" Triệu Tiểu Ngũ có chút thất vọng dừng lại cởi quần áo tay, hướng trên ghế salon ngồi xuống, chờ lấy Văn Tú nói chuyện. Văn Tú đem những số tiền kia theo dưới giường kéo đi ra, vẻ mặt không thể tin nói rằng, "Số tiền này đều là bán Lộc Nhung tranh sao?" Chương 737, phụ nữ chủ nhiệm. Chương 737, phụ nữ chủ nhiệm. Triệu Tiểu Ngũ chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Hắn hai cái động tác này, nhưng làm Văn Tú cho làm ngộng. Văn Tú trong lòng không nhịn được nghĩ nói, Tiểu Ngũ ca lại là gật đầu, lại là lắc đầu, rốt cuộc là ý gì à? Nhìn xem Văn Tú cặp kia tràn ngập nghi vấn mắt to, Triệu Tiểu Ngũ rốt cục mở miệng giải thích lên. Trên mặt bàn là 13 vạn khối tiền, là bán Lộc Nhung tranh. Trong bao bố hẳn là còn có 2 vạn khối tiền, là Hải ca giao năm nay nhóm đầu tiên đầu hộ phong tiền đặt cọc. Hắn nói mây trôi nước chảy, Văn Tú lại thật lâu không thể chậm qua thần nhi đến. Văn Tú biết Lộc Nhung quý, lại không có nghĩ đến có thể bán nhiều như vậy tiền. Nghĩ đến Tiểu Ngũ ca hôm nay nói lời, mỗi hộ đến giúp đỡ người đều đưa một bộ Lộc Nhung, nàng nhịn không được dò hỏi, "Tiểu Ngũ ca, trước đó ngươi đã cho đến giúp đỡ người nói, bán Lộc Nhung cho bọn họ tiền. Kia mỗi nhà chúng ta cho bao nhiêu tiền phù hợp?" Bị Văn Tú một nhắc nhở như vậy, Triệu Tiểu Ngũ cũng bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Một bộ mai hoa lộc lộc nhung bình quân xuống tới, không sai biệt lắm là 6 cân tả hữu. Dựa theo Lý Hải cho mỗi cân mai hoa lộc lộc nhung 120 khối tiền giá cao nhi, một bộ lộc nhung chính là 720 khối tiền. Coi là tốt tiền này, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp mở miệng nói ra, "Mỗi hộ cho 800 khối tiền a, đều là người nhà của mình cùng thân thiết bạn bè, thịt nát vẫn là trong nổi." Văn Tú là điển hình truyền thống hiền lành nữ nhân, nàng đối với Triệu Tiểu Ngũ nói lời không có bất kỳ cái gì ý kiến. "Đi, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Lần này đánh lộc nhung đây, tất cả mọi người đều hỗ trợ xuất lực, cũng đều là người nhà mình, cái gì nhiều một chút nhi ít một chút nhi, chuyện này còn may mắn." Triệu Tiểu Ngũ rất thích nghe Văn Tú nói như vậy, nhịn không được có chút yêu thương sờ lên đầu của nàng. Hắn đem trong bao bố 2 vạn khối tiền ngã xuống giường, đối với Văn Tú nói rằng, "Cái này 2 vạn đồng tiền cho ngươi, ngươi tổn lấy xem như trong nhà tiêu xài. Về phần bán lộc nhung cái này 13 vạn khối tiền, ngoại trừ phân cho thân bằng hảo hữu, cái khác tiền ta giữ lại làm trại chăn nuôi." Văn Tú vẻ mặt cao hứng nhẹ gật đầu, lòng tràn đầy mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Triệu Tiểu Ngũ dùng Lý Hải lấy ra cái này bao tải, đem 13 vạn lại xếp vào đi vào, hắn quay đầu về Văn Tú nói rằng, "Ngươi trước tiên ở nhà đợi, ta ra ngoài cho bọn họ đưa tiền." Hắn cầm bao tải, cưới hung tử xe mô tô liền ra khỏi nhà Nhi. Vừa ra cửa Nhi, đặt ở xe thùng bên trong kia bao tải tiền vô thanh vô tức xuất hiện tại Triệu Tiểu Ngũ không gian bên trong. Số tiền này bị Triệu Tiểu Ngũ cùng trước đó Tiểu Kim Khố đặt chung một chỗ. Hắn cũng không đối Văn Tú nói dối, thừa dịp nhanh trời tối thời điểm, đi cho nhị tỷ, tam tỷ trong nhà đưa tiền. Sáng ngày thứ hai, Triệu Tiểu Ngũ đem Lan Hoa Câu cần đưa tiền đưa xong, lúc này mới lại đi một chuyến quê quán phía sau núi bên trên. Đầu hổ phong số lượng còn không phải rất nhiều, cái này khiến Triệu Tiểu Ngũ không khỏi có chút nóng nảy lên. Hắn đem khế ước hổ ong kêu đi ra hỏi thăm tình huống, mới biết được hổ đầu phong phong hậu nhóm đã hạ một nhóm ong kén. Vừa sản xuất ra hổ đầu phong trứng ong, tới thành ong thời gian, không sai biệt lắm cần 15 ngày tầm đó. Khế ước hổ phong nói cho Triệu Tiểu Ngũ cái chủ nhân này, lại có năm tiên, nhóm đầu tiên ong kén liền sẽ thành ong. Bây giờ hổ đầu phong phong hậu mỗi ngày đều sẽ đẻ trứng, bởi vì là đẻ trứng sơ kỳ nguyên nhân, một lần chỉ sinh mấy chục mai mà thôi. Đây đã là bị khế ước sau hổ đầu phong phong hậu lợi hại, đổi lại là bình thường hổ đầu phong phong hậu, hàng năm lần đầu đẻ trứng cũng liền mười mấy mai mà thôi. Làm Triệu Tiểu Ngũ biết được hổ đầu phong hộ vệ đội hiện tại đã không chấp hành công tác hộ vệ, mà chuyên trách tìm đồ ăn thời điểm, hắn nhịn không được đập chính mình chán nhi một chút. Hổ đầu phong mặc dù cũng có thể chính mình tìm kiếm thức ăn cùng đi săn, nhưng tìm đồ ăn chuyện này dù sao liên lụy tinh lực của bọn nó. Hắn trực tiếp đem không gian bên trong kia nửa phiến nhi mã lộc thịt phóng ra, cũng không có trực tiếp tất cả đều ném ở trong động. Hiện tại hổ đầu phong số lượng còn thiếu, trong vòng 2 ngày còn ăn không được nhiều như vậy thịt. Đến lúc đó, ăn không hết mã lộc thịt khẳng định cũng liền hỏng. Triệu Tiểu Ngũ móc ra hoàng đồng chủy thủ đến, trực tiếp tại mã lộc trên thịt cắt bỏ một khối béo gầy giao nhau nhau thịt. Khối này thịt xem chừng có cái 5-6 cân bộ dáng, khẳng định đủ hiện tại hổ đầu phong bầy ong ăn được 2 ngày cơm no. Hổ đầu phong phong hậu tại sinh sôi kỳ, mỗi ngày đều sẽ đẻ trứng, hơn nữa sẽ càng sinh càng nhiều. Nhất là bây giờ, Triệu Tiểu Ngũ có thể cung cấp được bọn chúng ăn về sau, đẻ trứng số lượng sẽ hiện lên thẳng tắp lên cao. Lý Hải năm ngoái nếm đến hổ đầu phong dược tiểu ngon ngọt, nghe hắn lời trong lời ngoài ý tứ, năm nay khẳng định sẽ dốc toàn lực sản xuất hổ đầu phong dược tiểu. Triệu Tiểu Ngũ cao hứng đồng thời, lại cảm thấy có như vậy một tia áp lực. Cho ăn xong hổ đầu phong, hắn liền hướng dưới núi lao chạch đi, mong muốn đi hỏi một chút Triệu Đức trụ thu hổ đầu phong sự tình. Trở lại lao chạch trong viện, Triệu Tiểu Ngũ chỉ thấy Đại Nhi, Nhị Nhi hai đứa bé đang chơi đùa lấy. Hắn nhịn không được tò mò hỏi, "Đại Nhi, Nhị Nhi, người trong nhà đều đi đâu? Ta thế nào một người lớn cũng không thấy?" Đại Nhi, Nhị Nhi nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tiến vào ra môn, vội vàng cao hứng kêu lên, "Tiểu cứu cứu, ngươi đã đến." "Mỗ mỗ, ông ngoại còn có mẹ ta cùng tiểu gì, đều đi đại đội bên trong, nói là có chuyện gì?" Hai cái tiểu nha đầu nói không rõ ràng lắm, Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu, hơi tự hỏi một chút, liền biết là thế nào một chuyện. Khẳng định là trước kia nói tuyển phụ nữ chủ nhiệm sự tình. Trương Bình Sơn trước đó không phải đối Tôn Nguyệt Cầm nói qua, muốn nàng tại các thôn dân trước mặt nhắc tới đi. Bây giờ trong nhà người đều đi đại đội bộ, khẳng định là liền vì cái này sự tình đi. Hắn nhường hai cái tiểu cô nương trong nhà thật tốt chơi, tự mà hắn mình cũng hướng đại đội bộ phương hướng đi đến. Chờ hắn đuổi tới đại đội bộ thời điểm, chỉ thấy Tôn Nguyên Đàn chính đối ba cái đội sản xuất đội trưởng đang nói cái gì. Trong tưởng tượng toàn thôn hò hét tầm ý cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện tại đại đội bộ, chỉ có Tôn Nguyệt Cầm tại cùng ba cái đội sản xuất đội trưởng nói đơn giản lấy là gì. Lan Hoa Câu cái thôn này tương đối nhỏ, đội sản xuất cũng ít. Cũng không biết Tôn Nguyệt Cầm đang cho bọn hắn nhắc tới cái gì, chỉ thấy người trong phòng đều ha ha nở nụ cười. Triệu Tiểu Ngũ bước nhanh đến giữa cổng, chỉ nghe được thôn trưởng Trương Bình Sơn nói rằng, đã các người ba cái đội sản xuất giải cũng không có ý kiến, vậy thì do Tôn Nguyệt Cầm đồng chí trở thành chúng ta thôn phụ nữ chủ nhiệm. Về sau chỉ cần Tôn Nguyệt Cầm đồng chí cần các ngươi phối hợp công tác thời điểm, các ngươi đều muốn tích cực phối hợp, không thể cản trở. Trương Bình Sơn nói rất chân thành, hoàn toàn không phải nói đùa bộ dáng. Ba cái ngồi trên ghế đội sản xuất dài, nghe xong thôn trưởng nói ra nghiêm nghị như vậy lời nói, cũng không dám hi hi ha ha. Bọn hắn nhao nhao biểu thị, chính mình khẳng định sẽ phối hợp phụ nữ chủ nhiệm công tác. Thôn trưởng Trương Bình Sơn nhẹ gật đầu, rất hài lòng ba người bọn hắn đội sản xuất dáng dấp thái độ. Tan họp. Một tiếng này tan họp, nhường bình tĩnh phòng, đột nhiên lại trở nên náo nhiệt. Trong phòng bên cạnh, Triệu Đức Trụ, Triệu Cải, Triệu Đào ba người đồng thời đứng lên, nhao nhao vỗ tay đối Tôn Nguyệt Cầm biểu đạt chúc mừng. Nghe được bọn hắn Triệu ra ba người vỗ tay, ba cái đội sản xuất đội trưởng cùng thôn trưởng Trương Bình Sơn cũng không nhịn được đập lên tay đến. Chương 738, tiếp tục thu hồng, tiếp tục thuần gà môi. Chương 738, tiếp tục thu hồng, tiếp tục thuần gà môi. Triệu Tiểu Ngũ đứng tại đại đội bộ cửa gian phòng, nhìn xem náo nhiệt đám người, nhịn không được vẻ mặt vui mừng. Trương Bình Sơn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đứng tại cổng, hướng hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn tiến đến. "Tiểu Ngũ, mau vào đi, tranh thủ thời gian chúc mừng mẹ ngươi trở thành phụ nữ chủ nhiệm." Hắn là không mất hứng người, nghe được thôn trưởng lời nói, lập tức liền chân chu đi đến. Chúc mừng, mẹ ta cũng là lên làm cán bộ." Triệu Tiểu Ngũ hướng về phía mẫu thân mình, một bên chắp tay, vừa cười nói rằng, vừa mới bắt đầu thời điểm, Tôn Nguyệt Cầm còn không có cảm thấy có cái gì, cũng chính là cùng ba cái đội sản xuất dài hàn huyên nói chuyện phiếm mà thôi. Kết quả bị Triệu Tiểu Ngũ tiểu nói này, nàng ngược lại biến có chút xấu hổ lên. Triệu Tiểu Ngũ nhớ tới chính mình tới mục đích, vội vàng đối với Trương Bình Sơn nói rằng, "Thôn trưởng, chúng ta hiện tại các đội sản xuất nhiệm vụ còn bận bịu thông thả. Ta cái này có cái mang các thôn dân kiếm tiền chuyện tốt, nếu không ngại cho tuyên dương. Triệu Tiểu Ngũ lời này vừa mới nói ra, liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mọi người liền vỗ tay đều không để ý tới, nhao nhao dừng lại nhìn hắn chằm chằm. Trương Bình Sơn cũng biến thành nghiêm túc, hắn đội vàng hỏi nói, "Từng ngày, liền tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Thiếu thừa nước đục thả câu, mau nói, đến cùng là cái gì kiếm tiền hòa kế?" Triệu Tiểu Ngũ đem chính mình muốn thu hổ đầu phong cùng ra ong mật sự tình nói ra. Việc này không tính hiếm có sự tình, năm ngoái hắn ngay tại trong thôn thu hổ đầu phong. Cùng năm ngoái so sánh, năm nay hắn thu hổ đầu phong sớm hơn một chút. Trương Minh Sơn nguyên bản có chút vẻ mặt kích động, chậm rãi biến bình tĩnh trở lại. Bắt hổ đầu phong, móc hổ đầu phong tổ ong cùng ra ong mật tổ ong, đây đều là việc cần kỹ thuật nhi. Không chỉ có muốn gan lớn, còn nhỏ hơn tâm, mới có khả năng được công việc này. Nếu bị chạy đến hổ đầu phong cho gãy một chút, cho dù ai cũng chịu không được. Trương Minh Sơn mặc dù có vẻ hơi không hứng lắm, nhưng vẫn là bằng lòng đi cho hắn tuyên truyền tuyên truyền. Hắn quay đầu hướng về trong một phòng khác đi đến, trong phòng kia đặt vào một bộ thiết bị, còn có một cái bao lấy vải đỏ ông nói. Khu khu. Lan Hoa Câu các thôn dân chú ý, Lan Hoa Câu các thôn dân chú ý. Lao Triệu ra Triệu Tiểu Ngũ, bắt đầu thu hổ đầu phong cùng dã ong mật. Phàm là bắt được hổ đầu phong cùng dã ong mật, đều theo Trương Minh Sơn đối với lớn loa đang nói đây, đột nhiên kịp lại. Hắn nóng nảy quay đầu ra bên ngoài xem xét, chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ ngay tại cửa bên cạnh chờ lấy. Lúc này cũng không phải lúc khách khí, hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi cái này hổ đầu phong cùng dã ong mật là theo giá cả bao nhiêu thu? Triệu Tiểu Ngũ đội vàng túi người, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, cùng năm ngoái giá thu mua như thế, tại chỗ thanh toán thu mua tiền. Trương Minh Sơn cũng không có chậm trễ thời gian, quay đầu lại đối mịt rộ phồn hô lên. Cái này hổ đầu phong cùng giá ong mật giá thu mua, cùng năm ngoái như thế, cam đoan tại chỗ thanh toán tiền hàng. Làm xong việc không có chuyện gì thôn dân, có thể thừa dịp nông nhàn về thời gian sơn bắt ong. Nhưng cái này muốn lượng sức mà đi, cũng không thể tạo thành sự cố. Đốt, theo Trương Minh Sơn đóng lại mịt rộ phồn, một tiếng hơi có vẻ chói tai đốt tiếng vang lên. Triệu Tiểu Ngũ nhìn phòng phát thanh không có người, quay đầu chứa từ dưới đất cầm đồ vật bộ dáng, theo không gian lấy ra một cây mã lục đung. Binh Sơn thúc, vất vả ngươi. Vì ta chút chuyện nhỏ này, còn phải phiền phái ngài vận dụng lớn loa. Triệu Tiểu Ngũ giả bộ như ngượng ngùng bộ dáng, đồng thời đem trong tay mã lộc đung đưa về phía Trương Minh Sơn. Hắn vẻ mặt kích động chỉ vào lộc đung, nói lắp bắp, cái này, đây là lộc đung. Triệu Tiểu Ngũ khẳng định nhẹ gật đầu, lần nữa đối Trương Minh Sơn nói đến lời khách khí. Có thể thấy được, Trương Minh Sơn rất ưa thích căn này mã lộc đung. Hắn đem lộc đung tiếp vào trong tay về sau, liền bắt đầu tử tế suy nghĩ. Triệu Tiểu Ngũ thừa cơ hội này vội vàng cáo tử, cùng trong nhà người cùng một chỗ trở về lao trạch. Vừa tới trong nhà, Triệu Đức Trụ liền cuống quýt đi ra cửa gọi người, xem bộ dáng là dự định làm ong thùng cùng thùng nuôi ong. Trong lòng của hắn nghĩ đến, thu hổ đầu phong cùng ra ong mật sự tình có cha hắn Triệu Đức Trụ nhìn chằm chằm hẳn là không có chuyện gì. Chính mình không bằng thừa dịp thời gian này, đi trên núi đi vài vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới con hổ kia dưới con non. Hắn đang hướng nhà mình đi đâu, đột nhiên thấy được Phùng lão nhị. Cái này Phùng lão nhị tựa hồ là đang cố ý chờ hắn, hắn vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ liền bu lại. Tiểu Ngũ, ngươi làm gì đi? Kia môi gà con còn huấn không huấn a? Đều tại trong nhà cửa phòng miệng thả đã mấy ngày. Hắn cau mày, vẻ mặt nghi vấn nói rằng. Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới nhớ tới, trước đó bọn hắn lên núi bắt được công gà rừng, là chuẩn bị thuần thành gà môi. Về sau bởi vì phiền thoái, liền để Phùng lão nhị đem ba cái công gà rừng cầm tới cửa nhà hắn đi. Cái này ba cái công gà rừng thế nào, còn sợ hay không người? Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng hỏi. Trước đó hắn đem ba cái công gà rừng cắt đứt cái đuôi, bỏ vào cành mận gai giỏ bên trong chụp lấy. Một bên nhường hắn quen thuộc hoàn cảnh, không e ngại nhân loại, một bên cho nó dẫn lên tiểu gia gà. Hắn cũng không biết tình huống bây giờ thế nào, trước hết hỏi một chút tình huống. Phùng lão nhị vui vẻ nói rằng, mẹ ta đem kêu ba cái công gà rừng bảo bối không còn hình dáng, đều bỏ vào trong phòng. Có thể là bởi vì ta mẹ hàng ngày trong phòng cùng bọn chúng nói chuyện nguyên nhân, cái này ba cái công gà rừng đều không thế nào sợ người. Cùng bọn chúng cùng nhau ba cái tiểu gia gà, mấy ngày nay cũng không chuyện gì, cũng không biết có hay không dẫn lên Triệu Tiểu Ngũ tính toán thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn đối với Phùng lão nhị nói rằng, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, đi, đi nhà ngươi nhìn xem. Nơi này vốn là cách Phùng lão nhị trong nhà không xa, cũng liền rẽ một cái đã đến. Đi vào Phùng lão nhị trong nhà, quả nhiên không có ở phòng bên ngoài nhìn thấy ba cái kia chuột gà sọt. Phùng lão nhị dẫn Triệu Tiểu Ngũ vào trong nhà bên cạnh, chỉ thấy mẹ hắn đang nằm trên giường, hướng về phía ba cái công gà rừng nói chuyện. Ai? Ba người các ngươi gà trông lớn, cũng không thể mổ ta tiểu gia gà. Triệu Tiểu Ngũ nghe được Phùng Thẩm Nhi nói lời, trong lòng nhất thời liền minh bạch, tại sao phải đem ba cái công gà rừng đem thả tới trong phòng tới. Phùng Thẩm Nhi thế này sao lại là bảo bối ba cái công gà rừng a, rõ ràng là bảo bối sọt bên trong ba cái tiểu gia gà. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tiến đến, Phùng Thẩm Nhi hơi sững sờ, đội vàng nhiệt tình chào hỏi lên. U, Tiểu Ngũ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem trong nhà bên cạnh loạn, liền đặt chân chỗ ngồi đều không có. Lão nhị, tranh thủ thời gian cho Tiểu Ngũ đi rót cốc nước. Đối với Triệu Tiểu Ngũ, Phùng gia từ trên xuống dưới đều vô cùng cảm kích. Có thể nói, nếu như không có Triệu Tiểu Ngũ, liền không có nhà bọn hắn hôm nay. Thậm chí liền Phùng Thẩm Nhi đều có thể đã không có. Triệu Tiểu Ngũ không có ý định ngồi, hắn khách khí nói, Phùng Thẩm Nhi nhìn lời này của ngươi nói, giữa chúng ta không phải dùng khách khí như vậy. Lão nhị, ngươi cũng đừng cho ta đổ nước, chúng ta nhìn xem cái này gà môi hoàn thành không thành. Nói, hắn liền ngồi xổm người xuống nhìn một chút cành mận gai sọt bên trong ba cái công gà rừng. Cái này ba cái công gà rừng, một chút cũng không có sợ hãi lại gần Triệu Tiểu Ngũ, vẫn như cũ tùy ý tại sọt bên trong hoặc đứng hoặc ổ xem ra, Phùng lão nhị nói thật đúng là không sai, cái này ba cái công gà rừng đều không sợ người. Chương 739, nuôi thả cùng bên trên cái còi. Chương 739, nuôi thả cùng bên trên cái còi. Cái này ba cái công gà rừng trạng thái, hoàn toàn vượt ra khỏi Triệu Tiểu Ngũ đoán trước. Không nghĩ tới, chỉ là bị Phùng Thẩm Nhi đặt ở trong phòng thì thầm mấy ngày, cái này ba cái công gà rừng cứ như vậy phục lồng đi tính. Cái gọi là phục lồng đi tính chính là nhường công gà rừng đánh tan dạ tính, có thể an an ổn ổn trong lồng sinh hoạt. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu đối với một bên Phùng lão nhị nói rằng, lão nhị, con gà rừng này tính tình mãi không sai biệt lắm, chúng ta có thể tiến hành bước kế tiếp huấn luyện. Nói, hắn liền đưa tay đi xách cành mận gai sọn. Ba cái này cành mận gai sọn, không biết từ lúc nào lắp đặt một cái cùng chất liệu cái bệ. Hiện tại không nên gọi nó cành mận gai sọn, phải gọi cành mận gai lồng gà. Vậy cái này cái bệ người rất là khéo tay, không chỉ có cho viện rắn chắc lại đẹp mắt cái bệ, còn tại giỏ trên vách mở cửa nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ nhấc lên hai cái cành mận gai lồng gà, một bên than thở biên cái bệ nhân thủ xảo, một bên xách theo chiếc lồng đi ra ngoài. Phùng lão nhị xách theo cái thứ ba chiếc lồng, đi theo Triệu Tiểu Ngũ sau lưng đi ra ngoài. Nói chung, thuần gà môi phục lồng đi tính có ba loại phương pháp. Loại thứ nhất đơn giản nhất thô bạo, cũng là Triệu Tiểu Ngũ dùng phương pháp. Trực tiếp đem bắt lấy gà rừng cắt đứt cái đuôi cọp lồng, chụp tại một cái sọt bên trong hay là nhốt tại một cái trúc kê trong lồng. Đem lồng gà đặt ở thường có người xuất nhập cổng, mặc cho gà rừng tại lồng gà bên trong rẽ rủa va chạm. Mãi cho đến gà rừng biến trung thực, nhìn thấy người đến người đi tình huống cũng không kinh hoàng. Loại phương pháp này đơn giản nhất thô bạo nhất, cũng là dễ dàng nhất tổn thương gà. Triệu Tiểu Ngũ không có nhiều thời gian như vậy đến thuần gà môi, cho nên liền dùng đơn giản nhất cái này biện pháp. Loại thứ hai thuần gà rừng phục lồng đi tính biện pháp là cơ ngạ pháp. Thường nói, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Mặc kệ là thuần lưng, vẫn là thuần bình thường chim, cái này cơ ngạ pháp đều là hữu hiệu nhất. Cái gọi là cơ ngạ pháp, kỳ thật rất đơn giản, chính là căn cứ chỗ thuần giống chim nhịn đói trình độ đến xác định đói mấy ngày. Thuần lưng thời điểm, có lớn lưng béo gầy tốt, một tuần lễ không ra ăn cũng là trạng thái bình thường. Thuần chim thời điểm, có chim nhỏ nhiều nhất đói một ngày, vượt qua một ngày chuẩn chết đói. Giống Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn lần này bắt đại công tức gà rừng, không sai biệt lắm bỏ đói 3 ngày, chỉ có nước, mặc kệ ăn, vừa vặn. Đói bụng đến vị đại công tức gà rừng, chỗ nào còn quản bên người là người hay quỷ, chính là có đầu sói tại nó bên người, nó làm theo trước chạy theo đồ ăn đi. Đương nhiên, thuyết pháp này có chút quá khoa trương, bất quá cực đói loài chim sát thực điên cuồng. Triệu Tiểu Ngũ kiếp trước thuần qua ra hổ nhỏ bẹn, dùng cơ ngạ pháp thuần, 3 ngày liền có thể gọi ra. Lúc đầu nhỏ bẹn còn vô cùng kháng cự nhân loại, bị bỏ đói một ngày, nhìn thấy ăn liền bổ nhào vào trên tay đến ăn. Dùng cái này cơ ngạ pháp thuần gà môi thời điểm, ngày thứ tư nhất định phải cho ăn, vị tốt nhất vẫn là ăn thịt, như trùng tử loại hình đồ vật. Loại thức ăn này có thể nhanh chóng bổ sung gà rừng thể lực, không đến mức nhường gà rừng mất nước. Cho ăn nhi nhiều ít cũng có giảng cứu, nhiều không thành, thiếu đi không được. Tuy nhiều, nhường gà rừng ăn no rồi liền hỏng. Thật vất vả đói bụng 3 ngày, đi nó ra đi, ăn một lần đã no đầy đủ giá tính liền lại trở về. Cho ăn thiếu đi, bổ sung không đến đầy đủ dinh dưỡng, gà rừng sẽ càng ngày càng suy yếu. Không sai biệt lắm muốn uy chọn tốt gà rừng 6 thành no bụng, đây mới là trạng thái tốt nhất. Một bên uy gà rừng đồ ăn nhi, một bên dùng đặc biệt phòng giam gọi nó, thẳng đến nó quen thuộc gọi nó thanh âm. Loại thứ ba phương pháp, kỳ thật muốn cùng loại phương pháp thứ hai kết hợp lấy dùng. Chính là gà rừng đói bụng đến vị về sau, một bên uy nó đồ ăn, một bên vuốt ve nó. Loại biện pháp này kỳ thật chính là cho một đại đồng lại uy một quả táo ngọt. Loại thứ ba phương pháp chính là viên kia táo ngọt, cũng thường xuyên bị người gọi là quan hái pháp. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy, Phùng Thẩm Nhi hẳn là phát minh loại thứ tư phương pháp, gọi là niệm kinh pháp. Hắn vậy mà bằng vào thì thầm gà rừng mấy ngày, liền để ba cái gà rừng phục lồng đi tính. Hai người xách theo gà rừng chết lồng, đặt ở trong viện. Phùng lão nhị ngồi xổm ở Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh, vẻ mặt tò mò hỏi, "Tiểu Ngũ, bước kế tiếp làm như thế nào huấn luyện?" Triệu Tiểu Ngũ nhớ lại một chút lao dân chăn nuôi giảng cho hắn thuần gà môi phương pháp, tự lẩm bẩm, "Bước đầu tiên tuyển gà phôi, bước thứ hai dẫn lên tiểu gia gà, bước thứ ba phục lồng đi tính, bước thứ tư nuôi thả cùng bên trên cái còi." Nói thầm tới đây thời điểm, hắn bỗng nhiên đứng dậy nói rằng, "Kế tiếp, nên nuôi thả cùng bên trên cái còi." Phùng lão nhị nghe không rõ lời hắn nói, trực tiếp lại hỏi, "Cái gì gọi là nuôi thả cùng bên trên cái còi?" Triệu Tiểu Ngũ cũng không chê phiền toái, kiên nhẫn cho Phùng lão nhị giải thích. "Đây là hai bước, một bước là nuôi thả, một bước là bên trên cái còi. Ngươi nghe ta như thế giải thích cho ngươi. Nuôi thả bước đầu tiên chính là khảo thí công gà rừng có hay không dẫn lên tiểu gia gà. Trước đem công gà rừng trên đùi cột chắc một cây dây nhỏ, sau đó mở ra lồng gà cửa, nhường công gà rừng đi ra ngoài. Nơi này cần thiết phải chú ý chính là, cùng nó một cái chiếc lồng tiểu gia gà muốn tiếp tục nhốt ở trong lồng. Thành công dẫn lên tiểu gia gà, công gà rừng sẽ không chạy xa, hắn đã đem tiểu gia gà xem như con của mình, luôn muốn đem tiểu gia gà cũng cho cứu ra. Không có dẫn lên tiểu gia gà công gà rừng, sau khi đi ra không có lo lắng, lập tức liền phải hướng trên núi chui." Phùng lão nhị nghe được đầu góc quay cuồng, nhịn không được lẩm bẩm nói, "Cái này huấn luyện môi gà con thật đúng là phiền toái." Triệu Tiểu Ngũ trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói, "Nếu như xác định môi gà con thành công dẫn lên tiểu gia gà, liền phải bắt đầu bên trên cái còi. Làm một cái có thể phát ra cùng loại tiểu gia gáy âm thanh cái còi, một bên thổi còi, một bên dùng tiểu gia kê ba công gà rừng cho dẫn về lồng bên trong. Một bước này một mực muốn huấn luyện tới, công gà rừng vừa nghe đến cùng loại tiểu gia gà tiếng kêu cái còi âm, lập tức liền chạy về lồng bên cạnh mới tính hợp cách." Phùng lão nhị bị Triệu Tiểu Ngũ trừng qua một lần, không còn dám nói mỏ. Thanh thanh thật thật chờ lấy, Triệu Tiểu Ngũ dẫn hắn đi huấn luyện môi thả cùng bên trên cái còi. Triệu Tiểu Ngũ mang theo lồng gà tử, một bên đi ra ngoài, một bên quay đầu phân phó Phùng lão nhị tìm giấy thừng. Nghe trên thảo nguyên lão dân chăn nuôi nói cho hắn bên trên cái còi thời điểm, cái này cái còi cũng không phải dùng cái gì đều được. Muốn tìm tới quả mận hạch, dùng quả mận hạch mài đi ra một cái nhỏ cái còi, như thế có thể phát ra cùng loại tiểu gia gà thanh âm. Phùng lão nhị trong nhà tìm được dây thừng, Triệu Tiểu Ngũ thì về lão trạch, chuẩn bị đi tìm quả mận hạch. Hắn nhớ kỹ trước đó tại lão trạch trên bệ cửa sổ, thấy qua hồ đảo, quả mận hạch loại hình. Triệu Tiểu Ngũ mang theo hai cái lồng gà đi vào Triệu gia lão trạch, vừa lúc bị ngồi ở trong sân Triệu Đào nhìn thấy. "Tiểu Ngũ, ngươi cầm hai cái lồng gà tử đến làm gì?" Triệu Đào vẻ mặt tò mò hỏi. Triệu Tiểu Ngũ qua loa trả lời một tiếng, hai cái này gà rừng là định dùng đến huấn môi gà con, đúng rồi tứ tỷ, hùng nữ đi đâu? Cái này hai cái môi gà con bên trong có một cái là hùng nữ, hắn tự nhiên muốn hỏi thăm một chút hùng nữ đi đâu. Triệu Đào nghe xong Triệu Tiểu Ngũ nói cái gì môi gà con, đã cảm thấy cùng đi săn có quan hệ. Nàng hai mắt bốc lên ánh sáng, chớp mắt liền nói, hùng nữ a, ta cũng không biết nàng đi đâu. Nếu không, ta đi theo các ngươi cùng đi chứ. Chương 740, Triệu Đào không thích hợp chương 740, Triệu Đào không thích hợp không thể theo tứ tỷ chỗ này, đạt được hùng nữ tin tức, Triệu Tiểu Ngũ tuyệt không ngoài ý muốn. Lúc này hùng nữ không phải đang ngồi lấy hai cái nhỏ gấu ngựa chơi đùa, chính là lên núi tản bộ đi. So với ngoài núi thôn, trong núi sâu càng có thể làm cho hùng nữ cảm thấy tự tại cùng thân thiết. Hắn một bên lầm bầm lầu bầu đoán giận hùng nữ xuất quỷ nhập thần, một bên đáp ứng tứ tỷ Triệu Đào thỉnh cầu. Được à, ngược lại chúng ta lại không lên núi, là đi thuần môi gà con, ngươi muốn cùng liền theo à? Triệu Tiểu Ngũ thả tay xuống bên trong xách theo hai cái gà rừng chết lồng, đi đến bệ cửa sổ bên cạnh tìm. Ai, ta trên bệ cửa sổ những cái kia ở đâu? Hắn nhìn xem trên bệ cửa sổ trần trùng trục dáng vẻ, có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết người trong nhà là ai như thế chịu khó, mấy trăm năm không thu thập qua bệ cửa sổ, hiện tại sạch sẽ cái gì cũng không có. Triệu Đào đi theo Triệu Tiểu Ngũ sau lưng, nghe được hắn nói tìm trên bệ cửa sổ những cái kia một nhì, theo bản năng liền nói, đều bị ta ném đi, đặt ở trên bệ cửa sổ thời gian thật dài, lại không cái gì dùng nàng nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt kia biến bất thiện, Triệu Đào quả quyết lựa chọn ngậm miệng. Bình thường nàng còn có thể trách trách hô hô, đối Triệu Tiểu Ngũ cái này đệ đệ cũng là hô tới quát lui, không chút khách khí. Vậy cũng là Triệu Tiểu Ngũ cố ý để cho nàng tỉ tỉ này, Triệu Đào chính mình vô cùng rõ ràng. Bây giờ Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt biến đổi, nàng lập tức liền biết chính mình khẳng định là gặp rắc rối, vội vàng mở miệng giải thích, ngươi nếu là dùng những cái kia hột, ta còn có thể cho ngươi thêm tìm trở về, ta không có ném xa, ngay tại cổng. Triệu Đào có chút vội vàng nói xong, không chờ Triệu Tiểu Ngũ có cái gì biểu thị, liền đã ra bên ngoài chạy. Đợi nàng vừa đi ra ngoài, Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt lập tức liền biến nhu hòa, nở nụ cười nhìn xem đại tỷ. Triệu Cải lúc này cũng đang cười lấy, nàng quét sở hữu cái này ngũ đệ một cái, hờn dỗi nói, ngươi không có việc gì dọa lao tứ làm gì? Trước đó chúng ta đều lập gia đình, liền lao tứ cùng ngươi trong nhà, nàng cũng không có thiếu che chở ngươi. Ngươi cho rằng nàng cái này hổ đi à nha tính tình là thế nào tới, còn không phải lúc nhỏ giúp đỡ ngươi đánh nhau luyện ra được. Triệu Cải nói những này, Triệu Tiểu Ngũ đều biết, hắn vừa rồi bất quá là đang trêu chọc tứ tỷ Triệu Đào, cố ý dọa một chút nàng. Bây giờ bị đại tỷ kiểu nói này, hắn cũng cảm thấy chính mình vừa rồi làm có chút quá mức, không có tha cho hắn nhận lầm. Triệu Đào đã hấp tấp từ bên ngoài chạy trở về, làm nàng đi vào Triệu Tiểu Ngũ trước người lúc, hai thanh hột nhi xuất hiện tại nàng không lớn trong tay. Nặc, đây là ngươi tìm hột nhi, ngươi dùng cái nào a? Tìm tới hột nhi, Triệu Đào lại biến kiên cường lên, giọng nói chuyện cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ theo kia tứ tỷ trong tay chọn lấy hai cái quả mận hạch, dự định dựa theo lão dân chăn nuôi phương pháp mài một cái. Triệu Đào nhìn Triệu Tiểu Ngũ chỉ lấy hai cái quả mận hạch nhi, cũng theo bản năng chọn lấy một cái quả mận hạch nhi cầm ở trong tay. Lúc này Phùng Lão Nhị chạy tới, hắn tay trái mang theo một cái cành mận gai biên gà rừng chết lồng, tay phải cầm một nhỏ bó dây thừng nhỏ. Vừa mới tiến Triệu ra lão trạch môn, liền lớn tiếng hô lên, Tiểu Ngũ cái này dây thừng tìm tới, ngươi nhìn có thể làm không? Phùng Lão Nhị giơ tay phải lên cầm kia một nhỏ trói dây thừng nhỏ, hướng về Triệu Tiểu Ngũ bên này nhi lắc lư hai lần. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Phùng Lão Nhị mang tới dây gai, khẽ to mày, đánh giá một chút chiều dài, cảm thấy không sai biệt lắm đủ. Lão Nhị, cái này dây gai không sai biệt lắm đủ, người trước tới a. Hắn đang nói chuyện đâu? Một bên cầm quả mận hạch nhi, Triệu Đào nhìn thấy Phùng Lão Nhị tới, lại khó được biến ngượng ngùng lên. Chỉ thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, đang theo bản năng cúi đầu chỉnh lý y phục của mình. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên cảm thấy nơi nào có chút lạ, ánh mắt giật giật, liền nhìn về phía một bên tứ tỷ Triệu Đào. Trong lòng của hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tứ tỷ ngã bệnh? Thông minh Triệu Tiểu Ngũ trước tiên đầu tiên là dạng này nghĩ như vậy, hắn căn bản không có hướng phương diện khác muốn. Triệu Cải liền không giống như vậy, nàng số tuổi tương đối lớn, kinh nghiệm chuyện cũng tương đối nhiều. Đứng tại người đứng xem góc độ, liếc mắt liền phát hiện chính mình tứ muội dị thường biểu hiện, lại liên tưởng đến hôm qua bọn hắn trong núi chuyện phát sinh, Triệu Cải thần sắc biến có chút tình thế khó xử, hoàn toàn là một bộ muốn nói cái gì, còn nói không ra miệng bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi cũng phản ứng lại, tứ tỷ bộ này tiểu nữ nhi làm dáng, hắn quá quen thuộc. Trước đó cùng Văn Tú còn không có xác định quan hệ thời điểm, Văn Tú mỗi lần gặp hắn đều sẽ dạng này trước đỏ bừng mặt. Hắn có chút khó tin đem ánh mắt nhìn về phía tứ tỷ cùng Phùng Lão Nhị, miệng cũng không biết chưa phát giác núi rộng ra. Phùng Lão Nhị vẫn là ngốc hàm, một chút không có tiếp thu được tín hiệu. Hắn đi vào Triệu Tiểu Ngũ bên người, đem đưa một nhỏ trói dây thừng nhỏ hướng trên mặt đất vừa để xuống, thuận thế ngồi xuống. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Phùng Lão Nhị ngồi dưới đất bộ dáng kia, thế nào cũng nghĩ không thông tứ tỷ vì sao lại ưa thích hắn cái này thằng đốc. Tựa hồ là không quá tin tưởng chuyện thật giống chính mình nghĩ như vậy, hắn quyết định dò xét thăm dò. Lão Nhị, đất này bên trên bẩn không bẩn? Ngươi sao có thể cứ như vậy ngồi xuống đâu? Tranh thủ thời gian đứng lên, thứ mất mặt xấu hổ. Đổi lại trước kia, Triệu Tiểu Ngũ là tuyệt đối sẽ không đối Phùng Lão Nhị nói ra những lời ấy. Hắn trong lời nói ngữ khí tất cả đều là ghét bỏ, lộ ra rất là tận lực. Phùng Lão Nhị vẻ mặt một bức, không biết rõ hôm nay Tiểu Ngũ vì sao lại nói hắn. Bất quá Triệu Tiểu Ngũ nói hắn, hắn cũng không tức giận, chân chu liền từ dưới đất đứng lên. Một bên thẹn thùng Triệu Đào lại không làm, nàng một tay chống lạnh, một tay vươn ra chỉ vào Triệu Tiểu Ngũ chán nói rằng, người ta ngồi dưới đất thế nào? Làm phiền ngươi chuyện gì, là cản trở ngươi đi bộ, vẫn là chặn lấy ngươi nói chuyện khó nghe như vậy, còn nói là người ta bằng hữu đâu. Triệu Đào trong giọng nói tất cả đều là đối Phùng lão nhị giữ gìn chi ý, trong đó quan tâm liền chính nàng đều không có phát giác. Triệu Tiểu Ngũ không có quản tứ tỷ nói mình cái gì, giọng điệu này bên trong quan tâm hắn đã nghe ra. Hắn một bàn tay đập vào trán của mình bên trên, trên mặt biểu lộ tất cả đều là bất đắc dĩ cùng thở dài. Vừa nghĩ tới đem đến từ mình có thể muốn trông coi Phùng lão nhị gọi thị phu, hắn đã cảm thấy thế sự vô thường. Triệu Cải ở một bên nhìn rõ ràng nhất, Triệu Tiểu Ngũ trước đó nói Phùng lão nhị ý đồ cũng bị hắn nhìn minh bạch. Chỉ có Phùng lão nhị cùng Triệu Đào hai cái người trong cuộc còn không có kịp phản ứng, không biết rõ Triệu Tiểu Ngũ đây là thế nào. Chầm một hồi lâu, hắn vẫn là quyết định trước không xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Tứ tỷ Triệu Đào cùng Phùng lão nhị hai người bọn họ ở giữa sự tình, hắn không có ý định bản, cảm thấy thuận theo tự nhiên là tốt. Hai người nếu là thật lẫn nhau ưa thích, hắn cũng không phản đối, chắc chắn sẽ không làm ra kêu đồng đánh nguyên ương sự tình. Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng liền bình tĩnh rất nhiều. Hắn giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng, vừa cười vừa nói, đúng là ta không đúng, ta cho lão nhị nói xin lỗi. Chúng ta đừng chậm trễ, trước làm cái còi a. Nói xong, hắn liền đem trong tay hai viên quả mận hạch nhì phân cho Phùng lão nhị một cái. Chương 741, lần thứ nhất nuôi thả chương 741, lần thứ nhất nuôi thả Phùng lão nhị cầm Triệu Tiểu Ngũ phân cho hắn quả mận hạch nhì, lộ ra không hiểu ra sao. Hắn ngốc hàm hàm hỏi, Tiểu Ngũ, ngài cho ta cái này quả mận hạch làm cái gì? Chẳng lẽ lại chúng ta muốn đi trồng lên? Triệu Tiểu Ngũ trước đó không có cảm thấy Phùng lão nhị đần như vậy, cũng không biết thế nào, đột nhiên nhìn hắn có chút không vừa mắt lên. Giờ này phút này, nếu như lão Trương đầu biết Triệu Tiểu Ngũ ý nghĩ, khẳng định liền sẽ lớn tiếng chế giễu lên. Tiểu tử ngươi cũng có hôm nay à, hiện tại biết lão tử vì cái gì nhìn ngươi luôn luôn tức giận đi. Trước đó Văn Tú không cùng Triệu Tiểu Ngũ không có kết hôn trước đó, lão Trương đầu động một chút lại cho hắn cái khinh khỉnh. Cùng Phùng lão nhị so sánh, Triệu Đào liền phải thông minh nhiều. Nàng nhìn xem Phùng lão nhị, có chút cong lên miệng, có một ít hờn dỗi nói, Tiểu Ngũ vừa mới không phải đã nói rồi sao? Chúng ta trước làm cái còi. Cái này quả mận hạch nhi, hẳn là dùng để làm cái còi, ngươi cũng đừng nói càn. Lời nói vẫn là bình thường, chính là Triệu Đào ngữ khí là lạ. Phùng lão nhị có chút lúng túng ồ một tiếng, đứng ở một bên không dám mở miệng nói chuyện. Triệu Tiểu Ngũ giả bộ như cái gì đều nghe không hiểu bộ dáng, cho bọn họ đại khái nói một chút quả mận hạch như thế nào mài thành cái còi phương pháp. Nói xong, liền mặc kệ bọn hắn hai cái, chính mình chạy đến một bên làm lên. Phùng lão nhị ngồi xổm ở nguyên địa, cầm quả mận hạch nhi tìm tảng đá mài. Nếu là trước đó thời điểm, Triệu Đào chỉ định sẽ tiến đến Triệu Tiểu Ngũ trước người, khóc lóc van mài nhường ngũ đệ cho nàng làm xong. Hơn nữa hiện tại, nàng vậy mà tại Phùng lão nhị bên cạnh ngồi xổm xuống, cũng giống nhau cầm quả mận hạch nhi tại mài. Dùng quả mận hạch nhi mài gà rừng cái còi cũng không khó, Triệu Tiểu Ngũ cũng liền dùng mười mấy phút liền làm xong. Hắn hơi hơi dùng thanh thủy xuyến xuyến mài xong quả mận hạch nhi, sau đó liền tiến đến bên miệng thổi lên. Thật đúng là giống lão dân chăn nuôi nói như vậy, thanh âm này cũng không rất là vang dội, lại phi thường giống tiểu gia gãy chít chít thanh âm. Triệu Tiểu Ngũ thân thể không xuống, đối với mình cái kia giá gà trống thổi lên. Cái còi phát ra chít chít âm thanh, giá gà trống lập tức liền ngẩng đầu lên nhìn một chút. Phản ứng của nó rất rõ ràng, đã lo lắng vừa nghi ngờ. Nếu như gà rừng biết nói chuyện, khẳng định sẽ nói, con của ta rõ ràng ngay tại bên người, thế nào bên ngoài còn có tiếng kêu. Triệu Tiểu Ngũ liên tiếp thổi 3 lần gà rừng cái còi, mỗi lần trong lồng công gà rừng đều có phản ứng. 3 lần qua đi, hắn liền không lại thổi gà rừng cái còi, sợ lồng gà từ bên trong gà rừng đối tiếng còi không mẫn cảm. Phùng lão nhị cùng Triệu Đào cơ hồ là một trước một sau, đồng thời mài xong quả mận hạch nhi hai người bọn họ học Triệu Tiểu Ngũ dáng vẻ, dùng thanh thủy xuyến qua quả mận hạch, liền đặt vào miệng bên trong thổi lên. Triệu Đào là nữ nhân, nàng mài quả mận hạch cũng tương đối tinh tế, phát ra tới thanh âm cùng Triệu Tiểu Ngũ rất giống. Phùng lão nhị làm gà rừng cái còi lại không được, thổi trực tiếp thoát hơi, liền âm thanh đều không phát ra được. Còn không có cho Triệu Tiểu Ngũ nói hắn, Triệu Đào đã đuổi tới đã qua muốn giúp đỡ một lần nữa làm. Không thèm để ý hai người bọn họ, Triệu Tiểu Ngũ cầm lấy dây thừng nhỏ lần lượt cho ba cái công gà rừng cột lên chân. Có Triệu Đào trợ giúp, Phùng lão nhị làm cái thứ hai cái còi, cuối cùng là thành công. Hắn đối với Triệu Đào nói rằng, "Triệu Đào tỷ, cảm ơn ngươi a." Triệu Đào đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút nhăn nhó đáp lại nói, "Ngươi khách khí cái gì, hôm qua tại trong sơn cốc ngươi đã cứu ta, ta còn không có cảm ơn ngươi đâu." Phùng lão nhị căn bản không có đem hôm qua cứu Triệu Đào sự tình để ở trong lòng, bị nàng một nhắc nhở như vậy, ngược lại nhớ tới có chuyện muốn hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Hắn gãi gãi đầu, vẻ mặt không quan trọng nói, "Ngày hôm qua đều là việc nhỏ, ngươi không có việc gì là được." "Đúng rồi, Tiểu Ngũ, kia Mã Lộc Nhung trị bao nhiêu tiền nhà?" Hắn còn nhớ rõ Mã Lộc Nhung sự tình, vừa vặn hiện tại hỏi một chút Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, "Hôm qua ta liền hỏi Lý Hải việc này, hắn nói Mã Lộc Nhung đại khái 30 khối tiền một cân, nếu là muốn bán, được bản thân đi huyện thành bên trong hiệu thuốc nhìn xem." Nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói giá tiền, Phùng lão nhị rõ ràng có chút thất vọng. Trong tay hắn còn có một cây Mã Lộc Nhung, có chừng 5-6 cân bộ dáng. Tính như vậy xuống tới, một cây Mã Lộc Nhung cũng đáng 100 nhiều khối tiền. Triệu Tiểu Ngũ không muốn chậm trễ nữa xuống dưới, hắn một tay cầm mới làm quả mận hạch nhi cái còi, một tay nhấc lấy chính mình muốn thuần cái kia công gà rừng. Phùng lão nhị cùng Triệu Đào thấy thế, vội vàng cầm đồ vật của mình đi theo đi ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ dẫn hai người bọn họ đi vào thôn Tiểu Hà bên cạnh, nơi này có một mảnh bãi cỏ, vừa vặn thích hợp luyện nuôi thả. Đem lồng gà bày ở thảo tùng trung, hắn bắt đầu cho hai người làm mẫu. Chỉ thấy hắn nắm cây kia dây thường nhỏ, chậm rãi mở ra cành mận gai lồng gà cửa nhỏ. Nhìn thấy chiếc lồng mở ra, Triệu Tiểu Ngũ cái này lớn gà rừng nhãn tình sáng lên, cổ co rụt lại liền từ cửa nhỏ chui ra. Sau khi đi ra công gà rừng, chậm rãi hướng về bờ sông đi tới. Đi lần này, liền đi có hơn 10 mét khoảng cách. Triệu Tiểu Ngũ không có ngăn đón nó, chỉ là tại chiếc lồng bên cạnh chậm rãi đặt vào tuyến. Rốt cục, công gà dừng lại. Nó đầu tiên là túi đầu tìm vũng nước nhỏ uống nước, sau đó lại bới hai lần đem bụi cỏ đào lên. Cứ như vậy ở bên cạnh tìm lên đồ ăn đến, nhìn cũng là rất nhàn nhã. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nổi, nhường cái này công gà dừng tại bên ngoài trượt 5-6 phút. Cảm thấy không sai biệt lắm, mới cầm lấy quả mận hạch cái còi thổi lên. Vừa mới còn nhẹ tùng tự tại công gà rừng, vừa nghe đến cái này dường như tiểu gia gáy cái còi âm thanh, lập tức liền quay đầu hướng lồng gà nhìn bên này đến. Cái còi âm thanh dẫn dụ trong lồng tiểu gia gà cũng mở miệng, cái này khiến công gà rừng cũng đã không thể bình tĩnh. Nó chậm ung dung hướng cành mận gai lồng gà bên này đi tới, cơ hồ là đi một bước lui một bước, trải qua một phen lôi kéo, nó cuối cùng vẫn là chậm rãi về tới lồng gà bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi mở ra lồng gà từ cỡ nhỏ, nhường công gà rừng hướng lồng bên trong chui. Công gà rừng do dự, muốn vào lại không nguyện ý tiến bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ đành phải lần nữa nhẹ nhàng thổi lên cái còi, mô phỏng tiểu gia gà thành âm vội vàng. Giang có 2 phút tả hữu, công gà rừng rốt cục chui vào lồng gà bên trong. Trong lúc đó có 2 lần tiểu gia gà mong muốn chui ra ngoài, đều bị Triệu Tiểu Ngũ dùng tay cản lại. Động tác trên tay của hắn không vui, sợ hù dọa công gà rừng. Huấn luyện môi gà con đặc biệt cần kiên nhẫn, Triệu Tiểu Ngũ có đôi khi cũng nghĩ, mình cần gì phí những sự tình này. Có khế ước cái kia lớn hùng ưu, mong muốn bao nhiêu con gà rừng đều có thể hấp dẫn đến. Lúc trước hắn càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ cùng mong muốn thử một chút tâm thái đang huấn luyện môi gà con. Bây giờ nhìn thấy tứ tỷ cùng Phùng lão nhị cùng nhau bộ dáng, Triệu Tiểu Ngũ ý nghĩ lại thay đổi. Hắn muốn thừa cơ hội này, nhiều dạy bọn họ 2 cái chút bản sự, dạng này về sau bọn hắn ít ra sẽ không chịu đói. Mặc dù nói chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ tại một ngày thì sẽ không khiến 2 người bọn họ chịu đói, nhưng bản sự học đến tay bên trong mới xem như chính mình. Công gà rừng tiến vào lồng gà về sau, Triệu Tiểu Ngũ thuận tay đi đến bên cạnh gắn chút hoa màu, xem như ban thưởng cùng khích lệ nó. Phùng lão nhị cùng Triệu Đào nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ hoàn thành một lần nuôi thả, cảm thấy không có gì khó được, bắt đầu học theo thuần lên. Chương 742, sống được nhi gà. Chương 742, sống được nhi gà. Nhìn một chuyện rất đơn giản, thật đến tiên mình làm, liền không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Phùng lão nhị cùng Triệu Đào 2 người đồng thời mở ra lồng gà từ cửa nhỏ, đem lại công tức gà rừng phóng ra. 2 cái bị vòng vài ngày công gà rừng, vừa nhìn thấy lồng gà cửa nhỏ bị mở ra, lập tức biến hưng phấn lên. Bọn chúng cùng Triệu Tiểu Ngũ cái kia gà rừng không sai biệt lắm, cũng cẩn thận nhô đầu ra. Thấy không có nguy hiểm, mới đánh bạo cất bước đi ra. Sau khi đi ra 2 cái công gà rừng, giống nhau hướng về sơn phương hướng đi đến. Cùng Triệu Tiểu Ngũ cái kia khác nhau, cũng chính là đi khoảng cách không giống mà thôi. Phùng lão nhị cái kia công gà rừng, đi thẳng tới dây thừng nhỏ không đủ dài mới dừng lại. Thân thể của nó còn tại hướng về phía trước, một cái chân đều bị túm huyền không. Cũng may cái này công gà rừng không có dây rùa, giai đoạn trước phục lồng đi tính vẫn là có hiệu quả. Triệu Tiểu Ngũ vô vô Phùng lão nhị bà bay, nhỏ giọng nói, lão nhị, ngươi trước đừng có gấp. Để ngươi cái này gà rừng tỉnh táo một chút, lại thử nghiệm thổi còi dẫn nó trở về. Phùng lão nhị không có trả lời, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm gà rừng chậm rãi nhẹ gật đầu. Triệu Tiểu Ngũ động tác rất nhẹ đi vào tứ tỷ Triệu Đạo sau lưng. Chỉ thấy tứ tỷ hiện tại đã bắt đầu trở về gọi công gà rừng. Nàng cái này gà rừng thành thật, so Triệu Tiểu Ngũ cái kia còn muốn nghe lời. Ra cảnh mận gai lồng gà tử, cũng liền đi về phía trước 5-6 mét, liền dừng bước, không có cùng Phùng lão nhị cái kia công gà rừng như thế, hung hăng thẳng đến trên núi đi. Nó dừng bước lại về sau, nhìn quanh bốn phía, vậy mà trực tiếp giơ cổ lên vẫy cánh lên cánh đến. Kít, phanh phanh, chi chi, phanh phanh. Ít là gà rừng phát ra tới ngắn ngủi tiếng kêu, phanh phanh 2 tiếng thì là cánh nhanh trong kích động phát ra tới thanh âm. Triệu Tiểu Ngũ đều sợ ngây người, con gà rừng này còn không có huấn luyện ném gọi đâu, vậy mà chính mình chủ động mở miệng. Vẫn là khó được song hưởng pháo. Song hưởng pháo nói là gà rừng phát tình lúc tiếng kêu liên tục, đồng dạng công gà rừng cũng liền kêu 1 tiếng, liền vây 2 lần cánh. Mà Triệu Đào cái này, liên tục kêu 2 tiếng, mới run rẩy lên cánh đến. Gà rừng phát tình chính là như thế một bộ động tác, kích động cánh đồng thời, ngắn ngủi kêu 1 tiếng. Phu cận mẫu gà rừng nghe được loại thanh âm này, sẽ chạy tới nhìn xem công gà rừng có thích hợp hay không giao phối. Công gà rừng nghe được loại thanh âm này thì sẽ chạy tới cùng nó đánh nhau. Triệu Đào căn bản không biết mình cái này gà rừng đến cỡ nào ưu tú. Nàng còn ngốc ngốc cầm quả mận hạch nhi thổi thanh âm, triệu hoán công gà rừng trở về đâu? Kịp phản ứng Triệu Tiểu Ngũ, vội vàng ngăn lại tứ tỷ Triệu Đào. Xuyệt. Tứ tỷ, đừng chém gió nữa. Triệu Tiểu Ngũ một bên nhỏ giọng nói, một bên làm cái thủ thế im làm xuyệt. Đạt được Triệu Tiểu Ngũ ra hiệu, Triệu Đào chậm rãi thu hồi trong tay quả mận hạch nhi cái còi. Không có tiếng còi thúc giục, cái này công gà rừng càng thêm buông lỏng lên. Cơ hồ cách bên trên trong một giây lát, nó liền sẽ vây lên cánh kêu to. Nếu như không phải Triệu Tiểu Ngũ có khế ước động vật năng lực, hắn gặp phải cái này công gà rừng, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lấy tới trong tay mình. Dựa theo huấn luyện môi gà con quá trình mà nói, huấn luyện xong nuôi thả cùng thổi còi qua đi, mới có thể cố ý huấn luyện môi gà con ném cánh cùng gáy gọi, tên cứ gọi tắt ném gọi. Cái gọi là huấn luyện ném cánh cùng gáy gọi, chính là cố ý ôm gà rừng nhẹ nhàng hướng phía trước ném đi. Bị ném ra gà rừng theo bản năng sẽ vỗ cánh, đồng thời phát ra tiếng kêu to. Đây là huấn luyện nó vỗ cánh, phát ra phanh phanh âm thanh. Loại thanh âm này là có thể hấp dẫn cùng giới, dẫn dụ khác phái mấu chốt. Triệu Đào cái này công gà rừng, tốt liền tốt tại nó trực tiếp tiến vào thành thục môi gà con trạng thái. Căn bản cũng không cần lại tiếp tục hướng xuống thuần, chỉ cần Triệu Đào lại học sau đó gà rừng mũ là được rồi. Phùng lão nhị nhìn mặt mũi tràn đầy hâm mộ, hắn cái kia công gà rừng còn tại một cái chân đứng đấy đâu. Triệu Tiểu Ngũ đối tứ tỷ Triệu Đào nói rằng, tỷ, ngươi cái này gà rừng không cần thuần, nhìn bộ dáng này đã cơ bản xuống được. Hiện tại chỉ cần có thể đem nó gọi về lồng là được. Nói xong, hắn kín đáo đưa cho Triệu Đào một thanh hoa màu, nhường nàng đợi gà rừng trở về chiếc lồng đút cho nó ăn. Triệu Đào vẫn còn mơ hồ trạng thái, không biết rõ thế nào vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Bất quá đối với Triệu Tiểu Ngũ nói lời, nàng vẫn là nghe. Không nói hai lời, xuất ra quả mận hạch nhi liền thổi lên. Nàng một bên thổi quả mận hạch nhi, còn một bên tới lùi gà rừng lồng. Bên trong tiểu gia gà bị dọa đến chít chít gọi, phối hợp quả mận hạch nhi thanh âm, rất nhanh liền đưa tới lên tính công gà rừng chú ý lực. Nó có chút không bỏ được dừng lại vỗ cánh động tác, tu cục kêu lựa chọn trở lại chiếc lồng bên cạnh. Triệu Đào cẩn thận đem lồng gà từ cửa nhỏ mở ra, cái này công gà rừng rất là lưu loát chui vào. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đến đây, không khỏi có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này gà rừng xác thực có thể, nếu không phải biết chúng ta phụ cận không có thuần dưỡng nuôi gà con, ta đều cảm thấy đây là nhà ai thuần tốt gà môi chạy ra ngoài. Hắn bên cạnh tự lẩm bẩm, bên cạnh hướng Phùng lão nhị bên kia đi, Phùng lão nhị bên kia còn tại rằng có đâu. Cao mày Phùng lão nhị, lúc này đang cầm quả mận hạch thổi. Nhưng vô luận hắn thế nào thổi, cái kia công gà rừng đều giống như không nghe thấy tiếng còi dường như, vẫn đưa cổ hướng trên núi bên cạnh ngày lên. Triệu Tiểu Ngũ tới hắn bên người, ngồi xổm người xuống hao ở dây thừng nhỏ bắt đầu trở về chảnh. Cái này công gà rừng biến bối rối lên, bắt đầu điên cuồng giằng co. Triệu Tiểu Ngũ có một chút có thể xác định, đây là công gà rừng hẳn là không có dẫn lên tiểu gia gà, không phải sẽ không đối tiếng còi cùng tiểu gia gà tiếng kêu không có phản ứng. Nhìn xem Phùng lão nhị kia mặt mũi tràn đầy thất lạc thần sắc, Triệu Tiểu Ngũ an ủi hắn nói rằng, "Tốt, đừng khổ khuôn mặt, ta cái kia gà rừng đưa ngươi." Phùng lão nhị cũng không có trước tiên liền cao hứng tiếp nhận, ngược lại cau mày hỏi, "Vậy còn ngươi?" Triệu Tiểu Ngũ không nói chính mình khế ước cái kia lớn hồng như sự tình, chỉ là thản nhiên nói, "Ta không thích bắt gà rừng." Phùng lão nhị quá rõ ràng Triệu Tiểu Ngũ bản sự, cũng biết một cái công gà rừng mà thôi, đối Triệu Tiểu Ngũ mà nói tính không được cái gì. Hắn cũng không có khách khí, nhẹ gật đầu, vẻ mặt cao hứng thừa xuống tới. Triệu Tiểu Ngũ đem sau môi gà con cần huấn luyện như thế nào, nói cho tứ tỷ cùng Phùng lão nhị. Triệu Đào cái kia công gà rừng không cần huấn luyện như thế nào, chỉ cần học được về vườn gà mũ là được. Loại này thong lọng cảm bấy rất đơn giản, không đầy một lát liền bị Triệu Đào cho nắm giữ. Phùng lão nhị cầm Triệu Tiểu Ngũ trước đó cái kia công gà rừng, cái này gà về sau còn muốn củng cố nuôi thả cùng thổi còi huấn luyện. Chờ nó quen thuộc nuôi thả cùng thổi cái còi liền về lồng gà về sau, liền phải huấn luyện ném cánh cùng gáy tê. Huấn luyện tốt ném cánh cùng gáy gọi, Phùng lão nhị lại đi theo Triệu Đào học được về vườn gà mũ, trên cơ bản liền có thể dùng môi gà con đến bắt gà rừng. Cương Trảo ở cái kia gà rừng Vương Đại Hồng như thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ đã từng nghĩ tới lập tức dẫn rất nhiều gà rừng tới làm trại chăn nuôi. Nhưng gà rừng thứ này cùng bệ cừu, lộc quần không giống, căn bản cũng không có biện pháp thông qua một cái gà rừng khống chế đại lượng cái khác gà rừng. Nếu như đưa chúng nó giam lại, còn cần đại lượng lương thực nuôi nấng, cái này lộ ra được không bù mất. Hắn nghĩ là chờ lúc nào thời cơ chín muồi, chính mình đang làm cái này gà rừng nuôi dưỡng nhà máy. Chương 743, bọ cạp rượu thuốc. Chương 743, bọ cạp rượu thuốc đem nên dạy đều nói rõ. Triệu Tiểu Ngũ mang theo Triệu Đào cùng Phùng lão nhị trở về nhà. Phùng lão nhị cao hứng mang theo Triệu Tiểu Ngũ cái kia công gà rừng đi về nhà. Cái này gà rừng rất lớn trình độ có thể thuần thành môi gà con, hắn sốt ruột về nhà khai thông tình cảm. Triệu Đào hiểu rõ tới môi gà con tác dụng qua đi, so Phùng lão nhị còn kích động, hai mắt đều bốc lên ánh sáng màu đỏ. Loại này đi săn phương thức mặc dù tiểu chúng, nhưng rất hữu hiệu. Chỉ cần dẫn gà rừng đi ra, cơ hồ không ném con mồi, mặc kệ là dùng cung tiễn bắn, vẫn là dùng gà rừng mũ bộ, đều tương đối đơn giản. Nàng cái này gà rừng cơ hồ chính là sống được nhi môi gà con, cũng không cần Triệu Đào lại thế nào phí tâm. Triệu Tiểu Ngũ có thể thấy được chính mình tứ tỷ Triệu Đào đã say mê gà môi. Hắn xem chừng, tứ tỷ về sau mỗi ngày đều sẽ lên núi thả ra bãi cỏ xanh huấn luyện gà môi. Hiện tại mùa này chính là gà rừng phát tình sinh sôi thời điểm, vô cùng thích hợp dùng gà môi đi săn. Triệu Tiểu Ngũ không biết là thông qua chơi môi gà con, tứ tỷ cùng Phùng lão nhị quan hệ sẽ càng ngày càng gần. Triệu Tiểu Ngũ chậm ung dung trở về nhà mình, phát hiện đại môn khóa chặt, còn rất mới đại mục trên cửa treo khóa lớn đầu. Văn Tú không có ở nhà. Trong lòng của hắn khẽ động, một chút suy tư, lập tức liền biết Văn Tú hẳn là trở về nhà mẹ đẻ. Đem cái kia không có dẫn lên tiểu gia gà gà rừng, theo lồng gà bên trong bắt đi ra, cứ như vậy lắc lắc cánh hướng lao trương người thu tiền sâu đi vào trong đi. Về phần cái kia cành mận gai sọt đuổi lồng gà, thì bị hắn đặt ở cổng. Vừa tới lao trương người thu tiền sâu, liền thấy Văn Tú cùng Văn Tú mụ trong sân nhặt rau, xem bộ dáng là chuẩn bị nấu cơm. Triệu Tiểu Ngũ một bên đem trong tay gà rừng đưa cho Văn Tú, vừa nói, "Tú Tú đem cái này gà nấu, giữa trưa chúng ta ăn gà con hầm nấm." "Đúng rồi, cha cùng Tào lão làm gì vậy?" Văn Tú một bên tiếp lấy Triệu Tiểu Ngũ đưa tới công gà rừng, một bên hướng trong phòng bên cạnh chỉ. Hai người tại Lý Biên Nhi mân mê rượu thuốc đâu. Nghe Tào lão nói, hắn còn có một loại rượu thuốc phối phương, nhưng giống như không phải dùng để uống. Văn Tú cũng không nghe Thái Thanh hai người bọn họ nói chuyện, chỉ là không rõ ràng cho Triệu Tiểu Ngũ nói một tiếng. Triệu Tiểu Ngũ vừa bận nhàn nhảm chán đâu, nghe vậy lập tức tới hào hứng. Hắn bước nhanh đi đến trong phòng, chỉ thấy Tào lão cùng Lao Trương đầu nhi chính đối một cái rõ ràng chén nói thầm đâu. Thuốc này rượu có nhất định độc tính, khẳng định không thể để cho người uống. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta nhưng phải nhìn kỹ, không phải dễ dàng xảy ra chuyện. Hai người ngươi một lời ta một câu đang nói, Triệu Tiểu Ngũ chạy tới bên cạnh của bọn hắn. Tào lão các ngươi hắn vừa mới mở miệng, đã nhìn thấy kia rõ ràng trong chén rượu thuốc có cái gì. Tinh tế hơi đánh giá, bên kia lại có bọ cạp cùng thảo dược. Cái này, đây là thuốc gì rượu? Triệu Tiểu Ngũ cao mày nói rằng, xem ra thuốc này rượu cùng hổ đầu phong dược tiểu không sai biệt lắm, dùng đều là đồ vật. Một cái dùng đầu hổ phong, một cái dùng chính là bọ cạp. Hiện tại mùa này, bọ cạp cũng không phải là đặc biệt nhiều, cũng không biết hai người bọn họ lão nhân là từ chỗ nào làm cái này bọ cạp. Tào Lão nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tới, có chút hưng phấn nắm lấy Triệu Tiểu Ngũ cánh tay nói rằng, Tiểu Ngũ, ngươi tới vội bạn, mau đến xem nhìn ta mới nghiên cứu ra được diệu thuốc. Nói hắn liền đem trên bàn rõ ràng chén đẩy lên Triệu Tiểu Ngũ trước người. Lão Trương đầu nhi sợ chính mình cô ra vờ ngớ ngẩn, lại bưng chén lên cho uống, vội vàng ở bên cạnh dặn dò, thuốc này rượu cũng không phải dùng để uống, bên trong nhi có độc bọ cạp, Tào Lão nghiên cứu ra được là vì chị bị thương gió nhẹ ở mức tính viêm khớp. Nghe được Lão Trương đầu lời này, Triệu Tiểu Ngũ lập tức liền phản ứng lại. Kiếp trước hắn liền nghe nói qua, bọ cạp ngâm rượu có thể trị liệu bọ cạp ngủ đông tổn thương cùng ngã tổn thương. Bây giờ nhìn Tào Lão nghiên cứu rượu thuốc, bên trong nhi không chỉ có riêng chỉ có bọ cạp, còn có một số cái khác dược liệu. Rượu này thật có hiệu quả sao? Hắn theo bản năng hỏi. Nói xong lời này về sau hắn cũng có chút hối hận, đây không phải đang chất vấn Tào Lão gia tử chuyên nghiệp năng lực đi. Tào Lão cũng không có sinh khí, cái này rượu thuốc đơn thuốc là hắn vừa phối hợp đi ra. Bị người nghi vấn rất bình thường, chính hắn đều không xác định toa thuốc này có tác dụng hay không. Chỉ là tại dược lý phương diện nhìn, như thế phối hợp đi ra phương thuốc là có hiệu quả trị liệu. Tào Lão sờ lên râu mép của mình, bẹp hai lần miệng mới do dự nói, thuốc này rượu cũng là vừa qua đi ra, còn chưa kịp tìm người thử xem đâu. Cụ thể dược hiệu thế nào, còn phải thấy kết quả. Nói đến đây, hắn trêu chọc nói một câu, Tiểu Ngũ, ngươi nhận biết nhiều người, nếu không ngươi tìm hai người thí nghiệm thuốc này rượu. Vốn là nói đùa lời nói, không nghĩ tới, lại nhắc nhở Triệu Tiểu Ngũ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Triệu Đức Trụ không thì có bệnh viêm khớp mãn tính đi. Trước đó mỗi khi trời đầy mây trời mưa thời điểm, hắn đều có thể nhạy cảm thấy được thời tiết biến hóa. Theo số tuổi gia tăng, Triệu Đức Trụ trên người bệnh viêm khớp mãn tính càng thêm nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười, trong lòng đã có thí nghiệm thuốc nhân tuyển. Tào Lão, ngài đừng nói, ta chỗ này thật là có người tuyển. Triệu Tiểu Ngũ cười hì hì đối với Tào Lão nói rằng, vốn là nói đùa, không nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ nơi đó thật đúng là có nhân tuyển. Lần này Tào Lão gia tử cũng bắt đầu chăm chú. Hắn nghiêm mặt lên, nhìn chăm chăm Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt hỏi, cái này thí nghiệm thuốc thật là có phong hiểm, ngươi là dự định nhường ai tới thử thuốc này? Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cũng không khẩn trương, hắn theo trong lòng tin tưởng Tào Lão y thuật. Cái này thí nghiệm thuốc người, không phải người khác, là cha ta. Lúc trước hắn liền có bệnh viêm khớp mãn tính, mỗi lần biến thiên thời điểm, đầu gối đều đau lợi hại. Mấy năm này, nghe mẹ ta nhắc tới, trên người hắn viêm khớp càng thêm nghiêm trọng. Tào Lão gia tử nghe xong Triệu Tiểu Ngũ nói lời, cảm thấy để cho Triệu Đức Trụ thử một chút hắn thuốc cũng được. Hắn đối với mình có lòng tin, cái này bỏ cạp rượu thuốc mặc dù không thể trực tiếp uống, có thể bôi lên ở trên người cũng sẽ không ra cái đại sự gì. Thuộc về loại kia, có bệnh trị bệnh, không có bệnh cũng sẽ không ảnh hưởng thân thể rượu thuốc. Lão Trương đầu cũng không có nói khác, đứng người lên trong phòng tìm. Rất nhanh liền tại phòng một góc, tìm tới trống không rượu đế cái bình, rượu này vẫn là Triệu Tiểu Ngũ trước đó hiếu kính hắn. Hắn đem rõ ràng chén rượu thuốc, mượn nhờ treo trên tường sắt cái phễu cẩn thận rót vào chai rượu bên trong. Cái này bỏ cạp rượu thuốc ngươi lấy về, cái nào đau bôi ở cái nào, xoa về sau có thể sẽ cảm giác bất hoảng. Liên tục xoa một tuần lễ, viêm khớp sẽ có rõ ràng cải thiện. Lão Trương đầu một bên đem chai rượu đưa cho Triệu Tiểu Ngũ, một bên tùy tiện nói rằng, không chỉ có là Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy giật mình, liền cả ngày cùng Lão Trương đầu cùng một chỗ Tào Lão gia tử cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không rõ vì cái gì Lão Trương đầu, so với hắn cái này rượu thuốc sáng tác người còn rõ ràng hơn rượu thuốc hiệu quả. Cuối cùng vẫn là Triệu Tiểu Ngũ hỏi lên, hắn vẻ mặt hoài nghi nhìn xem Lão Trương đầu, miệng bên trong nghi ngờ hỏi, sư phụ, thuốc này rượu không phải Tào Lão vừa phối xuất ra sao? Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Hỏi xong câu nói này về sau, Triệu Tiểu Ngũ cùng Tào Lão gia tử đồng thời nhìn xem Lão Trương đầu. Chương 744, đưa phối phương. Chương 744, đưa phối phương. Lão Trương đầu bị Tào Lão gia tử cùng Triệu Tiểu Ngũ nhìn có chút run rẩy. Hắn cũng biết chính mình lời mới vừa nói lộ ra chân tướng, do dự một lát, vẫn là hơi có chút đỏ mặt nói rằng, thuốc này rượu không có cua tốt trước đó, ta liền đã sớm thử một chút vừa dứt lời, trên mặt hắn lại nổi lên một chút xấu hổ. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, đi săn nhiều năm như vậy, trong gió đến, trong mưa đi, khe suối giữa núi bên trong không ít chui tới chui lui, trên thân đã sớm rơi xuống cái này phong thấp cùng viêm khớp ma bệnh. Ngày đó ta vừa vặn đau thắt lưng, liền làm một chút bọ cạp rượu thuốc vớt. Có thể là bọ cạp rượu thuốc còn không có cua được vị, vừa lau cái này bọ cạp rượu thuốc, cũng cảm giác trên lưng đau rát. Ta cũng không dám nói cho lão tảo, cứ như vậy nâng cao, chờ cái kia sức lực qua cũng liền không sao. Liên tiếp lau 3 ngày, đau thắt lưng liền hóa giải rất nhiều. Vừa rồi ta cố ý nói bảo thủ một chút, kỳ thật liền xóa 3 ngày chỉ thấy hiệu. Không nghĩ tới vẫn là bị hai người các ngươi phát hiện không hợp lý địa phương. Lão Trương đầu vẻ mặt khôi phục không ít, cũng không còn cảm thấy lung túng. Tào Lão gia tử nghe Lão Trương đầu chính mình bụng trộm xóa không có pha tốt rượu thuốc, nhịn không được vươn tay ra chỉ vào hắn, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói những gì. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, không có chút nào ngoài ý muốn chính mình sư phụ có thể làm được chuyện như vậy. Hắn thấy Lão Trương đầu vốn là một cái không câu nệ tiểu tiết người. Trên bàn cơm, Tào Lão gia tử nói lên chính mình cái này bỏ cạp rượu thuốc, vẻ mặt tự đắc. Tiểu Ngũ à, ngươi cũng chớ xem thường ta cái này bỏ cạp rượu thuốc, đây chính là đường đường chính chính thuốc. Ta định đem phối phương giao cho ngươi, về sau ngươi có năng lực, có thể sản xuất chế tạo loại thuốc này rượu. Tào Lão gia tử một bên uống rượu, một bên giả bộ như không thèm để ý đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng. Triệu Tiểu Ngũ hơi kinh ngạc, liền đũa sững sờ ở giữa không trung đều không có phát giác. Thằng đến Văn Tú đưa tay đụng đụng hắn, hắn mới phản ứng được. Đem đũa đặt ở trên bàn cơm, Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt chỉnh trọng nói, Tào Lão, ngài lễ vật này cũng quá quý giá, ta không tiếp thụ nổi à? Hắn vừa nói vừa khoát tay, rõ ràng là thật không tiện nhận lấy phần này đại lễ. Tào Lão gia tử cùng Lão Trương đầu dường như đã sớm dự liệu được hắn sẽ tự tuyệt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời dừng lại trong tay đũa. Tiểu Ngũ, không nói trước ngươi đối ta có ân cứu mạng chuyện này, liền nói ta cái này lao đầu tử, tại nhà các ngươi cùng lao Trương nhà lại ăn lại ở, ta nhưng cho tới bây giờ không đã cho tiền. Ngươi đừng nói cho ngươi đóng phòng cùng kết hôn lễ vật sự tình, kia là ta báo đáp ngươi ân cứu mạng, phải làm. Cái này bọ cạp rượu thuốc là ta chuyên môn nghiên cứu ra đến đưa cho ngươi, xem như ta ở tại nhà ngươi ăn ngủ phí. Tào lao kiểu nói này, Triệu Tiểu Ngũ lại không dám thu lễ vật này. Nếu như thu lễ vật này, thật giống như hắn nhường Tào lao ở chỗ này là vì chỗ tốt. Lao Trương đầu biết Triệu Tiểu Ngũ là thế nào nghĩ, không cho hắn nói chuyện, liền tiếp lấy Tào lão lời nói gốc dạ nói tiếp, "Tiểu Ngũ tử, việc này kỳ thật rất đơn giản, cũng không nhiều như vậy nguyên nhân. Lao Tào đâu, chính là thích các ngươi cặp vợ chồng, nhìn các ngươi thuận mắt. Hắn có chút thứ gì tốt, cũng nghĩ lưu cho các ngươi." Nói đến đây, hắn có chút dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói rằng, "Hai người các ngươi nếu như muốn nhận hắn người trưởng bối này, cũng đừng lại từ chối, chân thật thu cái này phối phương. Về sau đâu, chúng ta chính là người một nhà, cắt ngang xương cốt liên tiếp gần người một nhà." Lao Trương đầu vừa nói xong lời này, Tào lão gia tử liền trùng điệp một bàn tay đập vào trên vai của hắn. Chỉ thấy Tào lão mặt mũi tràn đầy vẻ tán đồng, một cái tay khác đã cầm lấy ly rượu nhỏ, đối với Lao Trương đầu khoa tay lấy. Ý kia rất rõ ràng, là tại đối Văn Tú cha nói, chính là ngươi nói rằng này, nói thật sự là quá đúng. Văn Tú cùng Triệu Tiểu Ngũ, căn bản cũng không có biện pháp lại cự tuyệt. Nếu như lại khăng khăng cự tuyệt, thật sẽ làm bị thương Tào lão một mảnh hảo tâm. Triệu Tiểu Ngũ cũng không phải xoắn suýt người, có tiện nghi không chiếm vương bát đạn, huống hồ hắn đã sớm ở trong lòng đem Tào lão gia tử cho rằng thân nhân của mình. Hắn đem trước người của mình chén rượu giơ lên, rất cung kính kính Tào lão một chén. Những lời khác ta cũng không muốn nói nhiều, hai chúng ta lỗ hổng mãi mãi cũng sẽ đem Tào lão ngài coi như trưởng bối của chúng ta thân nhân. Nói xong lời này, Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú cùng uống hạ rượu trong chén. Bữa cơm này ăn rất náo nhiệt, tất cả mọi người vô cùng tận hứng. Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú rời đi Trương gia thời điểm, trên thân chứa kia phần bỏ cạp rượu thuốc phối phương. Hiện tại thời cơ còn chưa tới, về sau cải cách mở ra, cũng là có thể cân nhắc xử lý nuôi bỏ cạp trận. Mong muốn sản xuất loại thuốc này rượu, bằng vào Triệu Tiểu Ngũ chính mình khẳng định chơi không lớn. Phương pháp tốt nhất, không nghi ngờ gì chính là cùng Lý Hải hợp tác. Lý Hải không chỉ có thể cung cấp rượu cùng nhân viên, dây chuyền sản xuất chờ một chút đồ vật, trọng yếu nhất là hắn có quan hệ. Triệu Tiểu Ngũ đối Lý Hải hết sức quen thuộc, tương đối mà nói cũng tương đối yên tâm. Hắn chỉ cần cung cấp bộ cạp rượu thuốc phối phương cùng nguyên vật liệu liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được khả quan chỗ tốt. Đem ý nghĩ của mình cùng Văn Tú nói chuyện, Văn Tú cũng là vô cùng tán thành làm như vậy. Nếu như dựa vào Triệu Tiểu Ngũ chính mình đầu tư xử lý nhà máy, không nói trước tiền phải tốn nhiều ít, quan thu hoạch được dược phẩm sản xuất giấy phép liền đủ khó chết người. Đi lại phối phương giấy, đối với bọn hắn nhà mà nói, không thể nghi ngờ là một cái sẽ xảy ra trứng vàng gà mái, so kia mười mấy vạn khối tiền còn muốn chân quý. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú mới vừa vặn rời giường, Tào Hội Kế liền hốt hoảng chạy tới. "Ken ken ken Tiểu Ngũ, rời giường không có. Ta là Tào Hội Kế a." "Tiểu Ngũ, ta có việc gấp tìm ngươi." Nghe ngoài cửa kia hốt hoảng tiếng gào, Triệu Tiểu Ngũ kìm lòng không được bước nhanh hơn. Hắn vừa mở ra cửa sân, Tào Hội Kế liền hốt hoảng chui đi vào. "Tào Hội Kế, như thế hốt hoảng là có chuyện gì gấp a?" Triệu Tiểu Ngũ cau mày hỏi. Vừa mới hắn ngay tại ngồi xổm nhà xí, nghe được ngoài cửa cấp thiết như vậy tiếng gào, liền nhà vệ sinh đều không có bên trên xong, liền chạy ra khỏi mở ra cửa. Bây giờ nói lên lời nói đến, khó tránh khỏi có chút oan khí. Tào Hội Kế giả bộ như không có nghe được Triệu Tiểu Ngũ trong miệng oan khí, mau đem sự tình nói ra. "Tiểu Ngũ, công xã Lý phó thư ký tới, điểm danh muốn gặp ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, đi với ta đại đội bộ một chuyến a." Nghe được Tào Hội Kế lời này, Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng thì thầm một câu, "Lý Sơn Phong, hắn làm sao tới tìm ta?" Dường như theo thảo nguyên chuyện về sau, giữa bọn hắn cũng không có cái gì liên lụy. Triệu Tiểu Ngũ thành văn gia đài công xã điển hình, nhận lấy các cấp lãnh đạo khen ngợi. Lý Sơn Phong xem như Triệu Tiểu Ngũ bá nhạc, tự nhiên cũng thu được nên đến chỗ tốt. Hắn lần này tới tìm Triệu Tiểu Ngũ, chính là vì việc này. Tào Hội Kế không biết rõ Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Sơn Phong quan hệ, vừa nghe đến Triệu Tiểu Ngũ gọi thẳng Lý phó thư ký đại danh, doa đến kém chút cắm cái té ngã. Hắn kích động tới không biết rõ muốn thế nào biểu đạt, hai cái mảnh cánh tay run giống động kinh chân gà. "Xuyệt, Tiểu Ngũ, cũng không dám gọi thẳng chúng ta vị này công xã phó thư ký đại danh." Hắn trước kia thật là công xã cách ủy hội chủ nhiệm chương 745, Lý Sơn Phong thăng chức chương 745, Lý Sơn Phong thăng chức Tào Hội Kế vốn cho là mình nói ra Lý Sơn Phong là công xã đã từng cách ủy hội chủ nhiệm, liền có thể nhường Triệu Tiểu Ngũ thu liễm một chút. Chưa từng nghĩ hắn Triệu Tiểu Ngũ chỉ là cười ha ha, vẫn không có làm một lần sự tình. Cái này khiến Tào Hội Kế cảm thấy có chút là khó, hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, cái này Tiểu Ngũ quá mức xuôi gió xuôi nước, bây giờ lại liền công xã lãnh đạo đều không để vào mắt. Vạn nhất hắn gặp Lý phó thư ký, đem lãnh đạo cho làm cho tức giận nhưng làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem không nói lời nào Tào Hội Kế, liếc thấy thấu trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Mặt mũi hắn tràn đầy không thèm để ý vô Tào Hội Kế bả vai nói rằng, "Chúng ta đi thôi, ngươi yên tâm, ta đi đại đội bộ tuyệt đối sẽ không nói lung tung." Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ trên mặt biểu lộ rất chân thành. Tào Hội Kế nghe vậy, trong lòng mặc dù thất vọng, nhưng vẫn là đánh bạo mang theo hắn đi đại đội bộ. Vừa tới Lan Hoa Câu đại đội bộ, hai người liền thấy công xã phó thư ký Lý Sơn Phong, hắn quan bên trong quan khí ngồi thôn trưởng trên chỗ ngồi cùng thôn trưởng Trương Bình Sơn nói chuyện. Triệu Tiểu Ngũ tùy tiện dẫn đầu đi vào gian phòng. Hắn đầu tiên là hướng về phía thôn trưởng Trương Bình Sơn kêu một tiếng. "Băng Sơn Thúc." Trương Bình Sơn nghe được Triệu Tiểu Ngũ trước gọi chính mình, vội vàng một bên cho hắn máy mắt, vừa mở miệng giới thiệu nói, "Tiểu Ngũ, ngươi đã đến, đây là chúng ta công xã Trương phó bí thư, tranh thủ thời gian cứ gọi bí thư." Hắn trong giọng nói tất cả đều là lấy lòng. Ai ngờ Triệu Tiểu Ngũ lại mới mở miệng, liền trực tiếp kinh trụ thôn trưởng Trương Bình Sơn cùng Tào Hội Kế. "Lý thúc, ngươi thế nào hôm nay có rảnh tới tìm ta?" Triệu Tiểu Ngũ cười ha hả hướng về phía Trương Sơn Phong hỏi, ngữ khí cùng đối người trong thôn không sai biệt lắm. Lý Sơn Phong nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ về sau, hiện ra nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn. Bị Triệu Tiểu Ngũ hỏi như vậy, hắn ngược lại càng thêm vui vẻ nói rằng, "Ta lần này đặc biệt tới tìm ngươi, là có một chuyện tốt nói cho ngươi." Nói đến đây, hắn liền không nói lời nói, khép mắt nở nụ cười nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, dường như tại nhường hắn đoán. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hơi động, miệng bên trong nhịn không được lẩm bẩm nói, "Công việc tốt, với ta mà nói là chuyện tốt, vẫn là đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Chẳng lẽ lại ngươi muốn thăng chức?" Hắn bất quá là nói đùa giống như thuận miệng nói, lại nhìn thấy Lý Sơn Phong trên mặt biểu lộ sửng sở, có chút khó tin nhìn xem chính mình. Chỉ xem hắn vẻ mặt này, bên cạnh Trương Binh Sơn cùng Tào Hội Kế cũng biết Triệu Tiểu Ngũ nói đúng. Triệu Tiểu Ngũ chính mình cũng không có nghĩ đến, hắn bất quá là thuận miệng nói, thật đúng là để cho mình cho đoán đúng. Với hắn mà nói, Lý Sơn Phong thăng chức thật đúng là xem như một chuyện tốt. Hắn xem như Triệu Tiểu Ngũ một vị chỗ dựa, quan hệ của hai người là giúp đỡ cho nhau, hỗ hệ hỗ lợi. Tại thời điểm mấu chốt, Lý Sơn Phong mong muốn Triệu Tiểu Ngũ giúp hắn chỉ điểm một chút phương hướng, cầm một chút chú ý. Triệu Tiểu Ngũ thì là cần Lý Sơn Phong bảo vệ chính mình, khỏi cần phải nói, ít ra tại cái này Văn Gia Đài công xã bên trong, chỉ cần Lý Sơn Phong còn tại, liền không ai có thể thông qua quan phương cho hắn chơi ngáng chân. Hắn cao hứng nói, "Lý thúc, vậy mà thật là lên chức, chúc mừng nha." Triệu Tiểu Ngũ một bên nói một bên chắp lên tay đến trên dưới lung lay. Lý Sơn Phong thấy thế đồng dạng là vẻ mặt tươi cười, hắn vừa muốn hé miệng nói cái gì, đột nhiên lại im lặng, đại thủ hướng về phía Trương Binh Sơn cùng Tào Hội Kế cơ cơ. "Hai người các ngươi đi xuống trước mau lên, ta cùng Tiểu Ngũ có một số việc cần." Lan Hoa Câu thôn giải Trương Binh Sơn cùng Tào Hội Kế đều là người thông minh. Theo vừa rồi Triệu Tiểu Ngũ cùng công xã Lý Phó Thư Ký nói chuyện liền có thể nghe ra đại khái đến. Công xã Phó Thư Ký còn muốn đi lên trên trước, đây chẳng phải là càng là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Lan Hoa Câu thôn giải Trương Binh Sơn trần chu nhẹ gật đầu, có chút định mà nói, "Trương Phó Bí Thư, vậy các ngươi trước trò chuyện, chúng ta cái này ra ngoài, có gì cần trực tiếp gọi ta là được." Nói xong lời này, hắn túi đầu dẫn Tào Hội Kế đi ra ngoài. Trương Binh Sơn dẫn Tào Hội Kế rời phòng làm việc thời điểm, ánh mắt không lưu dấu vết nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái. Triệu Tiểu Ngũ có thể rõ ràng nhìn ra, thôn trưởng Trương Binh Sơn là nhường hắn nắm chắc cơ hội tốt. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, "Tiểu tử ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt, thân cận lãnh đạo, cũng không phải ai cũng có thể làm được." Chờ Trương Binh Sơn đi về sau, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được lộ ra một vẻ cười khổ. Bản thân hắn không muốn từ chính, Lý Sơn Phong là biết đến. Lý Sơn Phong lần này tới, đoán chừng vẫn là có việc cần hắn giải thích nghi hoặc. Không phải quang một cái thăng chức sự tình, không đáng hắn thật xa đi một chuyến. Quả nhiên không ra Triệu Tiểu Ngũ sở liệu, Trương Binh Sơn cùng Tào Hội Kế vừa đi ra phòng làm việc, Lý Sơn Phong liền mở miệng nói chuyện. Lúc này, hắn đối Triệu Tiểu Ngũ thái độ càng thêm hòa ái, dường như thật là đem Triệu Tiểu Ngũ xem như chính mình thân tử chất đối đãi. Chỉ nghe Lý Sơn Phong vui vẻ nói rằng, "Tiểu Ngũ à, ta lần này tới gặp ngươi, cũng không ý tứ gì khác, chính là muốn nhìn ngươi một chút, thuận tiện nhi cùng ngươi tâm sự." Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nói, chỉ là gật đầu cười. Hắn Lý Sơn Phong không chủ động nhắc lên sự tình đến, Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên cũng không tốt chủ động hỏi thăm. Nếu không phải hắn ra vẻ cao thâm, mà là tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ. Lý Sơn Phong nếu là mở miệng, Triệu Tiểu Ngũ hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn muốn nói một vài thứ. Nếu như hắn không mở miệng, còn mất đi Triệu Tiểu Ngũ chuyện đâu. Bất quá theo Lý Sơn Phong tình huống hiện tại đến xem, sang đây xem chính mình là tiếp theo, mục đích thực sự khẳng định là có chuyện muốn hỏi. Hai người lại nói một hồi không có dinh dưỡng lời nói, Triệu Tiểu Ngũ cũng không nóng nảy, liền chậm rãi cùng hắn mải. Tựa hồ là cảm thấy ôn chuyện tự không sai biệt lắm, Lý Sơn Phong lúc này mới chậm rãi cắt vào chính đề. Chỉ thấy hắn uống một ngụm trà, giả bộ như không thèm để ý bộ dáng nói rằng, "May mắn mà có trước ngươi nhắc nhở, lại thêm ngươi tại trên thảo nguyên ưu tú biểu hiện, ta hiện tại cũng bị lãnh đạo cấp trên nhìn chúng, muốn điều đi huyện chính phủ công tác. Trong huyện cho hai cái chức vị, để cho ta ở trong đó chọn lựa một cái." Hắn nói đến đây liền không nói, trơ mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ, tựa hồ là chờ lấy Triệu Tiểu Ngũ mở miệng hỏi thăm. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt khẽ động, nghĩ thầm, "Tới." Hắn âm thầm thở dài một hơi, biết Lý Sơn Phong lần này quả nhiên là đi cầu chỉ điểm. Không có cố ý nhường Lý Sơn Phong khó xử, mà là thuận thế cho bậc thang, mở miệng hỏi, "Trong huyện cho cái nào hai cái chức vị, còn nhường Lý thúc như thế khó xử?" Lý Sơn Phong mỉm cười, nhỏ giọng nói một câu, "Một cái trong huyện tổ chức bộ phó bộ trưởng chức vị, còn có một cái là bộ tuyên truyền bộ trưởng chức vị." Triệu Tiểu Ngũ đối với mấy cái này chức vị vẫn hơi hiểu biết. Dựa theo lúc bình thường mà nói, theo công xã điều tới trong huyện, cho chính khoa coi như có thể. Hắn Lý Sơn Phong dù sao chỉ là công xã phó thư ký, nếu như là công xã chữ khải nhớ, không sai biệt lắm có thể cho phó bộ trưởng cấp bậc cũng liền đủ có thể. Hắn vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ, nhìn xem Lý Sơn Phong nói rằng, "Nếu như tuyển bộ tuyên truyền bộ trưởng chức vị này, vậy coi như xem như thăng liền ba cấp a." Lý Sơn Phong nhẹ gật đầu, bắt đầu cho Triệu Tiểu Ngũ phân tích lên trong đó lợi và hại đến. Đi tổ chức bộ, có thể tham dự cán bộ tuyển bạt cùng quản lý công tác, đây chính là người quyền lực lớn vô cùng bộ môn. Tới bộ tuyên truyền lời nói, mặc dù là bộ trưởng, lại chủ yếu phụ trách chính là liên quan tới nông thôn chính sách công việc quảng cáo, xem như một cái chức quan nhà tản. Chương 746, Dương Phong hộ đội đội trưởng. Chương 746, Dương Phong hộ đội đội trưởng. Lý Sơn Phong hiểu rất rõ trong đó môn đạo, vô cùng đơn giản liền đem lợi và hại nói ra. Triệu Tiểu Ngũ nghe phân tích của hắn, trong lòng một chút liền minh bạch Lý Sơn Phong xoắn xuýt ở nơi nào. Hắn đơn giản là không biết nên tuyển chức vị cao, vẫn là tuyển quyền lực lớn. Việc này Triệu Tiểu Ngũ cũng không biện pháp thay hắn làm chủ, chỉ có thể căn cứ bản tâm của hắn tới làm ra phán đoán. Triệu Tiểu Ngũ do dự một lát, vẫn là mở miệng nói, hai cái này chức vị cũng không tệ, đều có lợi và hại, chủ yếu vẫn là nhìn Lý Thúc ngươi muốn cái gì. Nếu như về sau ngươi còn muốn đi lên trên, đi tổ chức bộ khẳng định đối ngươi càng có trợ giúp một chút. Nếu như về sau mong muốn an ổn lui ra đến, đi bộ tuyên truyền sẽ thoải mái hơn, ổn thỏa một chút. Hắn lời này nhìn như phân tích đạo lý rõ ràng, kỳ thật nói đều là nói nhảm. Lý Sơn Phong cũng không biết làm như thế nào tuyển, mới thật xa chạy tới tìm hắn một chuyến. Hắn không nói gì, còn tại trầm ngâm tự hỏi, hiển nhiên quyết định này không phải dễ làm như vậy đi ra. Triệu Tiểu Ngũ không có tại mở miệng, hắn không thể thay Lý Sơn Phong làm lựa chọn. Bạn nhất chọn sai, về sau chẳng phải là chịu oán trách. Bất quá Triệu Tiểu Ngũ nếu là hắn, khẳng định chọn đi tổ chức bộ nhậm chức phó bộ trưởng. Qua hồi lâu, Lý Sơn Phong mới có hơi chật vật mở miệng nói ra, ngươi liền nói cho ta, nếu như là ngươi, ngươi sẽ đi cái nào bộ môn? Lần này Triệu Tiểu Ngũ không có trong lòng gánh chịu, hắn không chút do dự mở ra miệng nói, ta khẳng định là đi tổ chức bộ a, cái này còn cần nghĩ. Lý Sơn Phong đống nhiên cười, vươn tay ra chỉ vào Triệu Tiểu Ngũ không ngừng điểm. Ngươi tên tiểu tử thúi này, để ngươi cho ta ra chủ ý, chỉ phương hướng, ngươi sạch kể một ít lời nói giống tuyết lời nói. Chờ đến phiên chính ngươi trên thân, ngươi một chút liền có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Triệu Tiểu Ngũ đối với Lý Sơn Phong chỉ điểm, một chút cũng không có để ở trong lòng. Hắn cười hì hì nói, quyết định này vẫn là được ngươi tự mình làm, ta không thể thay ngươi làm quyết định. Nhưng là nếu như cho ta tự mình làm quyết định, ta cũng không cần lo lắng khác. Lý Sơn Phong đã biết mình muốn lựa chọn cái nào chức vị, hắn giờ này phút này lộ vẻ rất là nhẹ nhõm. Đem chén trà lần nữa bưng lên đến, miệng lớn uống một ngụm trà lạnh nước, nói lên liên quan tới Triệu Tiểu Ngũ sự tình đến. Ta nghe huyện thành lãnh đạo nói, tỉnh lỵ rừng nghiệp cục mới nhậm chức cục trưởng vẫn muốn chiêu ngươi đi qua. Giống như gọi cao cái gì, trước kia là cục lâm nghiệp bộ cục trưởng. Bởi vì dẫn đội đi trên thảo nguyên dựng lên không ít công lao, không bao lâu liền thăng nhiệm cục trưởng. Ban đầu lão cục trưởng cũng bởi vì chuyện này nhi thăng chức. Nói đến đây, Lý Sơn Phong vẻ mặt cảm kích nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Hắn cũng cùng tỉnh lỵ cục lâm nghiệp hai cái cục trưởng như thế, đều là bởi vì Triệu Tiểu Ngũ năng lực mới thăng chức. Bất quá thì chúng ta bên trong lãnh đạo không có thả ngươi đi, nói ngươi là hiếm có nhân tài, phải thật tốt bồi dưỡng ngươi đây. Ta được đến tin tức, trong huyện sắp bổ nhiệm ngươi làm huyện cục lâm nghiệp hộ lâm đội đội trưởng. Đây chính là người cơ hội tốt, đã không rời đi Đại Sơn, lại có thể có con thân, ngươi nhưng phải thật tốt nắm chắc nha. Triệu Tiểu Ngũ nghe được tin tức này, có một ít mơ hồ. Dựa theo Lý Sơn Phong nói, tỉnh lỵ mới nhậm chức cục lâm nghiệp cục trưởng, hẳn là cao phó cục trưởng. Cũng chỉ hắn rõ ràng nhất Triệu Tiểu Ngũ thực lực cùng bản sự, có thể nói hắn nhanh như vậy thăng làm đang cục trưởng, Triệu Tiểu Ngũ công lao chiếm 6-7-10. Thành phố lãnh đạo muốn bổ nhiệm hắn trở thành bạn thành huyện cục lâm nghiệp hộ lâm đội đội trưởng, trong lòng của hắn là tương đối khó xử. Lần này đến phiên Triệu Tiểu Ngũ chính mình lâm vào xoắn xuýt ở trong. Lúc đầu hắn đều đã làm xong quy hoạch, về sau ngoại trừ lên núi đi săn tích lũy một chút đồ tốt bên ngoài, chính là chờ cải cách mở ra về sau xử lý trại chăn nuôi. Trước mắt hắn đã nhất định phải làm trại chăn nuôi có hổ đầu phong trại chăn nuôi, giá ong mật trại chăn nuôi, mai hoa lộc trại chăn nuôi, sơn dương trại chăn nuôi, còn có bọ cạp trại chăn nuôi. Cái này năm cái trại chăn nuôi là tương đối bất việc nhì, khế ước sùng vật đầu lĩnh liền có thể mang theo chính mình tộc đàn trong núi sinh sôi. Mặc dù bọ cạp còn không có khế ước, nhưng hắn xem chừng phải cùng hổ đầu phong không sai biệt lắm. Chỉ cần khế ước một cái mẫu bọ cạp, liền có thể sinh sôi rất nhiều bọ cạp nhỏ. Hiện tại trong huyện nhường hắn tới cục lâm nghiệp làm hộ lâm đội đội trưởng, hắn cũng không biết mình còn có không có thời gian làm trại chăn nuôi. Lý Sơn Phong nhìn xem lâm vào trong trầm tư Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng đừng đề cập thật đẹp. Vừa rồi Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn cho cười, hiện tại đến phiên hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ chê cười. Hắn biết Triệu Tiểu Ngũ không muốn quản loạn thất bát tao sự tình, trước đó công xã bên trong liền đã từng bổ nhiệm hắn làm người bảo vệ rừng biên, cũng không thấy tiểu tử này làm qua chính sự. Triệu Tiểu Ngũ rốt cục lấy lại tinh thần, mặt mũi hắn tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Lý Sơn Phong, nhịn không được hỏi, Lý Thúc, ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Xem ra hắn vẫn là ôm may mắn tâm lý. Lý Sơn Phong không chút do dự nhẹ gật đầu, vui vẻ nói rằng, ta nói đương nhiên đều là thật. Nói thật, bởi vì có ngươi tồn tại, ta còn dự định đi trong huyện cục lâm nghiệp đâu. Có thể trong huyện cục lâm nghiệp không có chức vị thích hợp, chỉ có vừa rồi ta nói hai cái chức vị có thể cung cấp ta lựa chọn. Ta những tin tức này đều là theo huyện chính phủ bên trong nghe được, tiểu tử ngươi cũng đừng không biết đủ, chúng ta Vạn Thành huyện cục lâm nghiệp trước đó thật là không có hộ lâm đội cái này một biên chế. Vì để cho ngươi tiến vào cục lâm nghiệp bên trong, thị lý lãnh đạo trực tiếp đặc phê trong huyện cục lâm nghiệp tổ kiến một cái rừng phòng hộ đại đội. Nói đến đây, Lý Sơn Phong vẻ mặt bội phục. Hắn còn không có gặp qua, bởi vì người nào đó tổ kiến một cái bộ môn đây này. Nghe xong hắn lời nói này, Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt khổ hơn. Nếu quả thật giống hắn nói dạng này, đoán chừng hắn ngay cả cự tuyệt chức vị này đều cự tuyệt không được. Lý Sơn Phong rời đi Lan Hoa Câu đại đội bộ thời điểm, cười tươi như hoa. Mà Triệu Tiểu Ngũ theo gian phòng đi ra thời điểm, thì là vẻ mặt vẻ u sầu. Trông thấy giữa hai bên khác biệt, Trương Minh Sơn vẻ mặt nghi hoặc. Hắn tiến đến Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi, "Tiểu Ngũ, thế nào? Là ra chuyện gì?" "Vì cái gì?" Lý phó thư ký nở nụ cười, "nhưng ngươi cái bộ dáng này." Trương Minh Sơn còn tưởng rằng Triệu Tiểu Ngũ làm cái gì chuyện sai. Có thể Triệu Tiểu Ngũ nếu như đắc tội Lý phó thư ký, hắn cũng không có khả năng cười đi à, không nghĩ ra hắn, dứt khoát hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Làm hộ lâm đội đội trưởng sự tình, còn không có chính thức hạ mệnh lệnh tới, Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên không có đối Trương Bình Sơn nói chuyện này. Hắn chỉ là lắc đầu, có chút bực bội đi ra Lan Hoa Câu đại đội bộ. Về đến nhà, Văn Tú đang đánh quét vệ sinh, hắn trong sân lắc lư hai vòng, dứt khoát đi hậu viện. Tại hậu viện bên trong, hắn có được thấy được bát giới cùng Nhi Mã Tử tại lều bên trong. Trong khoảng thời gian này hai bọn chúng đều chơi điên rồi, một mực tại trên núi ra lấy, rất ít về nhà. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đi vào hậu viện, Nhi Mã Tử hí 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 hí. Hí. Hí lên. Triệu Tiểu Ngũ đến gần xem thử, hóa ra là Nhi Mã Tử trên người có tổn thương, gọi nó đi qua nhìn đâu. Hắn vội vàng khẩn trương kiểm tra lên Nhi Mã Tử vết thương trên người đến. Nhi Mã Tử vết thương trên người cũng không phải là rất nặng, có 4 đạo nửa tấc sâu vết cào. Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng duỗi ra tay của mình khoa tay một chút, so với hắn tay mở ra vết cào còn một lớn. Đây không phải báo vết chảo, chẳng lẽ là nó? Chương 747, tìm hổ chương 747, tìm hổ núi này bên trong, có thể so sánh báo lớn ăn thịt động vật, ngoại trừ gấu chính là lão hổ. Đồng dạng gấu mặc dù lực bộc phát tương đối mạnh, nhưng là mong muốn đuổi kịp Nhi Mã Tử tốc độ, vẫn là không dễ dàng. Cũng chính là biết Nhi Mã Tử thực lực, Triệu Tiểu Ngũ mới phát giác được có thể tổn thương Nhi Mã Tử, tỷ lệ lớn là cái kia hổ mẹ. An ủi Nhi Mã Tử vài câu, hắn vội vàng lại đem ánh mắt bỏ vào bát giới trên thân. Bát giới thân thể vô cùng cường tráng, mặc dù còn không có Nhi Mã Tử cao như vậy, thể trọng bên trên lại sớm vượt qua nó. Chỉ thấy lúc này bát giới híp lại mắt nhỏ, an ổn nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi. Trên người nó cũng có giống nhau vết chảo, thương thế nhìn so Nhi Mã Tử còn muốn càng nặng một chút. Bất quá nó lại không đem những này tổn thương để ở trong lòng, giống như cái này mấy đạo thật sâu vết chảo, đối với nó một chút ảnh hưởng đều không có. Triệu Tiểu Ngũ nuốt ve bát giới đầu to, ở trong lòng thông qua hệ thống hỏi thăm nó là thế nào thụ thương. Bát giới, các ngươi cái này vết thương trên người, có phải hay không láo hồ bắt? Nó một bên hưởng thụ lấy Triệu Tiểu Ngũ nuốt ve, một bên hừ hừ lấy. Thông qua bát giới miêu tả, tập kích nó cùng Nhi Mã Tử chính là lão hổ. Triệu Tiểu Ngũ đau lòng sờ lên bọn chúng vết thương trên người, trong lòng có chút mất hứng. Mẹ nó, ta còn không có tìm ngươi đây, ngươi lại đả thương ta heo cùng ngựa. Hắn theo không gian bên trong, xuất ra một chút đánh lộc nhung vây lúc chuẩn bị bình thường thuốc cầm máu, cẩn thận thoa lên miệng vết thương của bọn nó bên trên. Bị hệ thống khế ước sau sủng vật, thụ thương khôi phục năng lực đều tương đối mạnh. Miệng vết thương của bọn nó kỳ thật đã không chảy máu, chỉ có điều cái này thuốc cầm máu ở trong có mấy vị thuốc là chữa thương dùng, cho chúng nó hai cái đắp lên thuốc này chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Từ hậu viện Nhi đi vào trong phòng, nhìn xem ngay tại bận rộn Văn Tú, Triệu Tiểu Ngũ nói rằng: "Tú Tú, ta chuẩn bị lên núi một chuyến, giữa trưa chính ngươi ở nhà ăn cơm đi." Văn Tú hiện tại đã thu thập không sai biệt lắm, vừa mới chuẩn bị nấu cơm đâu, liền nghe tới Triệu Tiểu Ngũ lên núi tin tức. Cứ việc trong lòng có một ít lo lắng, nhưng nàng vẫn là hiền lành nói: "Ngũ ca, ta đã biết. Vậy ta trong nhà chờ ngươi, ngươi nhưng phải chú ý an toàn, trong nhà chúng ta hiện tại không thiếu tiền, không cần đến lấy thêm mệnh đi liều mạng." Triệu Tiểu Ngũ trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng vuốt vuốt Văn Tú đầu. "Yên tâm đi, trong lòng ta đều biết nhi." Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền ra gian phòng, thẳng đến hậu viện đi đến. Nhi Mã Tử hiện tại trần trùng trùng, trên thân không có phủ lấy yết gỗ, Triệu Tiểu Ngũ một bên cho nó mang cái giảm, hệ đại yên, một bên đem đại lăng kêu đến. Cầu bang hẳn là ra ngoài đi săn, hậu viện chỉ có đại lăng chính mình tại. Nghe được chủ nhân triệu hoán, đại lăng cao hứng chạy chậm tới. Chạy đến Triệu Tiểu Ngũ trước người, nó kia tráng kiện cái đuôi không ngừng riêu a riêu, lộ ra rất là hưng phấn. Triệu Tiểu Ngũ lúc này đã đem yên cố, cái giảm cùng dây cương loại hình cho Nhi Mã Tử đeo tốt. Hắn chỉ vào bắt rơi vết thương trên người, đối với đại lăng ra lệnh, nhìn xem có thể hay không theo vết thương, người được lao hổ hương vị. Đại lăng đong đưa cái đuôi đống nhiên liền ngừng, sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng xoay người đi người bắt giới mũi trên người. Nó dường như biết tất cả mọi chuyện, vừa nghe đến chủ nhân Triệu Tiểu Ngũ muốn đi tìm lão hổ, trong lòng lập tức liền cẩn thận. Lão hổ mùi vị quá mức nồng đậm, cho dù là còn sót lại tại trên vết thương khí vị, vẫn bị đại lăng cho người được. Đại lăng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn là rất tin tưởng mình chủ nhân. Nó đối với Triệu Tiểu Ngũ gâu gâu kêu vài tiếng, đồng thời đem phát hiện con mồi cảm xúc truyền lại cho Triệu Tiểu Ngũ. Người có trí, đại lăng. Triệu Tiểu Ngũ khen ngợi đại lăng một tiếng, cuối cùng lưu loát trở mình lên ngựa. Đại lăng, bát giới, Nhi Mã Tử, chúng ta lên núi đi tìm lão hổ, cho nó một chút giáo huấn. Ăn xong lời này, không cần siết dây cương, Nhi Mã Tử chính mình liền quay đầu hướng hẻm núi nhỏ phương hướng đi đến. Nhi Mã Tử là trẻ con nhi tính tình, bị thương ăn phải cái lô vốn liền muốn nhường chủ nhân thay nó lấy lại danh dự đến. Cùng nó khác biệt chính là bát giới, gia hỏa này ăn phải cái lô vốn, một chút đều không để trong lòng. Nó có chút không tình nguyện từ dưới đất đứng lên, vốn là lộ ra thân thể hùng tráng to lớn hơn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem bát giới cái bộ dáng này, nhịn không được cười mắng, mẹ nó, ngươi bạch lớn như vậy khổ người, một chút tính tình đều không có, thật sự là ném heo mặt. Bát giới tới lui đầu to, thật dài lợn dừng miệng bên cạnh, lộ ra hai viên 30cm tả hữu dáng dấp răng nanh. Bọn hắn lần này lên núi cùng trước kia so sánh, xem như khinh xa giản đi theo. Trước kia lần nào lên núi không phải tiền hô hậu ủng, lần này Triệu Tiểu Ngũ cưỡi Nhi Mã Tử, mang theo bát giới cùng đại lăng liền tiến vào sơn. Đại lăng chạy ở bọn hắn phía trước nhi, thỉnh thoảng dừng bước lại, ngửi ngửi trong không khí mùi vị. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi Nhi Mã Tử đi theo đại lăng phía sau, bát giới tại cuối cùng xem như đoàn hậu. Dọc theo con đường này bọn hắn gặp phải không ít tiểu động vật, Triệu Tiểu Ngũ cũng không hề độc thủ. Mục tiêu của hắn lần này là cái kia hổ mẹ sinh hạ hổ con tử. Liên tiếp đi 2 giờ, bọn hắn đều đi ra Vạn Thành huyện khu vực. Xem ra con cọp này địa bàn nhi rất lớn, vậy mà vượt ngang hai cái huyện. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm nói chuyện. Lần trước Diêm Vương cái mũi con hổ kia là tại Lan Hoa Câu đi về phía đông bên kia trên núi. Cái này hổ mẹ địa bàn tại Lan Hoa Câu hướng tây phương hướng. Đại Lăng mang theo bọn hắn càng chạy càng xa, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Trước đó thấy cái kia hổ mẹ thời điểm, rõ ràng là liếc tới Mai Hoa Lộc nhóm. Nhưng bây giờ hắn thông qua xem xét hệ thống địa đồ, phát hiện khế ước cái kia giống được Mai Hoa Lộc đầu lĩnh còn tại Tiểu Sơn Cốc phụ cận. Nói cách khác, không biết do nguyên nhân gì, cái này hổ mẹ vậy mà dọn nhà. Triệu Tiểu Ngũ không phải thần, hắn không có khả năng biết tất cả mọi chuyện, chỉ có thể nhìn thấy đầu kia hổ mẹ thời điểm lại tính toán sau. Rốt cục tại đi 2 giờ rưỡi thời điểm, Đại Lăng dừng bước, biến cẩn thận. Triệu Tiểu Ngũ kéo lên thương xuyên, giơ lên ngũ lục thức bán tự động bộ thường, làm xong tùy thời nổ súng chuẩn bị. Hắn chuyển động đầu, quan sát đến chung quanh tỉnh. Địa hình nơi này cùng Lan Hoa Câu phụ cận địa hình hoàn toàn không giống, Lan Hoa Câu là khu rừng, núi cao rừng rậm, động thực vật tài nguyên dị thường phong phú. Mà bọn hắn hiện tại vị trí địa phương, mặc dù là vùng núi, lại càng giống đồi núi khu vực. Nơi này sơn tương đối thấp, tương đối tròn, cây cối cũng tương đối ít, đa số là một chút cây tùng cùng bách thụ. Hắn càng quan sát càng là nhíu mày, loại kia là lạ cảm giác cũng càng ngày càng đậm. Địa hình nơi này cùng tài nguyên, hoàn toàn không phải lão hổ lý tưởng lựa chọn, đầu kia hổ mẹ tại sao tới nơi này đâu? Triệu Tiểu Ngũ càng nghĩ không rõ, lại càng nhỏ tâm. Hắn cẩn thận mở ra tự thân cứu giác, mong muốn càng thêm phán đoán chuẩn xác ra lão hổ vị trí. Theo cứu giác mở ra, một cỗ nồng đậm mà tanh khô khí vị truyền đến mũi của hắn khang bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, Triệu Tiểu Ngũ liền biết đây là lão hổ hương vị. Hắn có chút nheo mắt lại, cố nén tia cỗ tanh tưởi chi khí, phán đoán lấy lão hổ ẩn thân địa điểm. Con hổ này liền tại bọn hắn hướng đầu gió, không phải hương vị sẽ không như thế nồng đậm. Chương 748, truy tung hổ mẹ. Chương 748, truy tung hổ mẹ. Hổ mẹ tại bọn hắn hướng đầu gió, chuyện này đối với Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Nếu như hổ mẹ tại bọn chúng phía dưới miệng, bọn hắn nơi này khí vị sớm đã bị hổ mẹ cho người được. Triệu Tiểu Ngũ theo nhi mã tử trên thân xuống tới, vô vô Đại Lăng đầu, nhỏ giọng khích lệ nói, Đại Lăng, làm không tệ, còn biết tìm dưới đầu gió đâu. Đại Lăng xác thực vô cùng thông minh, bằng không thì cũng sẽ không trở thành đỉnh cấp đầu chó. Nó khíu rất tốt, chỉ là một phương diện, thông minh mới là trọng yếu nhất. Đại Lăng nheo mắt lại, thưởng thụ lấy chủ nhân đối với nó khích lệ cùng ca ngợi. Đột nhiên, Triệu Tiểu Ngũ vuốt ve Đại Lăng đầu động tác dừng lại. Con mở tăng cường khíu giác năng lực hắn, lại ngửi được một loại những mùi vị khác. Loại vị đạo này cũng rất quen thuộc, cùng bên cạnh bát giới hương vị cơ hồ giống nhau như lúc. Lợn rừng. Không đúng, hẳn là bầy heo rừng. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rất nhanh liền xác định quý vị chủ nhân là ai. Lợn rừng mùi thối chậm rãi phô thiên cái địa truyền đến, một chút liền che mất Triệu Tiểu Ngũ bọn chúng bên này. Bát giới cũng ngửi thấy đồng loại hương vị, nhẹ giọng hừ hừ hai tiếng. Cái này hai tiếng hừ hừ, cũng không phải là nó đối bầy heo rừng có cái gì tình cảm, mà là tại nhắc nhở Triệu Tiểu Ngũ phía trước có bầy heo rừng. Triệu Tiểu Ngũ hiểu được bát giới ý tứ, thân mật bố vô đầu của nó túi. Có bát giới ở chỗ này, Triệu Tiểu Ngũ lực lượng cũng càng đủ một chút. Bây giờ, bằng vào bát giới hình thể, bọn hắn đã có thể đối kháng chính diện gấu cùng lão hổ. Bát giới chính diện đồ coi như nơi này lại nhiều một đám lớn lợn rừng, có bát giới tại, có trong tay ngũ lục thức bán tự động bộ thường, hắn cũng không sợ hãi. Triệu Tiểu Ngũ đem ánh mắt nhìn về phía bát giới, phát hiện nó trên đường cả lơ phất phơ đã biến mất không thấy gì nữa, lúc này đã biến vô cùng nghiêm túc. Ngay tại hắn nghĩ đến, như thế nào sờ đến hổ mẹ bên người thời điểm, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến lợn rừng tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia đã vang dội lại thê thảm, tựa như ăn tết mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Hổ mẹ, bầy heo rừng. Đầu này hổ mẹ là tới đi săn lợn rừng. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng trước tiên liền đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Bất quá, hắn không rõ hổ mẹ vì cái gì đặt vào thật tốt lộc quần không giết, ngược lại chạy đến nơi đây bắt lợn rừng. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng động tác bên trên lại không chút do dự. Cơ hồ là đang nghe lợn rừng tiếng kêu thảm thiết trong mấy mắt, Triệu Tiểu Ngũ liền hướng về thanh âm truyền đến địa phương chạy tới. Nhi Mã Tử, Bát Giới cùng Đại Lăng đều theo sát Triệu Tiểu Ngũ bên người, cũng không lạc hậu, cũng không vượt mức quy định. Bọn hắn lần này đến gần thật là lão hổ, chỉ có đi theo Triệu Tiểu Ngũ bên người, khả năng tốt nhất lý giải mệnh lệnh. Lúc này không phải so trước kia Triệu Tiểu Ngũ đều là nhường cầu bang bọn chúng tự do phát huy. Triệu Tiểu Ngũ tặc tinh, cho dù là hướng về lão hổ phương hướng chạy, cũng là nghịch hướng gió chạy. Hắn tận chính mình cố gắng lớn nhất, giảm bất bị lão hổ phát hiện tình huống. Cũng liền chạy 3-4 phút, Triệu Tiểu Ngũ thấy được đầu kia đẹp mắt hổ mẹ. Chỉ thấy nó lúc này đang ghé vào một đầu 300 cân tả hữu lợn rừng trên thân, gắt gao cắn nó phần gáy. Hẳn là cắn vị trí không quá phù hợp, đều 3-4 phút, đầu này lợn rừng còn không có bị nó cắn chết. Chỉ là xương cổ bị cắn đứt, nhưng nó còn không có hoàn toàn tắt thở, tứ chi có quắp thế nào cũng đứng không dậy nổi. Hổ mẹ nào cắn lợn rừng bầy heo rừng bên trong khác lợn rừng đã chạy xa, Triệu Tiểu Ngũ chỉ thấy rất nhiều bụi đất tung bay. Lại qua 2 phút tả hữu, tựa hồ là xác định lợn rừng thật không thể đứng lên rồi, hổ mẹ cuối cùng từ lợn rừng trên thân đứng lên, chậm rãi tiến đến bụng của nó. Nhìn đến đây, Triệu Tiểu Ngũ liền biết hổ mẹ phải vào đã ăn. Tất cả ăn thịt động vật đều thích ăn con mồi nội tạng, bởi vì nơi này mềm mại nhất, nhất có dinh dưỡng, có thể trong khoảng thời gian ngắn cung cấp đại lượng năng lượng. Nếu có đầy đủ thời gian, bọn chúng khẳng định sẽ trước từ trong bẩn bắt đầu ăn. Đầu này hổ mẹ cũng không ngoại lệ, nó đem lợn rừng xương cổ cắn đứt về sau thở khẽ hai cái, lúc này mới chậm rãi xé mở lợn rừng cái bụng. Nơi này có thể là lợn rừng trên thân mềm mại nhất địa phương, đổi lại địa phương khác, không chỉ có da dày thịt béo, cứng rắn quặp lông còn nhiều. Hổ mẹ tham lam gặm ăn lợn rừng nội tạng, trực tiếp đem lợn rừng tầm can phổi đều ăn xuống dưới. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ nghi hoặc, hổ con tử ở nơi nào thời điểm đã ăn vài thứ hổ mẹ vậy mà cắn lợn rừng thi thể hướng nơi xa kéo. Hổ mẹ kéo heo thấy cảnh này Triệu Tiểu Ngũ lập tức liền đến tinh thần. Hổ mẹ hẳn là muốn dẫn lấy con mồi đi đốt mồi tiểu lão hổ chết bẩm. Triệu Tiểu Ngũ một bên ra hiệu Đại Lăng, Bát Giới, Nhi Mã Tử giữ yên lặng, một bên cẩn thận theo ẩn nút đứng lên. Hắn mong muốn theo dõi hổ mẹ tới hang hổ, cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Mang lão hổ con non hổ mẹ nhất là cảnh giác, bởi vì hiện tại tiểu lão hổ hiện tại là yếu ớt nhất thời điểm, hơi lớn một điểm ăn thịt động vật đều có thể thừa dịp hổ mẹ không tại giết chết tiểu lão hổ. Nó phải cẩn thận nhiều hơn nữa, phòng ngừa có nhân loại hay là cái khác đồng loại đi theo nó tìm tới tiểu lão hổ ẩn thân chỗ. Cũng chính là bởi vì loại này cân nhắc, hổ mẹ trên đường đi không biết do muốn quấn mấy vòng, quan sát bao nhiêu lần phía sau. Nhìn xem hổ mẹ kia cẩn thận bộ dáng, Triệu Tiểu Ngũ dường như đoán được nó tại sao phải chạy đến nơi đây đến đi săn. Tuyệt đối là có càng thêm lợi hại động vật đoạt địa bàn của nó, hay là có lợi hại thợ săn để mắt tới nó có con. Giống như chỉ có lý do này, có thể giải thích hổ mẹ vì cái gì mang theo hổ con tử đi vào cái này xa xôi cùng con mồi thưa thất địa phương. Bây giờ không phải là cân nhắc nguyên nhân thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ khẩn trương đi theo hổ mẹ sau lưng nơi xa, căn bản cũng không dám cách gần đó. Ngoại trừ muốn chống đi khoảng cách đến, hắn còn thời điểm chú ý đến hướng gió. Triệu Tiểu Ngũ đều đã thật lâu không có cẩn thận như vậy qua, ngay cả lần trước đánh Lộc Nhung vây thời điểm, hắn cũng không có cẩn thận như vậy. Hổ mẹ giấu tiểu lão hổ sao huyệt, hẳn là cách nơi này không xa, bởi vì nó quấn vòng tròn quá nhiều, dừng lại quan sát số lần quá nhiều. Nếu như xào huyệt cách đi săn địa phương rất xa, khẳng định không đến mức lớn như thế phí chắc trở ẩn dấu. Ít ra sẽ không lại đến xào huyệt phụ cận lúc làm như vậy. Triệu Tiểu Ngũ vô cùng hối hận không có mang Hoa Hỉ Thước tiểu xào tới, gia hỏa này hiện tại mỗi ngày đều tại đại thụ đỉnh trong xào huyệt ân ân ái ái. Nếu như tiểu xào ở chỗ này, liền có thể phái nó đi theo hồ mẹ. Hiện tại Triệu Tiểu Ngũ đi theo hồ mẹ, hoàn toàn là hai mắt đen thui, tình huống như thế nào cũng không biết. Nhiều lần hắn còn cùng đi theo đâu, hồ mẹ đã phía trước bên cạnh dừng bước lại quan sát tình huống. Nếu không có Đại Lăng kịp thời nhắc nhở hắn dừng lại, hồ mẹ liền phát hiện theo dõi bọn hắn. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ thực sự có chút bận tâm, dứt khoát đem đầu tóc bên trên nhỏ hổ đầu phong phái ra ngoài. Cái này hổ đầu phong là hình thể nhỏ, cũng không phải là nhỏ tuổi. Hắn đi theo Triệu Tiểu Ngũ đã rất lâu rồi, từ trước đến nay đốm đen nhện độc cùng một chỗ giấu ở Triệu Tiểu Ngũ tóc bên trong. Xem như Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị ở sau cùng đòn sát thủ, hiện tại Triệu Tiểu Ngũ đem nó đều cho phái ra ngoài làm ánh mắt. Trước đó không có đem nó phái đi ra, là bởi vì nhỏ hổ đầu phong tốc độ phi hành mặc dù không chậm, nhưng thiên địch quá nhiều. Ngoại trừ các loại loài chim bên ngoài, nhện, con rơi, bọ ngựa, thàn lằn những động vật này đều là hổ đầu phong thiên địch. Đụng tới bọn chúng, rất khó cam đoan nhỏ hổ đầu phong sẽ không xảy ra chuyện. Đương nhiên, đây cũng là đối lập mà nói, giống khế ước hổ ong bởi vì hình thể rất lớn, lấy đã nói hổ đầu phong thiên địch đều là nó con mồi. Chương 749, Hổ Tam Tử chương 749, Hổ Tam Tử Triệu Tiểu Ngũ cũng là thật gấp, không phải sẽ không liền nhỏ hổ đầu phong cũng phải đi ra. Nhỏ hổ đầu phong bay ra ngoài về sau, dựa theo Triệu Tiểu Ngũ chỉ huy, hướng về hổ mẹ vị trí đuổi theo. Hổ mẹ kéo lấy lợn rừng đi, tốc độ không phải quá nhanh, nhưng cũng không chậm. Cũng may nó cần nghỉ ngơi, nhỏ hổ đầu phong thừa dịp hổ mẹ nghỉ ngơi khe hở cuối cùng là đuổi kịp nó. Vừa mới đuổi kịp hổ mẹ, nhỏ hổ đầu phong liền cho chủ nhân Triệu Tiểu Ngũ báo tin. Trong lòng tiếp thu được nhỏ hổ đầu phong cảm xúc, hắn vội vàng hoán đổi tầm mắt. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, Triệu Tiểu Ngũ thấy được đầu kia đẹp mắt hổ mẹ. Lúc này, đầu này hổ mẹ đang ghé vào một chỗ dưới bóng cây nghỉ ngơi, đồng thời còn đang quan sát sau lưng động tĩnh. Ánh mắt của nó cùng động tác có vẻ hơi khẩn trương, tựa hồ là cảm nhận được có người đang truy tung. Triệu Tiểu Ngũ vội vàng hoán đổi về tầm mắt của mình, đồng thời xem xét hệ thống địa đồ. Chỗ hắn ở cùng nhỏ hổ đầu phong chỗ hổ mẹ nơi đó, ở giữa vẹn vẹn khoảng cách lấy 200 mét hơn khoảng cách. Cũng chớ xem thường cái này hơn 200 mét khoảng cách, cái này 200 mét hơn cũng không phải là trên đất bằng không che không cản 200 mét, mà là tại thâm sơn trong rừng rậm 200 mét. Ở giữa lộ trình có khe rãnh, có rừng rậm, có lùm cây, thậm chí còn có một dòng suối nhỏ. Khoảng cách này còn tính là khoảng cách an toàn, hơn nữa bọn hắn vẫn tại hổ mẹ dưới đầu gió. Hổ mẹ trọn vẹn tại cây to này dưới đáy chỗ thoáng mát, nghỉ ngơi nửa giờ, mới cẩn thận lần nữa hành động. Lần này nó đi càng chậm hơn, cơ hồ là cẩn thận mỗi bước đi. Triệu Tiểu Ngũ thông qua nhỏ hổ đầu phong tầm mắt, đem hổ mẹ nhất cử nhất động toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hắn không khỏi có chút bản thân hoài nghi, chẳng lẽ chúng ta là nơi nào bại lộ sao? Vì cái gì hổ mẹ cẩn thận như vậy? Kỳ thật hổ mẹ cũng không có phát hiện bọn hắn, chỉ là thân làm động vật trực giác để nó cảm thấy bất an. Triệu Tiểu Ngũ không có lại tiếp tục đi theo hổ mẹ đi lên phía trước, mà là khống chế nhỏ hổ đầu phong đi theo nó. Lần này hổ mẹ cuối cùng là chẳng phải kinh nghi bất định. Rất nhanh, hổ mẹ liền đến tới mấy khối cự thạch bên cạnh. Nó đem cắn đùi heo rừng hổ không cẩn thận mở, sau đó lại lần quay đầu hướng sau lưng nhìn qua, quan sát sau một lát, nó mới nhẹ giọng gầm rú lên. Cứ việc cái này giống lên một tiếng rất là dịu dàng, nhưng vẫn có thể nghe ra lão hổ uy nghiêm. Nhỏ hổ đầu phong bị Triệu Tiểu Ngũ khống chế, ghé vào trên một nhánh cây. Theo hổ mẹ dịu dàng tiếng kêu băng lên, dưới tảng đá lớn bên cạnh khe hở chỗ, đột nhiên chui ra ngoài ba tên tiểu gia hỏa. Đây là ba cái tiểu lão hổ, bọn chúng đều chỉ lộ cái đầu đi ra, nhìn dường như có khoảng 3 tháng lớn nhỏ. Hai cái hình thể tương đối lớn tiểu lão hổ, do dự một lát, liền theo dưới tảng đá lớn bên cạnh chạy ra. Hai bọn chúng vừa chạy đi ra, đầu tiên là vây quanh hổ mẹ vui sướng chạy hai vòng, sau đó liền đem lực chú ý bỏ vào chết lợn rừng trên thân. Khoảng 3 tháng lớn tiểu lão hổ đã tại hổ mẹ huấn luyện hạ bắt đầu thử nghiệm ăn thịt. Chuẩn xác điểm nói, chừng 2 tháng tiểu lão hổ liền sẽ thử nghiệm ăn thịt, nếm thử ăn thịt thời điểm cũng sẽ không đứt sữa. Hổ mẹ dịu dàng liếm lấy hai lần tiểu lão hổ đầu, lại nhẹ giọng gầm rú một tiếng, hai cái tiểu lão hổ lập tức hưng phấn bổ nhào vào lợn rừng trên thân cắn xé. Bọn chúng cắn xé còn rất lộn xộn, căn bản không có một điểm chứng pháp. Cắn không phải ra lợn rừng, chính là lợn rừng đầu loại này khó gặm địa phương. Cho dù đối với từ nơi nào ăn thịt còn không phải rất quen thuộc, nhưng tiểu lão hổ cắn xé đã vô cùng hung. Triệu Tiểu Ngũ tựa ở bát giới trên thân, thông qua nhỏ hổ đầu phong tầm mắt nhìn xem một màn này. Cái thứ ba tiểu lão hổ vì cái gì không chạy ra đến đâu? Hắn nhịn không được nghi hoặc lên tiếng. tựa hồ là đang đáp lại Triệu Tiểu Ngũ nghi hoặc, dưới tảng đá lớn bên cạnh cái kia tiểu lão hổ rốt cục lộ ra chân dung. Chờ Triệu Tiểu Ngũ thấy rõ về sau, kích động kém chút nhảy dựng lên. Cuối cùng này đi ra tiểu lão hổ, cũng không phải là bạch hổ, cũng không phải bình thường lão hổ. Phải hình dung như thế nào hắn đâu? Cái này tiểu lão hổ hình thể so vừa chạy đến hai cái tiểu lão hổ nhỏ hơn không ít, toàn thân hiện ra ám kim sắc. Cái này còn không phải khiến Triệu Tiểu Ngũ giật mình nhất khiến Triệu Tiểu Ngũ giật mình là nó toàn thân trên dưới không có lão hổ màu đen vằn. Không đúng, không phải là không có một chút hoa văn, là tại đầu phía dưới cùng dưới phần bụng mặt có một chút điểm màu đen đường vân. Dáng dấp dường như hổ không phải hổ, dường như báo không phải báo, rất như là tráng kiện bản châu mỹ sư, càng giống là phóng đại bản châu á kim mèo. Hình ảnh là kim mèo, trong truyền thuyết nhất giống như động vật cái này. Đây là Bưu. Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện đều cả lăm, chưa bao giờ nghĩ đến, trong truyền thuyết giống loài thật có thể bị hắn tận mắt thấy. Truyền thuyết hổ sinh tam tử, tất có một Bưu. Trong truyền thuyết Bưu loại sinh vật này là lão hổ con thứ ba, tướng mạo dường như hổ không phải hổ, dường như báo không phải báo. Bọn chúng sinh ra tới liền cùng nó tiểu lão hổ khác biệt, bởi vì tướng mạo vấn đề bị hổ mẹ cùng ổ tiểu lão hổ ghét bỏ cùng ức hiếp. Đồng dạng Bưu là sống không xuống, không phải bị hổ mẹ cắn chết, liền sẽ bị cùng ổ huynh đệ tỷ muội cho cắn chết. Cũng có thể là bị hổ mẹ vứt bỏ, bị cái khác động vật hoang dã cho giết chết. Tóm lại có thể còn sống sót, cũng thuận lợi lớn lên Bưu là ít càng thêm ít. Trong truyền thuyết, Bưu chỉ cần sống sót, sau khi lớn lên liền sẽ chiến lược phi phàm, có thể lấy hổ làm thức ăn, giết chết nhìn thấy tất cả lão hổ. Bây giờ, cái này đặc thù tiểu lão hổ cùng trong truyền thuyết Bưu giống nhau như lúc, thậm chí liên tục gặp đến đãi ngộ đều giống nhau như lúc. Nó vừa chạy đi ra, hổ mẹ liền mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đem đầu ngoặt sang một bên, căn bản không giống lúc trước hai cái tiểu lão hổ chạy đến ôn nhu như vậy từ ái. Cái này đặc thù tiểu lão hổ, có chút nhát gan nhìn một chút hổ mẹ, sau đó lại cẩn thận nghiêm túc nhìn một chút chết lợn rừng. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của nó, ghé vào lợn rừng trên thân gặm cắn hai cái tiểu lão hổ nhao nhao nghiêng đầu lại. Bọn chúng hung ác nhăn lại cái mũi, nhai răng quét miệng phát ra nhỏ giọng xì xì âm thanh. Bưu tựa hồ là bị bọn chúng hù đến, một cái lảo đảo vậy mà không có đứng vững. Thấy cảnh này Triệu Tiểu Ngũ không khỏi hoài nghi lên truyền thuyết chân thực tính đến. Đây chính là trong truyền thuyết cường đại Bưu. Thế nào cảm giác yếu như vậy gà a? Có thể là quá đói nguyên nhân, cứ việc không bị hoan nghênh, Bưu vẫn là cả gan hướng lợn rừng nơi đó đi tới. Hai cái tiểu lão hổ mặc dù là chạy trước tới, nhưng chúng nó hai cái căn bản không biết từ nơi nào hạ miệng. Găm cắn nửa ngày, liền lợn rừng ra đều không có cắn mở. Hai cái tiểu lão hổ thấy cái này dáng dấp xấu nhất gầy yếu đệ, lại còn dám đi lên phía trước, không khỏi biến phẫn nộ. Bọn chúng nhai răng quét miệng theo lợn rừng trên thi thể nhảy xuống, hướng về nhỏ nhất hổ tam tử đánh tới. Hổ tam tử cũng chính là nhỏ Bưu, mặc dù mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhưng ở đói khát điều khiển, vẫn là hướng về chết lợn rừng đi đến. Không cần phải suy nghĩ nhiều, nó bị hai cái tiểu lão hổ dừng lại hung ác dẹp. Thậm chí kém một chút, bị trong đó một cái tiểu lão hổ cho cắn chết. Bị đánh gần chết nhỏ Bưu, toàn thân nước bọt, vẫn dây rủa lấy hướng về chết lợn rừng bỏ đi. Nó mặc dù hình thể so kia hai cái tiểu lão hổ nhỏ, trí thông minh lại so với chúng nó cao. Leo đến lợn rừng bên cạnh thi thể, không có giống kia hai cái tiểu lão hổ khắp nơi gặm cắn, trực tiếp chui vào lợn rừng trong bụng. Ở ngoài chính phủ heo trong bụng, không chỉ có thể ăn vào mềm mại nội tạng cùng xuống nước, còn có thể trốn tránh hai cái tiểu lão hổ. Lần này nhỏ Bưu xem như ăn no bụng, chờ nó lại từ lợn rừng trong bụng bò ra tới thời điểm, mặc dù toàn thân vết máu, nhưng bụng nhỏ trương lên. Chương 750, Sơn Bưu chương 750, Sơn Bưu quan sát được nơi này, Triệu Tiểu Ngũ liền đã yêu cái này tiểu gia hỏa. Tiểu Sơn Bưu mặc dù bây giờ hình thể còn nhỏ, nhưng thông minh đầu não đã bắt đầu triển lộ không bỏ sót. Cùng nó so sánh, kia hai cái hình thể tương đối lớn tiểu lão hổ quả thực chính là ngu ngốc. Hồ mẹ nhìn về phía ba đứa hài tử ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt. Đã có đối hai cái lớn một chút nhi hài tử chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, lại có đối nhau hạ quái thai này ghét bỏ cùng e ngại. Lão hổ trí thông minh rất cao, có thể rõ ràng phân biệt ra cái thứ ba hài tử không giống với thường. Cũng coi như con cọp này mẫu tính mạnh, không có tại sinh hạ Sơn Bưu trước tiên liền giết nó, còn nuôi đến 3 tháng lớn. Triệu Tiểu Ngũ đem tầm mắt hoán đổi tới trên người mình, mút lấy lợi bắt đầu suy nghĩ như thế nào khế ước cái này hổ tam tử. Tiểu gia hỏa này đủ là thủ, khế ước nó, khẳng định sẽ thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Trong lòng nghĩ như vậy nói, đối với hệ thống ban thưởng phong cách, thật giống như ta đã không sai biệt lắm sở đến quy luật. Nguyên bản hắn chỉ muốn khế ước một cái bình thường tiểu lão hổ, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ thấy được một cái Bưu. Nhìn cái này Sơn Bưu tình trạng, dường như cùng truyền thuyết như thế, không nhận hổ mẹ cùng cái khác tiểu hổ hoan nên. Trước đó hắn còn lo lắng lấy, khế ước tiểu lão hổ về sau, chính mình nên như thế nào tránh né hổ mẹ truy sát. Nhưng hắn giết cái này mang con non hổ mẹ, lại có chút không nỡ. Cái này có cái đều là bà bối, về sau núi này bên trong có thể hay không nhìn thấy lão hổ bóng dáng, toàn bộ nhờ hổ mẹ. Nếu như đây là một cái độc thân cũng được, Triệu Tiểu Ngũ khả năng đã sớm nghĩ biện pháp giết nó. Nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Hắn hiện tại chỉ cần tới gần hổ mẹ xào huyệt nơi đó, không bị phát hiện còn tốt, chỉ cần bị phát hiện chính là không chết không thôi cục diện. Vì bảo hộ tiểu lão hổ, có cái liều mạng đến, lực chiến đấu của nó thật là không thua cũng được. Trước không nghĩ, nhìn lại một chút lão hổ đang làm gì. Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm nói hắn liền lại đem tầm mắt của mình hoán đổi tới nhỏ hổ đầu phong trên thân. Tầm mắt có chút lắc qua đi, Triệu Tiểu Ngũ lần nữa thấy được lão hổ trong xào huyệt cảnh tượng. Lúc này, ăn uống no đủ lão hổ một nhà đang nằm tại dâm mát phía dưới tảng đá ngủ trưa. Hai cái bình thường tiểu lão hổ giúp vào hổ mẹ trong lực ngủ, mà cái kia thân hình nhỏ gầy, không có vằn hổ hoa văn, nhan sắc kim hoàng hổ tam tử thì bị bãi xích bên ngoài. Nó lẻ loi trơ trọi nằm tại cách hổ mẹ xa một chút nhì tảng đá bên cạnh, nhìn mười phần đáng thương. tiểu gia hỏa này khả năng chính mình cũng nghĩ không thông, vì cái gì đồng dạng là mẫu thân hài tử, nó lại một mực bị bài xích. Bởi vì cách lão hổ xào huyệt cũng không phải là quá xa, Triệu Tiểu Ngũ thời điểm chú ý hướng gió đồng thời, liền cơm cũng không dám ăn. Sợ đồ ăn mùi vị không quá lộ rõ, gây nên hổ mẹ cảnh giác. Một mực chờ đến xế chiều hơn 4 giờ chung thời điểm, ngủ mấy giờ hổ mẹ rốt cục ngáp một cái đứng lên. Nó ngáp thời điểm, huyết buồn đại khẩu vừa vặn đối với nhỏ hổ đầu phong phương hướng. Triệu Tiểu Ngũ thậm chí đều có thể nhìn thấy hổ mẹ cổ họng, có chút mệt rã rời hắn, một chút liền biến tinh thần. Hổ mẹ mang theo hai cái bình thường tiểu lão hổ đi đến chết lợn rừng bên cạnh, tựa hồ là muốn dạy hai bọn chúng thế nào ăn thịt. Nó đem hổ miệng tiến đến lợn rừng phân bụng, nghiêng đầu, dùng siêu trường răng nanh tiếp tục xé rách phần bụng thoáng có chút mềm mại thịt heo rừng. Kia hai cái tiểu lão hổ ngay tại bên cạnh nhìn xem, tại hổ mẹ ăn vài miếng lợn rừng nội tạng cùng xuống nước về sau, bọn chúng mới phản ứng được, tranh nhau chen lấn chạy đến lợn rừng trong bụng bên cạnh ăn mềm mại nội tạng cùng xuống nước. Đầu này lợn rừng mặc dù không nhỏ, nhưng nội tạng cùng xuống nước cũng liền nhiều như vậy. Hổ mẹ buổi sáng cương trảo ở lợn rừng thời điểm, liền đã ăn hết một bộ phần lớn. Về sau nhỏ Bưu lại chui vào lợn rừng trong bụng bên cạnh ăn tròn vo, hiện tại bên trong nhi không có còn lại nhiều ít nội tạng cùng xuống nước. Hai cái tiểu lão hổ một chút lương tâm không nói, đem mềm mại có dinh dưỡng nội tạng ăn sạch sẽ, còn liếm láp miệng nhìn xem hổ mẹ. Đầu này hổ mẹ cũng không có phản ứng hai bọn chúng mắt con, tự mình ăn lợn rừng nơi khác ra thịt. Ăn uống no đủ về sau, có cái theo bản năng hướng Triệu Tiểu Ngũ nhìn bên này nhìn. Cái này khiến Triệu Tiểu Ngũ trong lòng giật mình, nhịn không được thu hồi tầm mắt, lần nữa cảm ứng gió bắt đầu thổi từ trước đến nay. Hướng gió không thay đổi a. Đầu này hổ mẹ không nên có thể phát hiện chúng ta Triệu Tiểu Ngũ một chút chậm trễ, lại vội vàng đem tầm mắt hoán đổi trở về. Chờ hắn lại nhìn về phía lão hổ xào huyệt thời điểm, mới vừa rồi còn ở hổ mẹ cùng hai cái tiểu lão hổ vậy mà biến mất không thấy. Tàn phá chết lợn rừng thân thể bên cạnh, chỉ có cái kia tiểu sơn bưu đang thống khổ lăn lộn, lăn qua lăn lại. Triệu Tiểu Ngũ xuyên thấu qua nhỏ hổ đầu phong tầm mắt, nhìn thấy trên người nó lại có máu tươi chảy ra. Cái này, là mẹ ngươi tình huống như thế nào? Hắn nhịn không được mắng một câu, nhanh chóng hoán đổi về tầm mắt của mình, mở ra tốc độ hướng về lão hổ xào huyệt chạy như điên. Đại Lăng, Bát Giới cùng Nhi Mã Tử cũng không nghĩ tới chủ nhân lại đột nhiên phi nước đại mà ra ngoài. Đại Lăng là trước hết nhất kịp phản ứng, nó nhanh chóng đi theo Triệu Tiểu Ngũ sau lưng phi nước đại. Tiếp theo kịp phản ứng chính là Nhi Mã Tử cùng Bát Giới, hai tên gia hỏa giống nhau không có phát ra thanh âm, buồn bực đầu chạy về phía trước. Có tốc độ tăng thêm, 200 mét hơn gặp gành đường núi, Triệu Tiểu Ngũ rất nhanh liền chạy tới. Nơi này quả nhiên không có kia một lớn hai tiểu tam con lão hổ tung tích, chỉ có cái kia sắp chết tiểu sơn bưu còn tại dãy rủa. Triệu Tiểu Ngũ thật nhanh chạy đến bên cạnh, chỉ thấy tiểu sơn bưu trâu ngực bụng cùng trên lưng có 4 cái ngay tại máu chảy lỗ thủng mắt. Nếu như không có thần kỳ hệ thống, cái này tiểu sơn bưu hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn liên tục không ngừng đưa tay sờ tại tiểu sơn bưu trên đầu. Một hồi quen thuộc điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên, đốt kiểm tra túc chủ bắt được đến biến dị lão hổ con non sơn bưu. Ban thưởng túc chủ đi săn trị 2.000 điểm, khế ước sắp chết tiểu sơn bưu cần tiêu hao đi săn trị 5.000 điểm, túc chủ phải trang khế ước. Triệu Tiểu Ngũ kém chút bị khế ước này tiểu sơn bưu phải dùng đến đi săn trị bị dọa cho phát sợ, nhịn không được tự lẩm bẩm, lão thiên gia của ta à. Vậy mà cần 5.000 điểm đi săn trị. Đây là Triệu Tiểu Ngũ gặp phải cần đi săn trị nhiều nhất động vật. Tiểu sơn bưu cơ hồ chỉ có một hơi, dù không được Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đau. Hắn che lấy lồng ngực của mình, khổ khuôn mặt, đối với hệ thống nói rằng, hệ thống, nhanh khế ước. Hệ thống vẫn là trước sau như một ra sức, tại Triệu Tiểu Ngũ nói dứt lời trong nháy mắt, điện tử thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Đốt, túc chủ khế ước biến dị lão hổ con non sơn bưu thành công, thu hoạch được không gian dung tích 500 mét khối. Đầu này điện tử thanh âm nhắc nhở, cơ hồ đem Triệu Tiểu Ngũ cho sợ ngây người. Không nghĩ tới khế ước một cái sắp chết sơn bưu, lại bị hệ thống phần thưởng 500 mét khối không gian. Hắn nghĩ tới sẽ có ban thưởng, lại không có nghĩ đến là ban thưởng không gian lớn như vậy. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ lâm vào mừng như điên thời điểm, trên đất tiểu sơn bưu đã cầm máu bắt đầu khôi phục. Chương 751, khế ước chương 751, khế ước chờ Triệu Tiểu Ngũ theo trong hưng phấn kịp phản ứng về sau, hắn vội vàng túi đầu xem xét thức dậy bên trên sơn bưu tình huống đến. Tiểu gia hỏa này trên người máu đã ngừng lại, 4 cái răng hàm động mặc dù còn không có hoàn toàn chữa trị tốt, nhưng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đây là Triệu Tiểu Ngũ lần thứ nhất nhìn thấy hệ thống trị liệu năng lực như thế ra sức. Khả năng cùng hệ thống chụp nhiều như vậy đi săn trị có quan hệ. Trước kia hắn khế ước động vật, chưa từng có tốn hao qua nhiều như vậy đi săn trị. Bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có thể lý giải. Tiểu sơn bưu bị thương rất nặng, kia 4 cái răng hàm động cắn vô cùng sâu. Nếu như không thể nhanh chóng như vậy chữa trị, đoán chừng nó rất khó cứu lại. Thông qua vết thương hình dạng, Triệu Tiểu Ngũ không khó đoán được nó là bị hổ mẹ cho cắn. Xem ra đầu này hổ mẹ đặt quyết tâm, muốn giết chết tiểu sơn bưu lấy trừ hậu họa. Trước kia hắn cũng đã được nghe nói hổ mẹ sẽ vứt bỏ bưu, hay là cắn chết bưu cái này ngôn ngữ. Hiện tại thật thấy cảnh này, lại cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu. Hắn đem cái này bưu cẩn thận bế lên, cảm thụ được tiểu gia hỏa sinh mệnh lực đang cố gắng khôi phục, trong lòng rất là hài lòng. Đây chính là so lão hổ còn muốn lợi hại hơn bưu a. Cũng không biết tiểu gia hỏa này sau khi lớn lên phải có lợi hại cỡ nào. Triệu Tiểu Ngũ hiện tại cũng đã bắt đầu miễn tưởng cái này sơn bưu sau khi lớn lên tình hình. Tại phương Bắc, ngoại trừ nói một người hổ bên ngoài, sẽ còn nói người này bưu. Mặc dù đều không phải là cái gì tốt lời nói, nhưng cũng có thể suy nghĩ ra được trong đó giữa hai bên khác nhau. Bưu trình độ so hổ càng lợi hại hơn một chút. Cứ như vậy ôm tiểu sơn bưu, Triệu Tiểu Ngũ dẫn Đại Lăng, Bát Giới cùng Nhi Mã Tử bắt đầu đi trở về. Trên đường trở về, không có chuyện gì, cũng không cần gấp, cho nên bọn hắn đi rất chậm. Nhi Mã Tử cùng Bát Giới hai bọn chúng đi hai bước tìm chút tươi non thảo đến bổ sung thể lực. Bát giới mặc dù cũng ăn cỏ, nhưng nó càng ưa thích dùng thật dài mũi leo đẩy ra bùn đất, tìm kiếm sợi cỏ ăn. Dường như sợi cỏ so cây cỏ càng thêm ăn ngon một chút. Đại Lăng giống nhau đói bụng, nhưng nó cũng không có tự mình rời đi Triệu Tiểu Ngũ bên người đi đi săn. Vẫn là tận trung cương vị đi theo chủ nhân bên cạnh, thời điểm lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Triệu Tiểu Ngũ có thể cảm nhận được chính mình sủng vật cảm xúc, hắn hướng về phía Đại Lăng nói rằng, "Đại Lăng, ta cũng đói bụng, ngươi đi gọi nhỏ con mồi à, chúng ta phía trước tụ hợp." Nói xong, hắn còn đưa ra một cái tay đến sờ lên Đại Lăng đầu, xem như khích lệ lòng trung thành của nó. Đại Lăng khi lấy được Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh về sau, không chậm trễ chút nào chạy đến phía trước mà đi tự hành đi săn. Lấy nó cái này đỉnh cấp đầu chó năng lực, mong muốn bắt nhỏ con mồi dễ dàng. Quả nhiên, không ra Triệu Tiểu Ngũ sở liệu. Chờ hắn dẫn bắt giới, Nhi Mã Tử đi đến phía trước thời điểm, Đại Lăng đã ngậm một cái sơn nhạy tử đang chờ hắn. Đây là một cái đại công tức thỏ hoang, vô cùng to mọng, Triệu Tiểu Ngũ cùng Đại Lăng một nhà một nửa cũng đủ. Bọn hắn tìm một chỗ bờ sông nhỏ, nơi này thông gió lại mát mẻ, thay đổi con mồi sẽ phi thường thuận tiện. Triệu Tiểu Ngũ lưu loát từ sau eo rút ra hoàng đồng chùy thủ đến, xe nhẹ đường quen mở ngược một bụng, đào thỏ hoang ra. Bị nó lột bỏ tới thỏ hoang ra, thuận tay liền bỏ vào vừa mới biến lớn không gian bên trong. Hiện tại không gian cũng đủ lớn, hắn muốn làm sao đi đến chứa đồ vật liền thế nào đi đến bên cạnh chứa đồ vật. Dọn dẹp xong thỏ hoang thịt, đặt ở thanh tịnh trong nước sông xuyến mấy cái khắp. Thẳng đến không có một tia vết thủy, Triệu Tiểu Ngũ mới đưa thỏ hoang theo suối nước bên trong xách lên. Lúc này thỏ hoang thịt khô sạch sẽ sạch, bạch có chút lóa mắt. Hắn đem thỏ hoang đầu trước cắt bỏ đút cho Đại Lăng, còn lại thịt thỏ từ đó một phân hai nửa. Một nửa đút cho Đại Lăng, một nửa khác Nhi bị hắn xuyên tại gậy gỗ bên trên, chuẩn bị sinh đống lửa nướng thịt thỏ ăn. Triệu Tiểu Ngũ một bên chậm ung dung nướng thỏ dương thịt, một bên quan sát đến trong ngực Tiểu Sơn Bưu tình huống. Tiểu Gia Hỏa vẫn còn đang hôn mê bên trong, bất quá bốn cái thật sâu răng động đã kết vậy. Tim đập của nó ổn định mà hữu lực, xem ra là đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Triệu Tiểu Ngũ đang nướng chín thỏ dương thịt, vừa mới chuẩn bị ăn thời điểm, trong ngực hắn Tiểu Sơn Bưu bỗng nhiên bỗng lúc đích, tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ. Nó chậm rãi mở to mắt, khi nhìn đến Triệu Tiểu Ngũ trong nháy mắt, trên người lông tóc bỗng nhiên liền nổ. Thử lên răng đến, dùng sức hướng về Triệu Tiểu Ngũ a đi ra một mạch. Hắn có thể cảm giác được, theo Sơn Bưu trong miệng a ra nhiệt khí phun tại chính mình trên cánh tay ấm áp dễ chịu cảm giác. Triệu Tiểu Ngũ không có luận động, chờ lấy trong ngực Tiểu Gia Hỏa chính mình nhận chủ. Sơn Bưu trên mặt hung ác biểu lộ chậm rãi biến chần chờ, dường như tại hệ thống tác dụng dưới, biết ôm nó là ai. Triệu Tiểu Ngũ lần thứ nhất tại động vật trên mặt nhìn thấy xấu hổ. Chỉ thấy Tiểu Sơn Bưu chậm rãi khép lại miệng nhỏ, lúng túng liếm liếm chính mình móng vuốt, giả bộ như không có cái gì phát sinh bộ dáng, dường như vừa rồi như vậy hung ác không phải nó. Không hổ là bị hệ thống chụp nhiều như vậy đi săn trị, tốc độ khôi phục chính là nhanh. Hiện tại Tiểu Sơn Bưu cùng trước đó không bị tổn thương thời điểm giống nhau như lúc. Không đúng, phải nói hắn chạm muốn thân thể của nó so trước đó, chỉ có hơn chứ không kém. Thông minh Tiểu Sơn Bưu trang một hồi vô tội, thấy mình chủ nhân không trách tội nó, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Triệu Tiểu Ngũ một mực chú ý đến tình trạng của nó, nhìn thấy Tiểu Sơn Bưu yên lòng bộ dáng, nhịn không được vui vẻ lên. Bởi vì vật nhỏ này, thật đúng là thông minh a. Triệu Tiểu Ngũ cười trêu chọc nói một câu. Tiếng cười của hắn nhường Sơn Bưu càng thêm buông lỏng, tiểu gia hỏa dễ dàng lấy mong muốn theo trong ngực hắn xuống tới. Triệu Tiểu Ngũ cũng không miễn cưỡng, lúc này hắn muốn là ngồi chung một chỗ Nhi trên tảng đá, thấy thế có chút xoay người nhường Tiểu Sơn Bưu nhảy đến trên mặt đất. Tiểu gia hỏa này lá gan rất lớn, cùng tại hồ mẹ trước người bộ kia nhu nhược bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Khả năng nó cũng có thể cảm nhận được hồ mẹ đối với mình ý, cho nên một mực thận trọng đi theo hồ mẹ bên người. Hiện tại tiểu gia hỏa này tại Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh, cảm nhận được tất cả đều là thân cận cùng yêu thích, tính cách tự nhiên mà vậy cũng có chỗ cải biến. Đại Lăng kia nửa cái thỏ hoang, sớm đã bị nó ăn sạch sẽ. Triệu Tiểu Ngũ nửa cái thỏ hoang còn tại trên đống lửa nướng. Tiểu Sơn Bưu mặc dù thân cận Triệu Tiểu Ngũ, nhưng trời sinh liền e ngại hỏa diễm. Người được nướng thỏ mùi thơm, nó cũng không dám tiến đến bên cạnh đống lửa. Triệu Tiểu Ngũ đem nướng thỏ rừng theo trên đống lửa cầm xuống tới, hơi hơi phơi phơi liền xé mở phía trên thịt thỏ. Cái này thỏ rừng thịt ngoại tầm đã cơ bản quen, chỉ có tận cùng bên trong nhất còn thiếu một chút nhi hỏa hầu, nhưng cũng không ảnh hưởng Triệu Tiểu Ngũ ăn nướng thịt thỏ. Hắn đầu tiên là dùng hoàng đồng chùy thủ cắt đi một điều nhỏ nướng thịt thỏ, đặt ở bên miệng thổi thổi, mới đút cho trên đất Tiểu Sơn Bưu. Tiểu Gia Hỏa tiến đến trên đất nướng thịt thỏ bên cạnh, đầu tiên là dùng cái mũi ngửi ngửi, dường như cảm nhận được khói lửa, lập tức lại dọa đến né tránh. Triệu Tiểu Ngũ bị hắn cái này nhát gan bộ dáng làm cho tức cười, cười mắng một câu, cũng không để ý tới nữa nó. Theo không gian bên trong xuất ra gia vị, rơi tại thỏ rừng trên thịt, dùng hoàng đồng chùy thủ phiến lấy thỏ rừng thịt ăn. Chờ đem bên ngoài nướng chín thỏ rừng thịt tan xong, lại đem thỏ rừng thịt đặt ở trên lửa nướng. Dạng này từng tầng thịt nướng ăn, mới là sơn giã thợ săn chân chính phương pháp ăn. Chương 752, chương tìm kiếm Lộc Vương chương 752, chương tìm kiếm Lộc Vương nửa cái thỏ rừng, không sai biệt lắm đủ Triệu Tiểu Ngũ ăn no rồi. Tại bờ sông tẩy xong tay, dùng nước tới tắt đống lửa, bọn hắn mới bắt đầu tiếp tục đi đường. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ liền dễ dàng rất nhiều, Tiểu Sơn Bưu không cần hắn ôm, có thể đi theo đám bọn hắn cùng đi. Trở lại Lan Hoa Câu thời điểm, sắc trời dần dần nhanh hắc. Bọn hắn trực tiếp từ nhỏ hẻm núi đi vào nhà mình hậu viện Nhi bên trong, cậu Bang đã sớm theo trên núi đi săn trở về, bây giờ thấy Triệu Tiểu Ngũ thân ảnh nhao nhao sủa kêu lên. Hắn cũng không có ngăn cản chó săn nhóm sủa gọi, coi như là nhắc nhở Văn Tú chính mình trở về. Văn Tú sau khi nghe được viện Nhi tiếng chó sủa, đội vàng lấy chạy tới. Nhìn thấy là chính mình nam nhân, cao hứng nở nụ cười. Nhi Mã Tử cùng bắt rơi tiến vào hậu viện Nhi, chính mình liền đi ra xúc lều bên kia. Đại Lăng đang dẫn Tiểu Sơn Bưu hướng về cậu Bang phương hướng đi đến, lại đột nhiên bị Triệu Tiểu Ngũ cho gọi đi. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh hướng về phía Văn Tú cười, bên cạnh đối với Tiểu Sơn Bưu nói rằng: "Bưu tử, tới trước bên này nhi." Tiểu Sơn Bưu nghe được cái tên này, không chút do dự, lập tức quay người hướng về chủ nhân bên này nhi đi. Văn Tú nhìn xem hướng mình đi tới nam nhân, cùng một cái sâu kim sắc mèo to, nhìn không ra đó là cái gì giống loài. Hắn theo bản năng mở miệng hỏi: "Ngũ ca, ngươi lần này lại mang về chính là cái thứ gì? Ta thế nào trước kia chưa từng gặp qua?" Triệu Tiểu Ngũ thần bí cười hắc hắc, đối với Văn Tú nói rằng: "Trước đừng có gấp hỏi, chúng ta trở về phòng lại nói." "Đúng rồi, làm cơm xong chưa?" Văn Tú suy đoán Triệu Tiểu Ngũ sẽ ở trước khi trời tối trở về, cho nên thật sớm liền chuẩn bị tốt cơm tối. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền đã đưa tay lôi kéo Văn Tú cánh tay hướng trong phòng đi. Tiểu Sơn Bưu đi theo hai người bọn họ sau lưng, chậm ung dung cũng tới trong phòng bên cạnh. Trong phòng bếp, nồi bên trên còn chịu đựng tiểu mễ cháo. Văn Tú vừa bị Triệu Tiểu Ngũ đặt tại trên ghế ngồi xuống, đã nghe tới trong phòng bếp vị khách nhi. Nàng kinh hoàng từ trên ghế đứng lên, một bên hướng phòng bếp chạy, vừa nói: "Hỏng hỏng, ta trong nồi còn chịu đựng cháo đâu." Chờ Văn Tú từ trong phòng bếp đi ra thời điểm, Tiểu Sơn Bưu đã thành thói quen trong phòng hoàn cảnh. "Tiểu Ngũ ca, trong nồi cháo khét." Nàng khổ khuôn mặt, có chút ủy khuất nói. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, vội vàng an ủi Văn Tú: "Không có việc gì, ngươi trước nhìn tiểu gia hỏa này." Hắn một bên ôm Văn Tú bả vai an ủi, một bên chỉ vào trên mặt đất chạy trước Tiểu Sơn Bưu. Quả nhiên, Văn Tú bị trên đất Tiểu Sơn Bưu hấp dẫn lực chú ý, tạm thời quên đi cháo chịu khét sự tình. "Vật nhỏ này ta chưa từng thấy qua, nhìn giống con mèo to." "Tiểu Ngũ ca, ngươi mau nói, đây rốt cuộc là cái gì dã vật?" Văn Tú càng xem càng ưa thích, nàng cúi người, mong muốn đem Tiểu Sơn Bưu ôm. Triệu Tiểu Ngũ sợ tiểu gia hỏa này dãy rủa, lại cho đả thương Văn Tú, vội vàng ở bên cạnh thấp giọng nói rằng: "Bưu tử, ngươi thành thật một chút, có thể tuyệt đối đừng đả thương nữ chủ nhân." Văn Tú bị Triệu Tiểu Ngũ nói lời làm cho tức cười, ha ha vừa cười vừa nói: "Tiểu Ngũ ca, ngươi quá đùa. Cái này mèo to vậy mà gọi Bưu tử, ngươi còn cùng nó nói chuyện, nó có thể nghe hiểu ngươi lời nói sao?" Tiểu Sơn Bưu nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, thành thành thật thật chờ tại nguyên chỗ, chờ lấy bị Văn Tú ôm. Văn Tú ôm nhỏ gầy Sơn Bưu, thật đúng là giống như là tại ôm một con mèo to. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Văn Tú ôm Sơn Bưu dáng vẻ, nhịn không được cố ý nói rằng: "Đây là một cái tiểu lão hổ, trong truyền thuyết Bưu." Văn Tú vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Triệu Tiểu Ngũ là đang nói đùa, nhưng khi nàng nhìn thấy Tiểu Sơn Bưu kia tráng kiện móng vuốt lúc, cũng không thể không tin tưởng sự thật này. Nàng ôm Tiểu Sơn Bưu cánh tay có chút cứng ngắc, là bị Bưu thân phận dọa sợ. Trên núi lớn lên người, ai lúc nhỏ không nghe thấy qua liên quan tới Bưu truyền thuyết. Chầm một hồi lâu, Văn Tú mới từ trong lúc khiếp sợ chậm tới. Nàng ôm Tiểu Sơn Bưu tay có chút nắm thật chặt, cố tự chấn định nói: "Không có chuyện, vậy ta cũng không sợ." Triệu Tiểu Ngũ vốn cho rằng Văn Tú là nhất thời mạnh miệng, không nghĩ tới về sau nàng sẽ càng ngày càng ưa thích Tiểu Sơn Bưu. Ngày thứ hai, Triệu Tiểu Ngũ đem Tiểu Sơn Bưu để ở nhà, chính hắn chuẩn bị đi tìm trước đó khế ước Mai Hoa Lộc Vương. Theo hệ thống bên trên biểu hiện, Mai Hoa Lộc Vương vẫn còn sống. Hắn muốn qua nhìn xem, chính mình khế ước cái kia Mai Hoa Lộc Vương có thành công hay không thu phục cái khác Mai Hoa Lộc nhóm. Lần này lên núi, Triệu Tiểu Ngũ thật là làm đủ chuẩn bị. Không riêng mang theo toàn bộ cầu bang, còn đem cái khác lớn khế ước sủng vật đưa hết cho mang tới. Vẫn là cùng trước đó như thế, bọn hắn từ hậu viện nhí hẻm núi nhỏ tiến vào sơn. Trên đường đi, Triệu Tiểu Ngũ bên người ngoại trừ Nhi Mã Tử cùng bắt giới, các khế ước sủng vật tất cả đều bốn phía đi săn. Hắn dựa theo trên bản đồ phương hướng, chậm rãi hướng về Lộc Quần phương hướng đi. Lần này Mai Hoa Lộc nhóm vị trí, khoảng cách trước đó ngọn núi nhỏ kia cốc cũng không xa. Đi lại khái hơn một giờ, bọn hắn liền đạt tới nơi đó. Trong khoảng thời gian này, Mai Hoa Lộc Vương Lộc Nhung đã thành hình, khoảng cách hoàn toàn hóa xương còn có một đoạn thời gian. Triệu Tiểu Ngũ ghé vào trên sườn núi, xa xa quan sát đến Mai Hoa Lộc nhóm tình huống. Đầu này Mai Hoa Lộc Vương không để cho Triệu Tiểu Ngũ thất vọng, Lộc Quần số lượng trọn vẹn làm lớn ra gấp 3 có thừa. Nó cảm nhận được chính mình chủ nhân đến, theo bản năng hướng về Triệu Tiểu Ngũ bên này nhìn quanh. Mai Hoa Lộc nhóm số lượng không có lần trước cắt Lộc Nhung lúc nhiều, không biết là đi rời ra, vẫn là bị khắc mạnh thú ăn hết. Nghĩ đến đầu kia hổ mẹ chuyển di địa phương, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng liền không quá an tâm, hắn luôn cảm thấy phụ cận còn có manh thú, dòm ngó Mai Hoa Lộc nhóm. Đem ba cái đầu chó triệu hoán tới trước người của mình, phân phó bọn chúng đánh hơi phụ cận có hay không cái khắc manh thú hương vị. Ba cái đầu chó dẫn cầu bang hướng về nơi xa lục soát mà đi. Lớn chim cũng bị Triệu Tiểu Ngũ phái đi tuần sát, phát hiện cỡ lớn manh thú lập tức sẽ báo cáo nhanh cho Triệu Tiểu Ngũ. Đơn giản tìm tòi một vòng lớn, cũng không có phát hiện phụ cận có cùng loại lão hổ manh thú. Cũng là phát hiện mấy cái gấu cùng báo. Triệu Tiểu Ngũ cũng không hề hoàn toàn yên lòng, hắn ở trong lòng thông qua hệ thống dặn dò Mai Hoa Lộc Vương, một khi phát hiện manh thú to lớn tập kích bọn họ, muốn lập tức hướng hắn báo cáo. Theo trên núi chạy một vòng, về đến nhà Triệu Tiểu Ngũ, đột nhiên nhận được Lý Hải tìm hắn điện thoại. Đến gọi hắn vẫn là đại đội tàu hội tế, vốn cho rằng là liên quan tới Lộc Nhung rượu thuốc sự tình, chưa từng nghĩ lại là chuyện khác tìm hắn. Lý Hải tại đầu bên kia điện thoại hưng phấn nói cho Triệu Tiểu Ngũ: "Dê vàng da áo giả kịp tìm tới." "Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, trước đó ngươi nắm ta tìm dê vàng da phi công áo giả kịp, ta cho ngươi tìm tới." Triệu Tiểu Ngũ nghe trong điện thoại truyền đến lời nói, cả người đều có vẻ hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Lý Hải còn nhớ rõ chuyện này. Khi phản ứng về sau, Triệu Tiểu Ngũ vội vàng hỏi thăm về đến cụ thể là thế nào tìm tới dê vàng áo khoác da. Lý Hải cũng không có ở trong điện thoại đối Triệu Tiểu Ngũ nói tỉ mỉ cái gì, chỉ nói hắn nắm không ít ân tình, mới tại bọn Tây Dương nơi đó làm đến cái này dê vàng áo khoác da. Hết thể liền làm đến ba kiện, Lý Hải chính mình lưu lại một cái, còn lại hai kiện nhường Triệu Tiểu Ngũ dành thời gian đi nhà máy rượu cầm. Chương 753, phi công áo giả kịch chương 753, phi công áo giả kịch Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi cúp điện thoại cơ ông nói, chậm một hồi lâu mới đi ra khỏi đại đội bộ. Lý Hải tìm tới dê vàng áo khoác ra, cái này khiến Triệu Tiểu Ngũ nhớ tới trên thảo nguyên người cùng sự. Cũng không biết bạn cùng hiền giả bọn hắn thế nào, vẫn sẽ hay không thu được thảo nguyên lang nhóm quấy rối. Hắn còn nhớ rõ đâu, lúc trước Lao Ba Đồ nói cho hắn biết Tuyết Hoa Tử bắt Hoàng Dương quần phương pháp, đổi chính là dê vàng áo khoác ra. Thời gian dài như vậy đi qua, cuối cùng là giúp hắn tìm tới thứ này. Hắn rất muốn cho lão Ba Đồ gọi điện thoại, nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Thật là mênh mông khu tự trị trên thảo nguyên, nơi nào sẽ có điện thoại này tuyến lĩnh đã qua đâu. Hắn coi như nhường tổng đại tìm, khả năng cũng liền tìm tới giả một cờ trong huyện ban ngành chính phủ. Mong muốn lại hướng trong thảo nguyên tìm người, coi như không là bình thường khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định ngày mai đi một chuyến huyện thành quốc doanh nhà máy rượu. Trước theo Lý Hải nơi đó đem dê vàng áo khoác ra nắm bắt tới tay lại nói, chính hắn trong tay dê vàng ra còn rất nhiều, mong muốn dê vàng áo khoác ra hoàn toàn có thể chiếu bảo làm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Văn Tú hai người bọn họ ăn điểm tâm, liền cưỡi xe mô tô đi trong huyện thành. Đây là Văn Tú lần thứ nhất đi theo Triệu Tiểu Ngũ cùng đi huyện thành, nàng lộ ra vô cùng hưng phấn. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe mô tô, Văn Tú ngồi xe thùng bên trong, cặp vợ chồng từ trong thôn đi ngang qua thời điểm, dẫn tới không ít đại đường, bác gái xì xào bàn tán. Nha, ngươi nhìn hai người này, cái kia chính là mái xe gì a? Nghe nói đặc biệt quý, liền ta công xã bên trong bí thư nhà đều không có xe này. Một cái tự cho là hiểu được rất nhiều lao thái thái mở miệng nói. Những người khác cũng bắt đầu châu đầu ghé thai nói thì thầm. Văn Tú thổi ấm áp gió núi, cảm thấy hiện tại sinh hoạt thật là quá tốt rồi. Sợ Triệu Tiểu Ngũ nghe không rõ, nàng hướng phía trước đụng đụng, lớn tiếng hô, "Tiểu Ngũ ca, chúng ta cuộc sống bây giờ thật sự là quá tốt rồi, không chỉ có xe đạp, còn có xe mô tô. Đang ăn phương diện cũng là long trời lở đất, hiện tại nhà ta cơ hồ ngừng lại có thịt, ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ." Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Sư phụ ta đi săn không phải là rất lợi hại sao? Nhà ngươi còn thiếu thì ta." Văn Tú tại Triệu Tiểu Ngũ sau lưng, nghe được hắn lời này, nhịn không được lườm hắn một cái. "Cha ta đi săn chính là lợi hại hơn nữa, trong nhà cũng không có khả năng hàng ngày ăn thịt ta." Triệu Tiểu Ngũ cười cười, dùng nói đùa ngữ khí nói rằng, cuộc sống sau này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, không chừng đến lúc đó mỗi người đều có một chiếc điện thoại cơ. Đến lúc đó máy điện thoại chỉ có bàn tay lớn như thế, không có lây lây ông nói, không chỉ có thể tùy thời gọi điện thoại, còn có thể mặt đối mặt nhìn thấy đối phương. Văn Tú bị Triệu Tiểu Ngũ nói cảnh tượng gây kinh hãi, vẻ mặt hướng tới nói rằng, mặc dù Tiểu Ngũ ca ngươi nói không quá hiện thực, nhưng ngẫm lại chẳng cảnh kia đều cảm thấy kích động. Thấy Văn Tú không tin, Triệu Tiểu Ngũ không phục nói rằng, làm sao lại không thực tế, ngươi nhìn xem a, về sau chúng ta chỉ định có thể vượt qua loại ngày này. Hai người một đường cười cười nói nói, trong bất chi bất giác đã đến huyện thành phía Tây quốc doanh nhà máy rượu. Từ khi Triệu Tiểu Ngũ giúp đỡ Lý Hải đánh đổ Lý Hắc Tử về sau, Lý Hải đem rượu nhà máy bảo vệ khoa toàn bộ thanh tẩy một lần. Hiện tại nhà máy rượu bảo vệ khoa người phụ trách nhận biết Triệu Tiểu Ngũ, vừa nhìn thấy hắn cưỡi xe mô tô tới, lập tức liền mở ra nhà máy đại môn. "Triệu đồng chí, ngài đã tới, là tới tìm chúng ta quản lý a. Chúng ta quản lý trước đó đã phân phó, chỉ cần là ngài đến tìm hắn, mặc kệ lúc nào thời điểm đều có thể trực tiếp tiến nhà máy rượu." Cái này bảo vệ khoa người phụ trách vô cùng có ánh mắt, tại Văn Tú trước mặt, xem như cho đủ hắn mặt mũi. Triệu Tiểu Ngũ cũng không phải kia việc phải làm người, hướng trong túi sờ một cái, mò ra một gói thuốc lá liền đẩy vào trong tay của hắn. "Bảo vệ khoa các đồng chí cũng vất vả, thuốc lá này các ngươi cầm lấy đi rút." Triệu Tiểu Ngũ kín đáo đưa cho bọn hắn chính là đại tiền môn, ở niên đại này xem như thuốc xịn. Cái này bảo vệ khoa mắt người sáng lên, thái độ biến càng thêm nhiệt tình, nhất định phải đem Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú cái đôi này đưa đến ký túc xá hạ. Triệu Tiểu Ngũ cũng không phải không biết ký túc xá, chỗ nào còn cần đến hắn đưa, trực tiếp liền nói tới, "Đi làm công lâu ta quen thuộc, ngươi trước làm việc của ngươi a." Nói, hắn bật một cái chân ga, liền cưỡi xe mô tô hướng nhà máy rượu bên trong chạy tới, tới ký túc xá phía dưới về sau, dẫn Văn Tú đi thẳng đến Lý Hải phòng làm việc. Ken 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 một tràng tiếng gõ cửa vang lên. "Mời đến." Lý Hải thanh âm theo trong văn phòng vang lên. Triệu Tiểu Ngũ mở cửa phòng, cười đối Lý Hải nói rằng, "Hải ca, ta tới. Ngươi nói kia dê vàng áo khoác ra ở nơi nào?" Hắn còn là lần đầu tiên như thế nóng đội mong muốn một loại đồ vật. Trước kia hắn cùng Lý Hải liên hệ, đều là không đội không chậm vô cùng trầm ổn bộ dáng. Lý Hải cảm nhận được Triệu Tiểu Ngũ đội vàng, không có nhàm chán đùa hắn, mà là trực tiếp liền theo dưới bàn công tác bên cạnh cầm lấy một cái túi vải. Cái này túi vải là màu đỏ nâu, nhìn chế tác tinh tế, bên trên tất cả đều là thiếp vàng chữ số A dập. Triệu Tiểu Ngũ là từ sau thế tới, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là bọn Tây Dương văn tự. Dựa theo lão Ba Đồ lời giải thích, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là loại này phi công áo khoác ra. "Ngươi xem một chút là thứ này sao? Vẫn rất khó làm, phí hết ta không ít sự tình." Lý Hải nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ biểu lộ, lẩm bẩm nói. Triệu Tiểu Ngũ mở túi vải ra tử, từ giữa bên cạnh lấy ra một cái màu nâu đậm áo khoác ra. Loại màu sắc này so dê vàng da nhan sắc muốn hơi hơi sâu một chút, hiểu mắt người một chút cũng có thể thấy được tới này là cây hồng bị làm. Áo khoác da cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là lưu loát ngạnh hán phong cách. Tinh thần nhỏ áo không âu, tăng lên một chút thời thượng cảm giác cùng nhàn nhã cảm giác. Trừ cái đó ra, cái này dê vàng da làm phi công áo giả kín, không chỉ có lực đàn hồi Văn Thu ống tay áo, còn có hai cái nghiêng nút túi. Cất ký ống tay áo cùng nghiêng nút túi, đẹp mắt đồng thời cũng tăng lên tính sử dụng. Ống tay áo nắm chặt là vì giữ ấm tính tốt hơn, nghiêng nút túi là vì thuận tiện cầm lấy đồ vật. Triệu Tiểu Ngũ mặc dù không xác định có phải hay không cái này dê vàng da phi công áo giả kín, nhưng đây đã là trước mắt hắn mới thôi duy nhất có thể tìm tới. Văn Tú đứng tại Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem bộ y phục này. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy sạch sẽ lưu loát áo da, so với bọn hắn hiện tại mặc quần áo đều tốt hơn nhìn lên mao. Thừa dịp Triệu Tiểu Ngũ xem xét áo khoác ra thời điểm, Lý Hải lại từ dưới bàn công tác bên cạnh lấy ra hai bộ giống nhau như đúc áo giả kín. Hắn nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, phí hết nửa ngày kình, cuối cùng là làm đến ba kiện. Tựa như ta ở trong điện thoại nói như vậy, cái này ba kiện ta giữ lại một cái, còn lại hai kiện đều cho ngươi. Lý Hải nói như vậy đã coi như là rất đại khí, dù sao thứ này ở niên đại này vẫn tương đối khó làm. Bọn Tây Dương bây giờ còn xa xa không có tới giải thể thời điểm, mong muốn dựa vào một chút vật dụng hàng ngày liền đổi máy bay xe tăng thời điểm còn sớm đây. Nghĩ tới chỗ này Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hơi động, cảm thấy bọn Tây Dương giải thể thời điểm, nó có thể thừa cơ vớt lên một khoản. Âm thầm đem cái này sự tình ghi ở trong lòng về sau, Triệu Tiểu Ngũ cũng không cùng Lý Hải khách khí. Nói đơn giản tiếng cảm ơn, liền đem hắn nhìn cái này phi công áo khoác ra xếp xong, cất vào túi vải bên trong. Chương 754, hiệu ăn chương 754, hiệu ăn Lý Hải nhất một chút đều không để ý Triệu Tiểu Ngũ không khách khí, hắn quay đầu cười nhìn về phía Văn Tú, vui vẻ nói rằng, đệ muội à, ngươi đây chính là lần đầu tiên tới ta chỗ này, ca ca ta phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Nói, hắn liền thu thập lên văn kiện trên bàn, một bên đi ra ngoài, một bên hô hào lái xe Tiểu Vương. Tiểu Vương lái xe Tiểu Vương hốt hoảng theo bên ngoài chạy vào, một chút về sau mà hỏi, quản lý, thế nào? Lý Hải nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ cái đôi này, vẻ mặt hào khí nói, ngươi đi chuẩn bị xe, hôm nay ta muốn dẫn Tiểu Ngũ cùng đệ muội ăn bữa ngon. Tiểu Vương theo Lý Hải lâu như vậy, đối với Lý Hải muốn đi nơi nào cửa thanh nhi. Hắn lưu loát lên tiếng, hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú cười cười, liền vội vàng xuống dưới chuẩn bị xe. Văn Tú có chút xấu hổ, nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đối với Lý Hải nói rằng, Hải ca, không cần dạng này, ta chính là không có việc gì bồi Tiểu Ngũ ca tới xem một chút. Lý Hải rất ưa thích Văn Tú dịu dàng tính cách, tùy tiện nói rằng, đệ muội nói đây là lời gì? Ngươi thật vất vả đến chỗ của ta một chuyến, ta cũng không thể để ngươi mất hứng mà về, hôm nay nghe Hải ca an bài là được. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nghĩ đến, Lý Hải vậy mà trực tiếp mang theo cái đôi này đi tới thành phố. Làm Văn Tú đứng tại nhìn Hồ Xuân Hiệu ăn cùng lúc, nhìn không được có chút khẩn trương nhìn một chút bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ mang trên mặt cười khổ, cũng không có nghĩ đến, ăn bữa cơm mà thôi, lại còn tới lội thành phố. Cái này nhìn Hồ Xuân Hiệu ăn lúc trước hắn tới qua, còn ở lại chỗ này nhì đánh qua người đâu. Cũng không biết lần này ăn cơm, có thể hay không bình tĩnh. Đến đều tới, nhập ra tùy tục a. Triệu Tiểu Ngũ cúi đầu, tiến đến Văn Tú bên thai nhỏ giọng nói. Văn Tú cũng là nhẹ gật đầu, cả người buông lòng không ít. Vừa mới bắt đầu, đột nhiên vừa đến cấp cao tiệm cơm, khẳng định trong lòng có chút thấp hỏng. Có Triệu Tiểu Ngũ đáp lại, lại thêm trong tay xác thực có tiền, cũng liền chẳng phải hốt hoảng. Lý Hải nhìn xem Văn Tú câu nệ một chút, sau đó sắc mặt rất nhanh liền khôi phục, trong lòng không khỏi lại xem trọng Văn Tú hai điểm. Sở dĩ dẫn bọn hắn cặp vợ chồng đến nhìn Hồ Xuân Hiệu ăn, thật đúng là không phải tới khoe khoang, hắn cũng có việc tới đây xử lý một chút. Vừa mới tiến nhìn Hồ Xuân Hiệu ăn cổng, một cái xinh đẹp nhân viên phục vụ liền đi tới, nàng lộ ra hàm răng trắng đoán, cười mỉm nói, hoan nên quang lâm nhìn Hồ Xuân Hiệu ăn, ba vị mời vào trong. Ba người đi vào trong đại sảnh, cô gái này phục vụ viên muốn dẫn bọn hắn ngồi xuống, chưa từng nghĩ Lý Hải trực tiếp mở miệng nói, cho chúng ta mở bao xương, chúng ta có việc cần. Nữ phục vụ viên hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc khó khăn. Cái này nhìn Hồ Xuân Hiệu ăn bao xương cũng không phải ai đến đều có thể mở. Nếu không phải cái này An Định Thị bên trong có tiền có thế người, thật đúng là không có cách nào mở bọn hắn phản trang bao xương. Lý Hải nhìn thấy nữ phục vụ viên trên mặt khó xử, biết việc này một cái phục vụ viên không làm chủ được. Hắn cũng không làm có một cái nữ người, nhỏ giọng nói với nàng, ngươi cũng không cần khó xử, chúng ta là Vạn Thành huyện, là lao bản của các ngươi gọi chúng ta tới. Ngươi liền nói Vạn Thành Lý Hải tới, hắn nhất định tới. Nữ phục vụ viên nhìn Lý Hải bộ dáng, không giống như là đang nói dối, có chút khẩn trương nói, vậy ngài ba vị trí tại nơi này chờ một chút, ta đi cấp lao bản của chúng ta gọi điện thoại. Nói, nàng liền tăng tốc bước chân, hướng phản trang sân khấu đi đến. Cái này nhìn Hồ Xuân Hiệu ăn, trước đó cũng đã nói không phải một cái quán cơm nhỏ. Tại cái này phản trang sân khấu có máy điện thoại, quả thực quá bình thường bất quá. Qua không bao lâu, cũng liền 2-3 phút mà thôi, nữ phục vụ viên lần nữa đến đây. Lần này nàng là chạy trước tới, nhìn thấy Lý Hải bọn hắn ba chính là xin lỗi, ba vị thật không tiện, là ta có mắt không biết Thái Sơn, chúng ta bên này đi. Nữ phục vụ viên dẫn Lý Hải ba người bọn họ, hướng bên cạnh một cái ẩn nấp bao xương đi đến. Thu xếp tốt Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn ba về sau, nữ phục vụ viên còn nói thêm, lão bản của chúng ta lập tức liền tới đây, ngài ba vị trí tại chỗ này chờ một chút, ta đi cấp các người pha trà. Chờ nữ phục vụ viên đi về sau, Triệu Tiểu Ngũ mới mở miệng hỏi Lý Hải. Hải ca, thật sự là cái này nhìn Hồ Xuân Hiệu ăn lão bản mời ngươi tới sao? Trước đó chúng ta nhưng tại chỗ này trêu vào sự tình. Triệu Tiểu Ngũ nói lời này tựa hồ là đang nhắc nhở Lý Hải. Lý Hải cười ha ha, dùng nói đùa ngữ khí nói rằng, Tiểu Ngũ, ngươi khả năng còn không biết, trải qua một năm này phát triển, ngươi Hải ca thật là xưa đâu bằng nay. Lại nói, chúng ta nhà máy rượu sản xuất rượu thuốc, đây chính là tại toàn bộ ký tỉnh đều mở ra thanh danh. Trước mắt, cũng liền tại An Định Thị còn có hàng, các thành phố muốn mua Hán Vương dược hữu, đều phải chờ lấy ngươi kia hổ đầu phong sinh sôi đi ra. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Hải nói như vậy, lại nghĩ tới phản trang, cũng đại khái đoán được nhìn Hồ Xuân Hiệu ăn lao bản mời Lý Hải tới làm gì. Hắn đem tâm đặt ở trong bụng, cũng không để ý tới nữa cái khác loạn thất bát tao sự tình, an tâm chờ lấy một hồi ăn nơi này chiêu bài đồ ăn. Nhìn Hồ Xuân Hiệu ăn lao bản, không có nhường Lý Hải ba người bọn hắn chờ quá lâu. Cũng liền không đến 10 phút, một cái 40 nhiều tuổi trung niên nam nhân mang theo một tên mập đi vào bao xương. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn lại, cái kia mập mạp hắn nhận biết, chính là năm ngoái tới đây ăn cơm nhìn thấy Phạm Trang Vương giám đốc. Không cần phải nói một cái khác 40 nhiều tuổi trung niên nam nhân, khẳng định chính là cái này nhìn Hồ Xuân Hiệu ăn lão bản. Mập mạp Phạm Trang Vương giám đốc vô cùng có ánh mắt, tiến vào bao xương về sau, hắn vội vàng cho Lý Hải cùng Triệu Tiểu Ngũ chào hỏi. Mập mạp này vẻ mặt quen thuộc đi đến hai người trước bàn, cười rạng rỡ nói, "Lý giám đốc, tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, vị này là..." Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ hướng Văn Tú, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, dẫn đầu đứng dậy, một bên đưa tay đi nắm Vương mập mạp tay, một bên mặt mang ý cười mở miệng trả lời, "Vương giám đốc, đã lâu không gặp. Đây là ta tức phụ nhi, ngươi phía sau vị này chính là Phạm Trang lão bản a." Phạm Trang mập mạp Vương giám đốc, nghe được Triệu Tiểu Ngũ hỏi như vậy, theo bản năng quay đầu nhìn một chút lão bản. Trung niên nam nhân kia cũng không có đem Triệu Tiểu Ngũ để vào mắt, chỉ coi hắn là theo chân Lý Hải tiểu huynh đệ. Hắn đi đến trước bàn, hướng về phía Lý Hải cười ha ha nói, "Lý giám đốc, chăm nghe không bằng một thấy. Ngươi thật đúng là tuổi trẻ tài cao, quả thực để cho ta cảm thấy có chút giật mình." Lý Hải đứng dậy, trên mặt mang giả cười, không có gấp cùng hắn hàn huyên, mà là đem Triệu Tiểu Ngũ nhường lại. Ôm Triệu Tiểu Ngũ bà bay, lần nữa đối với nhìn Hồ Xuân Hiệu ăn lão bản giới thiệu nói, "Lý lão bản, đúng không? Nói đến chúng ta vẫn là bạn gia đâu, đều họ Lý. Vị này là huynh đệ của ta, rất tốt huynh đệ. Hán Vương dược tiểu có thể hay không mở rộng sản lượng, toàn bộ nhờ ta cái này huynh đệ đâu." Nhìn Hồ Xuân Hiệu ăn lão bản mời Lý Hải tới, chính là vì thương lượng rượu thuốc sự tình. Bây giờ nghe kia chân quý Hán Vương dược tiểu sản lượng, vậy mà cùng trước mắt cái này có một ít anh tuấn người trẻ tuổi có quan hệ, lập tức coi trọng hơn Triệu Tiểu Ngũ đến.